Trương Hằng đưa tay đẩy cửa, lại ngoài ý muốn không có đẩy ra, hẳn là đằng sau có đồ vật gì kẹp lại, thế là Trương Hằng lui lại mấy bước, dùng bả vai đụng vào, liên tục 3 lần sau rốt cục phá tan kia phiến đại môn, đồng thời cũng nhìn thấy đằng sau cặt mèn đồ vật, đó là một thanh châu ngồi, bất quá thành ghế đã bị hắn vừa mới đụng đoạn mất. Trương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt rời, hắn nhanh chóng quét mắt bốn phía, đại khái bởi vì đóng kín cửa nguyên nhân, phòng thuyền trưởng tình huống ngược lại là so phòng bọn khạc tử muốn tốt không ít. Chỉ ít không có ẩm ướt như vậy, nguyên bản bày ở trên kệ thư tịch tản mát đầy đất, mà lại tuyệt đại đa số trang giấy đều đã ố vàng mốc meo, nhưng là cái bản còn tại chỗ. Bất quá cùng trước đó mấy căn phòng đồng dạng, nơi này cũng không có người, mà lại cửa sổ bị phong gắt gao, Trương Hằng đem trong tay ngọn đèn treo ở vách tường móc nối bên trên, đơn giản tìm tòi một chút, tại trong ngăn kéo tìm được một chuỗi dây chuyền trân châu, một chiếc nhẫn cùng một chút ngân tệ. Lại thêm lúc trước hắn tại gian phòng sàn nhà trong khe nhặt được kim tệ. Tựa hồ có thể chứng minh chiếc thuyền này phát sinh ngoài ý muốn cũng không phải là bởi vì tại đi thuyền trên đường gặp hải tặc. Bất quá tiếp xuống Trương Hằng đang tìm kiếm thuyền trưởng nhật ký thời điểm lại gặp điểm phiền phức, trên bàn có không chỉ một bản cuốn sổ, nhưng là phía trên văn tự hắn cũng không nhận ra, lấy tiếng nói của hắn dự trữ chỉ có thể đánh giá ra cái này không phải là Anh ngữ cũng không phải tiếng Pháp, châu Âu ngữ hệ phong phú, hắn cũng không biết cái này thuộc về loại kia ngôn ngữ, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp đem kia mấy quyển bút ký cùng một chỗ đóng gói mang đi. Sau đó Trương Hằng lại tốn một khắc đồng hồ thời gian, cẩn thận đem phòng lại lục soát một lần, xác nhận sẽ không có gì đáng giá chú ý đồ vật, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi, bất quá sau một khắc cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Trước đó kia mấy gian phòng chống trạng thái còn có thể dùng người ở bên trong vội vàng rời đi giải thích, nhưng căn này phòng thuyền trưởng tình huống hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt, nơi này cửa sổ giống nhau là đóng chặt, mà duy nhất cửa ra vào cửa lớn cũng bị người dùng cái ghế kẹp lại. Nhưng vấn đề là chuyển cái ghế cặt mẹn nhân chi sau lại là làm sao rời đi nơi này đây này. Cho dù lấy Trương Hằng chấn định, đang nghĩ đến vấn đề này thời điểm trong lòng cũng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Đương nhiên cân nhắc đến chiếc thuyền này ở trên biển phiêu bạt thời gian, cái ghế kia là có rất nhỏ xác suất là sẽ theo sóng biển sóc này vừa vặn kẹt tại trước cửa. Nhưng là cái này y nguyên không có cách nào giải thích những cái kia bị phong kín cửa sổ, rốt cuộc trong ngăn kéo dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Còn có sàn nhà bên trong kim tệ cũng nói rõ người trên thuyền rời đi cực kỳ vội vàng, đã như vậy bọn hắn vì cái gì còn sẽ có công phu đem cửa sổ toàn bộ phong. Là đang tránh né cái gì sao? Đúng lúc này Trương Hằng nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay người, cùng lúc đó từ bên hông rút ra cái kia thanh anh thức quân đao. Kết quả nhìn thấy lại là thiếu nữ tóc đỏ gương mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa rồi tại phía dưới kiểm tra xong kho hàng. Nghe được có xô cửa thanh âm liền lên đến xem một chút, thật là kỳ quái, chiếc thuyền này cái trước người cũng không có, nhưng là phía dưới hàng hóa đều còn tại, cũng không có hủy đi phong, đáng tiếc bên trong đồ len dạ bị ẩm quá lợi hại đã không bán ra được. Nữ hài nhi dừng một chút, lại nói, ngươi vừa rồi nhìn giống như có chút khẩn trương. Chiếc thuyền này có chút không thích hợp, đã không tìm được vật có giá trị chúng ta liền rời đi nơi này đi, bịu lì bọn hắn đâu. Trương Hằng nói, hắn cùng mình đang kiểm tra tầng dưới chót nhất, muốn ta đi thông chi bọn hắn sao? Được rồi, cùng đi chứ. Trương Hằng không yên lòng ạn ni một người, cầm kia mấy quyển bút ký cùng ngọn đèn rời đi phòng thuyền trưởng. Thiếu nữ tóc đỏ ngược lại là hoàn toàn như trước đây tùy tiện, ở phía trước dẫn đường, hai người tìm được hướng phía dưới thang lầu, bất quá kỳ quái phía trên tay vịn không biết đi nơi nào, nhìn tựa như là có người chuyên môn đem bọn nó đều phách đồng dạng. Biểu lì nói chiếc thuyền này có hơn 100 năm lịch sử, là thật sao? Ạn ni vừa đi vừa hỏi. Từ nơi này trang trí cùng kiến trúc đến xem bọn chúng xác thực không giống như là thời đại này đồ vật. Trương Hằng đáp. Người ở phía trên đều đi nơi nào? Ta cũng muốn biết vấn đề này đáp án, từ phương pháp bài trừ đến xem hẳn không phải là hải tặc làm, phòng thuyền trưởng bên trong không có cái gì chiến đấu vết tích, bởi vậy thủy thủ bạo loạn tỷ lệ cũng không lớn. Nô, nếu như phát sinh ôn dịch hẳn là có thể nhìn thấy thi cốt. Trên thực tế nếu như không phải phát sinh cái gì cực đoan tình huống sẽ rất ít có thuyền viên bỏ được từ bỏ như thế một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại thuyền. Trương Hằng đang nói nghe được cách đó không xa truyền đến Biểu Ly thanh âm. Các người tốt nhất có thể tới đây một chuyến, ta phát hiện ít đồ. Hai người nghe vậy tăng tốc bước chân, đi vào tầng dưới chót, Biểu Ly cùng một cái khác thủy thủ hai người chính ngửa đầu đứng ở nơi đó, bọn hắn bốn phía nhìn ngược lại là cùng một chỗ như thường. Thế nào? Hàn Nha hiệu tài công nghe vậy giơ lên trong tay ngọn đèn. Thế là Trương Hằng cùng Ạn Nỉ thấy được đỉnh đầu kia lít nha lít nhít vết chảo. Đây là... chuột làm sao? Thiếu nữ tóc đỏ cau mày nói. Đời ta chưa từng thấy đầu nào trên thuyền chuột có thể làm được dạng này chuyện như vậy. Biểu Lì nói, thế nào, các ngươi bên kia có phát hiện cái gì sao? Ạn Nỉ lắc đầu, nơi chứa hàng nhìn hết thể bình thường. Trong phòng bếp còn thừa lại không ít thịt muối, người trên thuyền hẳn là không gặp được cái gì đồ ăn nguy cơ, ngoài ra chúng ta còn tại Vĩ Lâu tìm được 2 dương ngân khí. Còn lại kia một tổ phụ trách kiểm tra khu vực khác hải tặc cũng chạy về, lần này cuối cùng mang về điểm tin tức tốt, đám người mặc dù vẫn như cũ không biết trên chiếc thuyền này những thuyền viên kia là thế nào biến mất, nhưng ít ra chuyến này thám hiểm không đến mức tay không mà về. Sau đó Biểu Ly bọn người cùng một chỗ động thủ đem kia 2 dương ngân khí đem đến trên thuyền nhỏ, chờ người cuối cùng cũng nhảy lên thuyền, 7 người hướng về Hàn Nha Hiệu vạch tới. Khi thuyền nhỏ sắp đến Hàn Nha Hiệu trước thời điểm, Trương Hằng lại nhìn lại một chút sau lưng kia chiếc thần bí cờ lạc thuyền, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn mơ hồ thấy được một loạt bóng đen đứng tại mép thuyền, tại trong mưa yên tĩnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, bất quá khi hắn lại nhìn thời điểm nơi đó chỉ còn lại có cột buồm bóng ma. Chương 173, thi tập. Trương Hằng trở lại Hàn Nha Hiệu trên phòng thuyền trưởng bên trong, dùng khăn mặt xoa xoa trên đầu nước mưa, mà đổi thành một bên ạn nỉ cũng lưu loát đổi xong quần áo. Trương Hằng rót chén rượu run cho thiếu nữ tóc đỏ để cái sau ấm ấm người tử, về sau chính hắn cũng uống chén, loại rượu này xem như các thủy thủ tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng hương vị kỳ thật cũng không khá lắm, mặc dù là cây mía nước ủ ra tới, nhưng là có chút phát khổ, kém xa rượu nho cùng bờ rằng đỉ cảm rất tốt, bất quá thắng ở giá cả rẻ tiền. Mà lại tương đối nước ngọt bảo đảm chất lượng kỳ càng dài. Đồng dạng trên thuyền thùng đựng nước một tháng sau liền sẽ trở nên rất khó uống, mà lại bên trong sẽ còn sinh sôi ra các loại sinh vật phụ du, rượu rum lại có thể để lên 1-2 năm, thuộc về trên thuyền thiết yếu phẩm. Một chén vào trong bụng, Trương Hằng dạ dày lập tức liền dâng lên một cỗ ấm áp, mà lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Biểu Lý mang theo một cái có chút bức rứt người trẻ tuổi đi đến. Vị này là Vincent tiên sinh tài công làm cái đơn giản giới thiệu. Ta đem ngươi cho ta quyển sổ kia để trên thuyền viên đều nhìn một lần, vận khí của chúng ta không sai, Vincent tiên sinh vừa vặn nhận biết phía trên văn tự. Trương Hằng cũng nhận ra đối phương, hắn là lần này mới lên thuyền y đi, từ Biểu Lì tự mình chiêu mộ, bất quá hắn bản nhân giống như càng ưa thích thực vật học, tại đi thuyền tiến hành nghiên cứu trên đường bị một đám hải tặc bắt góc, bị buộc phía dưới trở thành đối phương thuyền y đi. Một năm sau đám kia hải tặc giải tán, nhập vào một cái khác đoàn hải tặc, Vincent khôi phục tự do. Nhưng là bởi vì sợ mình hải tặc kinh lịch bị người lật ra, đành phải lưu tại ở trên đảo. Hắn liền ở tại Biểu Lì sát vách, bình thường dựa vào cho tiểu quán kỹ viện loại hình địa phương ký sổ kiếm tiền, tại Biểu Lì khuyên bảo rốt cuộc quyết định đi theo Hàn Nha Hiệu lần nữa ra biển. Đây là một bản hàng hóa danh sách, bất quá là dùng Hà Lan ngữ viết, ghi chép một chiếc thuyền mỗi lần đi thuyền chỗ vận tải hàng hóa, đều là một ít rất thường gặp đồ vật, tỉ như bông, đồ len dạ, hoặc là vật liệu gỗ cái gì. Tuổi trẻ thuyền y còn là lần đầu tiên cùng thuyền trưởng nói chuyện, có vẻ hơi khẩn trương, lo lắng Trương Hằng không tin hắn lại giải thích nói, phụ thân của ta là sở cốt len người, nhưng là mẫu thân là người Hà Lan, khi còn bé ta tại Hà Lan sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên cũng biết một ít Hà Lan ngữ. Vậy những này đâu? Trương Hằng đem mặt khác 2 quyển bút ký cũng đưa cho Vincent. Án Nhi lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này cũng dừng bước, nàng đối trên thuyền những cái kia ly kỳ mất tích thuyền viên thật tò mò, muốn biết bọn hắn gặp cái gì. Tuổi trẻ thuyền y nhận lấy bút ký, mở ra trong đó một bản, nhìn 2 trang có chút không xác định nói, đây cũng là một bản thi tập đi. Thi tập? Đúng vậy a, mà lại là thơ tình. Vincent lại lật vài trang, tuyệt đại đa số đều là viết cho một cái gọi bệ tỷ nữ nhân, bất quá trình độ chẳng ra sao cả, ta vẫn là lần đầu gặp có người dùng phong bạo để hình dung người yêu của mình, mà lại có miêu tả phần lớn ô. Cực kỳ rõ ràng. Tuổi trẻ thuyền y nói xong mình trước đỏ mặt. Có thể cho chúng ta niệm một thiên sao? A, tốt. Tốt, không có vấn đề. Vincent vụng trộm mắt nhìn một bên An Nhi, thiếu nữ tóc đỏ đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng. Tuổi trẻ thuyền y mở ra, tìm tới một thiên nhìn cũng không tệ lắm, háng giọng một cái, bệ tỷ người yêu của ta, ta ca ngợi ngươi, ta sùng bái ngươi, ngươi là phong bạo là ta chúa tể, bộ ngực của ngươi giống ép cong đầu cành trái cây ngươi. Ách, hai chân của ngươi giống như là chạy xuôi mật đường khê cốc. Đọc đến nơi đây Vincent cái trán cũng toát ra mồ hôi. Hắn nhịn không được nơi nuối lỏng cổ áo của mình, ngẩng đầu hỏi Trương Hằng, ta còn muốn đọc số sao? Đã ngươi đã đọc được nơi này. Tốt ra tuổi trẻ thuyền ý sờ lên có chút nóng lên bên thai, tiếp tục nói, ngươi dùng thân thể của mình bao khỏa ta tại bên thai ta nỉ non nói nhỏ để cho ta bay lượn, ta là như thế yêu ngươi, liều lĩnh thắng qua linh hồn của mình, ta nguyện ý cả đời cùng ngươi làm bạn. Đằng sau không có. Vincent nói, nếu như các ngươi thích Hà Lan thơ ca ta có thể tìm tới so cái này tốt hơn nhiều. Tuổi trẻ bác sĩ nói xong lại phát hiện trong phòng 3 người đều nhìn mình, thế là hắn lại ngoan ngoan cầm lên cuốn thứ 3 bút ký, qua nửa ngày nói, quyển này thoạt nhìn như là bọn hắn tại các bến cảng tiến hành bổ cấp ghi chép, phía trên có bến cảng tên, có ngày, có tiếp tế phẩm thống kê. cho nên trong này không có thuyền trưởng nhật ký. Ta không cho rằng ta có thấy qua vật tương tự. Vincent lắc đầu nói. Có phải hay không là ngươi quên cầm? Annie hỏi. Khả năng không lớn, tại gian phòng kia bên trong, bao quát rơi trên mặt đất thư tịch ta đều kiểm tra qua, ngoại trừ cái này ba quyển bên ngoài không có viết tay, đều là ấn loát phẩm. Trương Hằng lại hỏi tuổi trẻ thuyền y gì hề, cái này ba quyển bút ký chữ viết giống nhau sao? Có hai quyển không sai biệt lắm, hàng hóa danh sách cùng tiếp tế ghi chép, thơ tình không giống nhau lắm. Vincent lại lật một lần, về sau khẳng định nói, đúng vậy, cái này ba quyển bút ký hẳn là xuất từ hai người. Diệu Lì nói, hai cái trước bình thường là ký sổ viên công việc, đáng tiếc, tìm không thấy thuyền trưởng nhật ký chúng ta rất khó biết chiếc thuyền kia mắc lừa lúc xảy ra chuyện gì. Tiếng nói của hắn vừa rơi lại nghe Vincent đột nhiên nói, chờ một chút, nơi này có chút kỳ quái. Tuổi trẻ thuyền y trong tay còn cầm cuối cùng kia phần tiếp tế ghi chép, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, ta biết hai cái này bến cảng, bọn chúng khoảng cách còn rất xa, ta cùng ca ca ngồi thuyền thời điểm bỏ ra thời gian gần một tháng, hai người bọn họ lần bổ cấp thời gian làm sao có thể chỉ cách xa không đến 15 ngày, cái này tốc độ hẳn là vượt qua 9 khúc đi, niên đại đó có nhanh như vậy thuyền hàng sao. Lấy chiếc thuyền kia trạng thái, đầy buồm tốc độ cao nhất đi thuyền hẳn là không sai biệt lắm có thể đạt tới đi. Biểu Lý nói. Nhưng tình huống thực tế đây là căn bản không thể nào làm được, tại 15 ngày thời gian bên trong sức gió vừa vặn duy trì tại cùng một trình độ, đã không để cột buồm bẻ gãy lại vừa vặn có thể cung cấp đi thuyền cần thiết tốc độ lớn nhất, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cùng 1.000 viên kim tệ vừa vặn rơi tại trước mặt ngươi không sai biệt lắm. Nhưng nhìn đến chiếc thuyền kia thuyền trưởng cũng không phải là nghĩ như vậy. Vincent chỉ vào phía trên một nhóm ghi chép nói, bọn hắn tại cái thứ nhất bến cảng chỉ bổ sung đại khái 16 ngày đi thuyền cần thiết thức ăn và nước ngọt. Cùng cuối cùng đi thuyền thời gian chỉ kém một ngày rưỡi. Ha ha, khó trách bọn hắn cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta lên thuyền thời điểm bọn hắn tiếp tế còn cực kỳ dư giả, chiếc thuyền kia hiển nhiên cũng không phải là bởi vì thuyền trưởng tự đại xảy ra chuyện. Trương Hằng nói, sau đó lại đối Biểu Ly nói, ta nhớ được trên thuyền còn có Trương Càng toàn bản đồ hàng hải, đem nó tìm ra đi, để Vincent nhìn xem có thể hay không đem nó trên đường đi đô bến cảng tiêu ký ra, tính toán một chút nó vận tốc trung bình. Dạng này chúng ta liền biết lúc trước hắn đi thuyền thời gian là không phải ngoài ý muốn. Chương 174, ba phương hôn chiến. Cái này sao có thể? Vincent nhìn qua trong tay kết quả tính toán, một mặt khó có thể tin, chiếc thuyền kia là thế nào làm được tại nhiều lần như vậy đi thuyền bên trong từ đầu đến cuối duy trì tại cao nhất tốc độ. Nếu như phía trên ghi chép không có làm giả, vậy nó tốc độ hẳn là so cùng thời đại thương thuyền nhanh hơn gấp đôi nhiều, cái này cũng có chút quá khen trương. Biểu Lì cũng nói, hắn hẳn là trong bốn người có quyền lên tiếng nhất người, đời này có một nửa thời gian đều trên biển cả, biết ảnh hưởng một chiếc thuyền tốc độ có rất nhiều loại nhân tố, dưới tình huống bình thường coi như túng buồm cùng cầm lái người kỹ thuật cho dù tốt, cũng không cách nào khống chế môi trường tự nhiên biến hóa. Cho nên chúng ta hiện tại chẳng những không hiểu rõ chiếc thuyền kia trên người đi đâu, hơn nữa còn thêm ra đến một vấn đề, chiếc thuyền kia vì cái gì có thể đi thuyền nhanh như vậy? Án nhì nhíu lông mày. Hai vấn đề này cũng có thể là cùng một cái vấn đề. Trương Hằng vỗ vỗ tuổi trẻ thuyền y bả vai, ngươi có thể đem cái này ba quyển bút ký, nhất là quyển kia thơ tình tập trên đồ vật đều phiên dịch xuống tới sao? Cái sau gật đầu, không có vấn đề, dù sao ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có gì sự tình khác làm. Cực kỳ tốt, bất quá dưới mắt chúng ta chủ yếu tinh lực vẫn là phải đặt ở nữ thần chi mâu hiệu bên trên. Trương Hằng so sánh lời nói, giữa chúng ta cách xa nhau cũng đã rất gần, trời trong sau liền đem đỉnh buồm lại thăng lên đi. Hiểu rõ. Kia chiếc không có một hai cờ lạc thuyền tại mưa to bên trong thần bí xuất hiện, lại tại thời tiết sắp sáng sủa thời điểm thần bí biến mất, phụ trách tìm kiếm mục tiêu thủy thủ tại mưa cạnh sau leo lên phòng quan sát, nhưng mà biển rộng mênh mông bên trong cũng đã không thấy tung ảnh của nó. Nó tựa như là một cái như ưu linh, xuất hiện cùng rời đi đều lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải trên thuyền kia hai dương ngân khí, đám người thậm chí nhịn không được hoài nghi đây hết thảy phải chăng chỉ là một giấc mộng. Trương Hằng về sau cũng cẩn thận kiểm tra qua kia hai dương ngân khí. Nhưng là cùng chiếc nhẫn cùng dây chuyền đồng dạng, đều không có đạt được thu hoạch được trò chơi đạo cụ nhắc nhở, hắn đây cũng là hợp lý lợi dụng quy tắc trò chơi, rốt cuộc từ đầu kia trên thuyền tình huống đến xem, người ở phía trên rất có thể là gặp cái gì siêu tự nhiên hiện tượng, vạn nhất dẫn đến bọn hắn gặp được bất chắc đồ vật cũng bị dẫn tới trên thuyền rất có thể sẽ cho hàng nha hiệu mang đến phiền phức, nhưng mà kết quả sau cùng lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trương Hằng điều tra kia chiếc cờ lạc trên thuyền sự tình cũng không phải đơn thuần bởi vì tò mò. Hắn không có quên trước đó đường trang quái nhân đã nói với hắn, cái sau từng nói cho hắn biết theo trò chơi phát triển hắn sẽ dần dần tiếp xúc đến thế giới chân tướng. Từ khi hắn đạt được khối kia gấp đôi khắc độ đồng hồ thêm ra 24 giờ, bắt đầu mỗi tháng trò chơi về sau, sinh hoạt liền dần dần chệch hướng quỹ đạo bình thường. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng thế giới hiện thực phát sinh biến hóa, nhưng là theo mọt xe bị xuất hiện, nhất là tại mắt thấy bức tường kia sẽ nuốt người vách tường sau, hắn nhưng dần dần ý thức được có lẽ cải biến cũng không phải là hiện thực, mà là hắn đối đãi thế giới phương thức. Có lẽ trải qua thời gian dài những vật kia vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là có rất ít người chú ý tới bọn chúng chân chính bộ dáng. Trương Hằng trong tay những cái kia đạo cụ, ngoại trừ bóng ma thời khắc cùng bóng ma chi chìa bên ngoài, đều có thể tại Google hoặc bái đủ giao diện thẩm tra đến tương quan truyền thuyết cùng cố sự, cái này có lẽ cũng không phải là cái gì trùng hợp. Trước đó mấy vòng trong trò chơi hắn mặc dù cũng lần lượt từng thu được một chút siêu tự nhiên vật phẩm, nhưng là có rất ít thời cơ có thể tiếp xúc đến những vật kia phía sau cố sự, nếu như có thể làm rõ ràng kia chiếc cờ lạc trên thuyền xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn cũng có thể đối thế giới hiện thực có tiến thêm một bước hiểu rõ, biết những vật kia là cái gì, bọn chúng từ đâu tới đây, có mục đích gì. Bất quá hắn cũng không có quên mình lần này ra biển nhiệm vụ chủ yếu, kia hai dương ngân khí mặc dù cũng đáng ít tiền, nhưng là điểm đến 62 trong tay người liền không dư thừa bao nhiêu, nhất là tại thủ hàng đại thắng về sau, có lẽ tại trong lúc vô hình đề cao mọi người đối lần này ra biển kỳ vọng, bởi vậy hiện tại việc cấp bách vẫn là phải trước cầm xuống nữ thần chi mâu hiệu. Khoảng cách Hàn Nha hiệu xuất cảng đã qua 22 ngày, lần này vận khí của bọn hắn cũng không tệ, trong lúc đó còn gặp mấy chiếc thương thuyền. Nhưng mà Trương Hằng vì không trì hoãn thời gian không có hạ lệnh công kích, thế là tại ngày thứ 22 buổi chiều, Hàn Nha Hiệu rốt cục trên biển cả tìm tới chính mình săn mục tiêu. Bất quá dưới mắt tình huống lại có chút đặc thù. Phía trước hẳn là Hắc Vương tử Sam Duy đặt hiệu, phiền thoái, bọn hắn nghe được tin tức hậu quả nhưng cũng chạy đến. Biểu Lì nói, Hắc Vương tử Duy đặt hiệu là trước kia nặt cùng dâu đen sư tử biển hiệu tề danh thuyền hải tặc, cũng là vùng biển này cường đại nhất mấy hải tặc đoàn một trong, mà lại đơn thuần thuyền tính năng. Duy đạt hiệu còn tại sư tử biển hiệu phía trên. Chiếc thuyền này tại 2 năm trước tại London lần đầu xuống nước, danh tự lấy từ Tây Phi mậu dịch thành thị Duy Đạt, ảo Ida, là đại Tây Dương trên tốt nhất phiến nô thuyền, áp dụng tương đối hiếm thấy vải buồm lưỡng dụng thiết kế, tốc độ rất nhanh, nhất là tại không gió cùng ngược gió thời điểm, có thể thông qua dưới đáy thuyền mái chèo đến cung cấp động lực, đồng thời trên thuyền còn trang bị có hỏa lực nặng. Thuyền trưởng Lo dần sờ từng lòng tin bừng bừng biểu thị sẽ để cho người đầu tư tại về sau kiếm đầy buồn đầy bát. Kết quả thủ hàng liền bị Hắc Vương tử xuất lĩnh đoàn hải tặc cho bao hết sủi cảo, cuối cùng không thể không lựa chọn đầu hàng, mặc dù cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng về sau Duy Đạt Hiệu lại trở thành Sam kỳ hạm. Biểu Lì tại nhận ra Duy Đạt Hiệu sau lại đem làm bằng đồng kính viễn vọng lại chuyển hướng một bên khác, tại nữ thần chi mâu hiệu phương hướng Tây Bắc còn có một chiếc thuyền hải tặc, cũng là Duy Đạt Hiệu sở dĩ không có phát động công kích nguyên nhân. Biểu Lì cường điệu nhìn chính là đối phương dâng lên kia mặt cờ đen, phía trên đồ án lại là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này thuyền, nhìn không giống như là Nuts. Nuts là biển KGB nổi danh nhất hải tặc bến cảng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả hải tặc đều đến từ nơi này. Tại mới tờ rổ vi đèn sơ đảo bên ngoài địa phương cũng có to to nhỏ nhỏ hải tặc sinh động, bình thường đi thuyền thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới. Duy Đạt Hiệu cùng mặt khác kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc cái này cũng phát hiện mới xâm nhập kẻ săn mồi, ngược lại là nữ thần chi mâu hiệu không có gì động tĩnh. Đại khái là bởi vì hai chiếc thuyền hải tặc cùng ba chiếc thuyền hải tặc đối bọn hắn đã không có cái gì khác biệt. Bất quá có vết xe đổ, ngược lại là không có người cảm thấy chiếc này săn cá voi thuyền cũng định thúc thủ chịu chói, bọn hắn hiển nhiên cũng đang chờ đợi thời cơ, loại thời điểm này càng là cục diện hỗn loạn đối bọn hắn càng có lợi. Cục diện trước mắt có chút khó giải quyết. Ba chiếc thuyền vừa vặn từ ba phương hướng bao vây nữ thần chi mâu hiệu, cùng lúc đó cũng tại lẫn nhau đề phòng, bất quá riêng phần mình tâm lý hoạt động lại không hoàn toàn giống nhau. Kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc trên hỏa pháo vô luận tại số lượng vẫn là uy lực trên cũng không bằng Duy Đạt Hiệu, trước đó đang đối đầu thời điểm trên thực tế là ở vào hạ phong, chỉ là Duy Đạt Hiệu không thể không cân nhắc song phương khai chiến sau để nữ thần chi mâu hiệu có thể chạy thoát, mắt thấy. Cái này có phe thứ ba gia nhập bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến mình lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh trợn tâm tình lại trở nên phức tạp. Chương 175, chia phương án. Con mồi đang ở trước mắt lại không thể xuất thủ. Loại tình huống này đối với hải tặc mà nói cũng không phổ biến. Cục diện dưới mắt vài đả hào mạnh nhất, Hàn Nha Hiệu thứ hai, kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc xếp tại vị trí cuối, nhưng đây chỉ là so ra mà nói, trên thực tế cái sau thuyền cùng hỏa lực phối trí tại hải tặc bên trong cũng thuộc về thật không tệ, cái này bất quá hôm nay không quá gặp may mắn, gặp hai cái càng biến thái, hiện tại tam phương ai cũng không có độc chiếm hạ con mồi năng lực. Vô luận ai xuất thủ trước, đều tất nhiên sẽ gặp phải mặt khác hai bên bao bọc. Mà lại nữ thần chi mâu hiệu trên thủy thủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, thế là 5 phút sau vải đạ hào dẫn đầu đánh ra phất cờ hiệu, mời mặt khác hai chiếc thuyền trưởng liền chiến lợi phẩm vấn đề phân phối triển khai đàm phán. Làm phát hiện trước nhất nữ thần chi mâu hiệu thuyền hải tặc, vải đạ hào hiển nhiên không muốn lại mang xuống, nữ thần chi mâu hiệu trên hàng hóa mặc dù đáng tiền, nhưng ba chiếc thuyền điểm liền không có như vậy phong phú, mà nếu như lại có người gia nhập, vậy cái này một chuyến bận rộn xuống tới căn bản là không có cái gì chất béo, còn không bằng đi ăn cướp quá khứ thương thuyền thử thời vận. Hắc vương tử tại Nặc tín dự không sai, hắn là cái cực kỳ giảng nghĩa khí người, đây cũng là vì cái gì thủ hạ của hắn nguyện ý đi theo hắn nguyên nhân. Biểu lì nói, hắn hiện tại mặc dù đứng tại Hắc thương liên minh bên kia, nhưng sẽ không bởi vì loại chuyện này đối với chúng ta hạ ngang chân, trước mắt nhìn đến ngoại trừ đàm phán bên ngoài cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, mọi người trước tiên có thể tâm sự nhìn. Trương Hằng gật đầu, hắn cùng biểu lì ý kiến nhất trí, vì vậy nói, cho vài đạ hảo phát tin tức đi, ta sẽ đi qua. Một bên khác kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc cũng có chút xoắn xuýt, bọn hắn mặc dù cũng nghe qua Hắc vương tử đại danh, nhưng là đây là lần thứ nhất cùng đối phương tiếp xúc, không biết liên quan tới những cái kia truyền ngôn có mấy món là thật, bất quá mắt thấy Trương Hằng bọn hắn đã buông xuống thuyền nhỏ, nếu như mình bên này không đi qua lo lắng hai phe sẽ kết thành đồng minh trước tiên đem bọn hắn cho xử lý, thế là cuối cùng cũng không thể không phái ra thuyền nhỏ. Bởi vì là đàm phán Trương Hằng mang người không nhiều, chỉ có Ferguson cùng một tên khác hải tặc, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Biểu Lì cùng An Nhi đều lưu tại Hàn Nha hiệu bên trên. Trương Hằng sở dĩ đáp ứng như thế quả quyết, ngoại trừ bởi vì Hắc vương tử Sam tín dự không sai bên ngoài, cũng bởi vì trên người hắn còn mang theo bóng ma thời khắc, có thứ này tại nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hắn coi như không trở về được Hàn Nha hiệu trên cũng có thể chạy trốn tới phụ cận. Trái lại một bên khác thuyền trưởng liền rất căng trương, hắn mang theo 8 cái trang bị đến tận răng thủ hạ, nhìn dáng vẻ như lâm đại địch. Trước đó tờ dần sở trang viên tiệc tối. Hắc vương tử Sam không biết nguyên nhân gì cũng không có đi tham gia, bởi vậy đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, vị này cùng dâu đen tề danh thuyền trưởng hải tặc niên kỷ nhìn vậy mà so với hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ có 26-27 tuổi dáng vẻ, có được con mắt màu xanh lam cùng mái tóc dài màu đen, dùng dây lưng tùy ý đâm thành đuôi ngựa, nếu như nói tiệp cho người cảm giác giống như là trong đêm tối dãy núi, kia Sam tựa như là sáng sớm kia nắng đầu tiên. Nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, có thể khiến người ta quên mất tất cả phiền não, khó trách hắn tên hiệu bên trong có vương tử hai chữ, cùng ăn mặc thậm chí sở tổng sự tình nghề nghiệp không quan hệ, có ít người trời sinh liền là vương giả, sẽ để cho người bên cạnh cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Sam lãnh đạo đoàn hải tặc cũng là toàn bộ Nặc tối ổn định đoàn hải tặc, từ hắn lên làm thuyền trưởng lên từ xưa tới nay chưa từng có ai khiêu chiến qua hắn vị trí, coi như ngay cả tương tự suy nghĩ đều không có người dâng lên qua. Liên quan tới hắn truyền thuyết có rất nhiều. Nghe nói hắn thường xuyên xuất ra thuộc về mình kia phần chiến lợi phẩm đến phụ cấp chiến đấu bên trong người bị thương cùng người chết, tại trên bờ không có trụ sở của mình, mỗi ngày đều tại khác biệt địa phương tỉnh lại, hắn đối đãi tù binh cũng cực kỳ khẳng khái, sớm tại vừa trở thành hải tặc thời điểm, cướp đoạt xuống thuyền chỉ sau sẽ đem mình cũ thuyền đưa tặng cho những người đáng thương kia, để bọn hắn có thể chạy trốn, thậm chí có đôi khi sẽ còn đem giành được tiền phân cho trên đảo người nghèo, bởi vậy hắn đoàn hải tặc cũng thường xuyên lấy nghĩa tặc đoàn tự xưng. Tại Trương Hằng quan sát Hắc vương tử Sam thời điểm, cái sau ánh mắt cũng rơi vào hắn trên thân, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, Trương Hằng cảm giác Sam thái độ đối với hắn tựa hồ lạ thường hữu hảo. Trương Hằng thuyền trưởng, cửu ngưỡng đại danh, gần nhất Nặc đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận ngươi cùng ngươi Hàn Nha hiệu, ta hẳn là sớm một chút cùng ngươi gặp mặt một lần, bất quá cũng may hiện tại cũng không tính là mượn. Sam mỉm cười vươn tay ra. Về sau đi lên một cái khác nhóm người thấy thế có chút không ổn. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hận cùng Sam đến từ cùng một nơi, mắt thấy hai người còn dự định trò chuyện xuống dưới, trong đó thuyền trưởng bộ dáng ra hỏa vội vàng ngắt lời nói, thời gian quý giá, mọi người chúng ta hẳn là đều không muốn lại có những người khác gia nhập, đã như vậy vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu đàm phán đi. Hắc vương tử Sam nghe vậy gật đầu, lễ phép nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta là sẽ về giờ và tờ hào thuyền trưởng Hụ Tỷ Sẩn, ta cùng thủy thủ đoàn của ta truy đuổi cái này săn cá voi thuyền đã có hơn một tháng. Nó là chúng ta con mồi, nếu như hai vị nguyện ý đưa nó trả lại cho ta, vậy cũng đem đạt được trời đông giá rét hiệu hữu nghị. Hu Tỷ Sơn nói, vùng biển này nhưng cho tới bây giờ không có cái gì tới trước tới sau đạo lý. Một bên khác, vài đạ hào người da đen tải công nghe vậy cười lạnh nói. Dựa theo ba chúng ta phương so sánh thực lực, ta cảm thấy tứ tứ ba là một cái tương đối hợp lý chia phương án. Hắc vương tử Sam không muốn tại không có ý nghĩa sự tình trên vòng quanh, trực tiếp cấp ra hắn cho rằng hợp lý phân phối phương án. Các ngươi giống như chúng ta cầm bốn thành ta không ý kiến, rốt cuộc vải đạ hào đại danh ta cũng đã được nghe nói, nhưng tha thứ ta nói thẳng ra hỏa này dựa vào cái gì cầm tới ba thành, ta tại vùng biển này lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói cái gì Hàn Nha hiệu, chỉ là bởi vì hắn cùng ngươi đến từ cùng một nơi sao. Ta nói mặt khác cái kia bốn thành là phân cho hắn mà không phải chia cho ngươi, Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn có được một chiếc chiến hạm. À, từ khi nào vùng biển này bắt đầu lấy thuyền tốt xấu để cân nhắc một hải tặc đoàn thực lực, vậy sau này tất cả mọi người không cần động thủ, dứt khoát mỗi lần gặp mặt trực tiếp so thuyền liền tốt. Hù Tỷ Sần mở to hai mắt nhìn. Hắc Vương Tử Sam nhíu mày, chú ý ngươi tìm từ, Hù Tỷ Sần thuyền trưởng, chúng ta tôn trọng ngươi cho nên mới gọi ngươi cùng đi đàm phán, nếu như ngươi không hiểu được tôn trọng người khác vậy cái này trận đàm phán cũng không cách nào tiến hành tiếp. Tốt ta, ba thành liền ba thành, nhưng ta muốn trước chọn hai kiện đồ vật, về sau còn lại hàng hóa chúng ta lại theo cái tỷ lệ này điểm. Chúng ta đều biết trên thuyền có giá trị nhất đồ vật liền là những cái kia Long Tiên Hương, ngươi vừa lên đến đem những vật kia chọn trước đi, chúng ta còn điểm cái gì? Vài đạ hào người da đen tải công nhịn không được lại mở miệng nói. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng đây chỉ là thuyền trưởng ở giữa thảo luận sao. CV giờ và tờ hào thuyền trưởng phàn nàn nói. Ezit. Hắc Vương Tử Sam nhìn về phía mình tài công, cái sau nhún vai, ta đi xem một chút tầng 2 bong tàu trên những tiểu tử kia có hay không lười biếng. Chương 176, giác công. Chờ người da đen tải công rời đi, Hù Tỷ Sần rốt cục lại mở miệng nói, dạng này chia tha thứ ta không có cách nào tiếp nhận. Ta trở lại trên thuyền làm như thế nào cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm bàn giao. Nói cho bọn hắn cái khác hai đầu thuyền đều điểm đến đồng dạng số lượng chiến lợi phẩm, chỉ có chúng ta điểm đến chiến lợi phẩm ít nhất à. Hắc Vương Tử Sam nói, cái này cùng thuyền trưởng năng lực không quan hệ, tam phương bên trong thực lực của các ngươi nhược tiểu nhất, thuyền viên của ngươi nếu như đầy đủ lý trí, hẳn là cũng sẽ tiếp nhận cái này phân phối phương án. A, nếu như ta thuyền viên đầy đủ lý trí bọn hắn liền sẽ không tới làm hải tặc. Hù Tỷ Sần xoa xoa mồ hôi chán. Xin nhờ, hai vị cũng là thuyền trưởng, hẳn phải biết vị trí này không có nhiều tốt làm, liền cá nhân ta mà ngồi, ta đối cái này chưa không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là ta không thể cứ như vậy tiếp nhận nó, nếu không đám hỗn đản kia sẽ cảm thấy ta mềm yếu vô năng, còn không cập bờ bọn hắn liền sẽ đem ta bãi miễn. Sợ là chúng ta không có cách nào nhượng bộ nữa. Hắc Vương Tử Sam nói, ta không phải muốn các ngươi nhượng bộ. Hủ Tỷ Sần mắt nhìn Tả Hưu, đi đến hai bước, hạ giọng nói. Ý tứ của ta đó là có hay không biện pháp để chuyện này không muốn giống nhìn qua như thế rõ ràng. Ừm. Ta có thể từ bỏ ưu tiên chọn lựa quyền, có thể tiếp nhận hiện hữu phân phối phương án, nhưng các ngươi cũng phải cho ta cái bậc thang xuống đi, để cho ta trở về có thể cùng thủy thủ đoàn của ta bàn giao. Ngươi có cái gì đề nghị sao? Hù Tỷ Sần ngắm nhìn xa xa nữ thần chi mâu hiệu, đợi chút nữa chúng ta muốn làm sao cầm xuống nó. Quy củ cũ, trước tiến hành pháo kích, đợi đến đối diện đầu hàng liền phái người lên thuyền. Phía trên bọn giá hỏa này đều là nam nhân chân chính, các ngươi hẳn là nghe qua để hồ hiệu phát sinh sự tình, cho nên chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, đều ra một bộ phận nhân thủ, cá nhân ta thiên hướng về mỗi người mang 20 người. Hắc Vương Tử Sam nói, vậy chúng ta không ra nhân thủ thế nào? Hù Tỷ Sần xoa xoa đôi bàn tay, dạng này ta liền có thể dùng không xuất thủ cũng có thể được chiến lợi phẩm tới nói phục thủy thủ đoàn của ta tiếp nhận cái này chưa? Hắc Vương Tử Sam nhíu mày, ngươi không có ý định tham dự chiến đấu. Lại muốn hưởng thụ chúng ta chiến đấu đến chia. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là không tham dự bong tàu trên chiến đấu, ta sẽ về giờ và tờ hào sẽ phối hợp các ngươi tiến hành pháo kích, về sau tại các ngươi động thủ thời điểm ta cũng có thể phụ trách chung quanh cảnh giới, phòng ngừa những người khác tới quấy rầy. Hù Tỷ Sần nói, đây chỉ là cái manh lưới, để cho ta có thể dùng cái này manh lưới đến trấn an thủy thủ đoàn của ta, nữ thần chi mâu hiệu trên những cái kia thủy thủ mặc dù dũng cảm, nhưng cũng không phải là đồ đần. Bị ba chiếc thuyền hải tặc vây quanh bọn hắn còn phản kháng khả năng rất nhỏ, cho nên các ngươi lên thuyền sau tao ngộ chống cự sát suất kỳ thật cũng rất nhỏ, ta không có nói sai đâu. Hắc Vương Tử Sam nhìn về phía một bên khác Trương Hằng biết cái trước đã bị thuyết phục, bất quá theo lễ phép vẫn là trước hỏi thăm ý kiến của hắn, vì vậy nói, ta không có vấn đề. Vậy chúng ta hai đầu thuyền liền đều ra 30 người, một khắc đồng hồ sau cùng một chỗ phát động công kích. Hắc Vương Tử Sam làm ra quyết định. Hai người khác đối với cái này cũng không có dị nghị. Tam phương đều không muốn mang xuống, miễn cho lại có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện, cho nên đang thương lượng ra phân phối phương án sau Trương Hằng cùng Hủ Tỷ Sần ngay tại trước tiên trở về riêng phần mình trên thuyền, chuẩn bị chỉ huy chiến đấu kế tiếp. Án Nghị lau sạch lấy quân đao, lộ ra kích động chi sắc, nhưng mà sau đó lại nghe Trương Hằng nói, lần này ngươi lưu lại. A, thiếu nữ tóc đỏ bất mãn nói, vì cái gì, đối diện thực lực không tệ hẳn là chính là cần ta thời điểm đi. Trước ngươi không phải một mực dùng để hồ hiệu sự tình khuyên bảo chúng ta phải cẩn thận sao? Ta cũng không lo lắng nữ thần chi mâu hiệu, vài đạ hảo bên kia phái ra khẳng định đều là tinh nhuệ, tăng thêm chúng ta, đầy đủ đối phó trên thuyền thủy thủ. Trương Hằng nói, ngược lại là chúng ta vừa đi Hàn Nha hiệu bên này liền sẽ biến trước nay chưa từng có suy yếu, cùng mặt khác hai phe so sánh, nhân số là chúng ta lớn nhất thế yếu, sẽ về giờ và tờ hào rời khỏi, ta lên thuyền liền muốn mang đi gần một nửa người, ta không có ý định đem hảo thủ toàn bộ mang đi, sẽ cho ngươi lưu lại một bộ phận, nếu như hết thể thuận lợi bên kia thậm chí sẽ không phát sinh chiến đấu. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi nói tính. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua, vài đạ hào dẫn đầu thổi lên tiến công kèn lệnh, sẽ về giờ và tờ hào cùng Hàn Nha Hiệu theo sát phía sau. Ba chiếc thuyền hải tặc từ ba phương hướng đem nữ thần chi mâu hiệu một mực kẹp ở giữa. Mà cái sau không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói, quả nhiên cũng không chút do dự phản kích. Nữ thần chi mâu hiệu thuyền trưởng hiển nhiên cũng minh bạch một hơi đánh chìm ba chiếc thuyền không thực tế, cho nên quyết định lựa chọn trong đó một chiếc làm trọng điểm tiến công đối tượng, hy vọng có thể đánh lui đối phương để mặt khác hai phe cảm thấy sợ hãi. Vài đạ hào là trước hết nhất bị bài trừ, bởi vì chiếc thuyền này hình thể lớn nhất, hộ giáp cũng thâm hậu nhất, xem xét liền khó đối phó. Mà Hàn Nha Hiệu chiến hạm vẻ ngoài cực kỳ dễ thấy, nhìn cũng không tốt gây, thế là nữ thần chi mâu hiệu cuối cùng đem họng pháo nhắm ngay sẽ về giờ vải tờ hảo. Hù tỷ sân nhịn không được mắng câu nương, trên thế giới này quả nhiên đều là xem mặt người, rõ ràng hắn điểm đến chiến lợi phẩm ít nhất, lại phải thừa nhận nữ thần chi mâu hiệu hỏa lực công kích, bất quá hắn cũng cực kỳ giảo hoạt, thấy thế cố ý hãm lại tốc độ, về sau tự mình thao túng Hàn Nha Hiệu tiến hành trốn tránh. Hắn có thể trở thành một chiếc thuyền trưởng tự nhiên cũng có chút tài năng. Không có khả năng đơn thuần chỉ là bằng vào lừa gạt người phía dưới ngồi vào trên vị trí này, trên thực tế hắn cầm lái kỹ thuật phi thường xuất sắc, nữ thần chi mâu hiệu hai vòng công kích bị hắn tránh rơi mất hơn phân nửa, sẽ về giờ và tờ hào chỉ là nhìn có chút chật vật, nhưng kỳ thật không bị cái gì quá nghiêm trọng tổn thương. Mà có hắn kiềm chế vải đạ hào cùng Hàn Nha Hiệu cũng cấp tốc tiếp cận mục tiêu, Trương Hằng trước hạ lệnh khai hỏa, về sau vải đạ hào trên hỏa pháo cũng oanh minh. Đồng thời đối mặt hai chiếc thuyền công kích nữ thần chi mâu hiệu dáng vẻ có chút thê thảm. Bong tàu trên một bọn người ngửa mã lật, nhưng là dù vậy bọn hắn cũng không có đầu hàng, người trên thuyền đại khái cũng ý thức được địch nhân lần này thực lực cường đại, nghĩ giống như trước đó đồng dạng dựa vào tiếp mạn thuyền chiến chuyển bại thành thắng đã không có khả năng, cho nên mới một mực cắn răng ráng chống đỡ. Đáng tiếc tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt đây cũng chỉ là không có ý nghĩa dây rua, 5 phút sau nữ thần chi mâu hiệu vẫn là không thể không đánh ra đầu hàng phất cờ hiệu. Trương Hằng mang theo lửa đi ra 30 người đứng tại mép thuyền, chờ lấy hai đầu thuyền tới gần. Buông xuống thuyền nhỏ, rốt cục leo lên đối diện săn cá voi thuyền. Bong tàu trên mùi thuốc súng còn không có tán đi, mấy cái thủy thủ một bên cho thụ thương đồng bạn băng bó lấy vết thương, một bên dùng cảnh giác cùng không cam lòng ánh mắt nhìn qua trước mặt bọn này cường đạo. Trương Hằng cũng không có gấp kiểm tra trong khoang thuyền hàng hóa, mà là đợi đến Hắc Vương Tử Sam cũng tới thuyền đem trong tay vật phẩm danh sách đưa tới. Vận khí của chúng ta không sai, trên chiếc thuyền này hàng hóa so ta trước đó dự tính còn nhiều hơn. Dạng này coi như ba nhà điểm mọi người cũng có thể điểm đến không ít tiền. Hắc Vương Tử Sam cao hứng nói, hắn đưa tới sau lưng đám hải tặc gieo họ, bất quá tới đối đầu chính là nữ thần chi mâu hiệu trên chúng thủy thủ ánh mắt cừu hận. Chương 177, có thể nhất trốn sẽ về giờ phải tờ hào. Ngay tại Trương Hằng dẫn người cách thuyền không lâu sau, An Nhi cũng nhận được hoa tiêu cảnh báo, tây nam phương hướng có thuyền xuất hiện. Thiếu nữ tóc đỏ tiếp nhận làm bằng đồng kính viễn vọng, thấy được một chiếc ba cột buồm thuyền buồm, cái sau cái này cũng phát hiện bọn hắn. Kết quả chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ra tốc vọt tới bên này, cùng lúc đó trên thuyền cũng dâng lên cờ đen. Xem ra là cũng nghĩ đến kiếm một chén canh ra hỏa. Giờ sừng cao mày nói. Bất quá cái này sẽ về giờ và tờ hào cũng dựa theo ước định bắt đầu chuyển động, tiến đến chặn đường con kia vừa tới thuyền hải tặc. Tại trải qua Hàn Nha Hiệu thời điểm Hủ Tỷ Sân còn cùng An Ni đánh phất cờ hiệu, nói cho cái sau không cần lo lắng, đem sự tình giao cho hắn liền tốt. Nhưng mà hai bên giao chiến không lâu sẽ về giờ và tờ hào liền bị đánh liên tục bại lui, thiếu nữ tóc đỏ nghĩ đến đối phương khả năng vô dụng, nhưng là không nghĩ tới biết cái này sao vô dụng, ngay cả kéo dài một chút đều không làm được, liền bắt đầu chạy chối chết. Sẽ về giờ và tờ hào chỉ rất không đến 10 phút, liền quay đầu trở về chạy tới. Nữ thần chi mâu hiệu trên Hắc Vương Tử Sam cũng nhăn lại đến lông mày, hắn cũng không nghĩ tới phe mình minh hữu biết cái này sao phế vật, bọn hắn bên này vừa mới đoạt lại vũ khí. Bắt đầu so sánh danh sách kiểm kê hàng hóa. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, hắn để cho thủ hạ cho vải đạ hào phát tin tức, để vải đạ hào cũng đi hỗ trợ. Kia chiếc mới tới thuyền riêng lấy hỏa lực mà nói kỳ thật cùng sẽ về giờ và tờ hào tại sàn sàn với nhau, vải đạ hào ứng phó cũng không khó khăn, huống chi còn có sẽ về giờ và tờ hào ở một bên hỗ trợ, hẳn là đủ để cầm xuống đối phương. Vải đạ hào trên người da đen tải công nhận được mệnh lệnh sau lập tức mang người tay chạy tới giao chiến địa phương. Bất quá hắn nhìn Hủ Tỷ Sần không quá thuận mắt, cố ý lượn quanh điểm đường, muốn để cái sau lại nhiều ăn chút đau khổ, tốt nhất sẽ về giờ và tờ hào bị kia chiếc vừa tới thuyền hải tặc cho đánh chìm, kia thuộc về bọn hắn kia phần chiến lợi phẩm liền có thể tiết kiệm tới. Đáng tiếc sẽ về giờ và tờ hào chiến đấu không được, chạy trốn lại cực kỳ lành nghề, Hủ Tỷ Sần lần nữa phô bày hắn xuất sắc cầm lái kỹ thuật, điều khiển sẽ về giờ và tờ hào hữu kinh vô hiểm tránh thoát từng vòng pháo kích. Nhất là khi hắn nhìn thấy cách đó không xa vải đạ hào sau tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lập tức thay đổi phương hướng hướng bên này trốn tới. Vải đạ hào người da đen tải công bị ra hỏa này chọc cười vui lên, thậm chí nhịn không được sinh ra phải không trước tiên đem hắn cho xử lý suy nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại khát vọng trong lòng, mệnh lệnh pháo thủ vào chỗ, chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nghiêm chỉnh mà nói sẽ về giờ và tờ hào vẫn là làm ra điểm tác dụng. Chỉ ít nó cái này vừa chạy đem mục tiêu thuận lợi dẫn tới vải đạ hào trước mặt, bất quá cũng không biết là bởi vì quá mức hoảng hốt chạy bừa vẫn là nguyên nhân gì khác, sẽ về giờ và tờ hào vừa vặn ngăn tại vải đạ hào họng pháo trước, để cái sau không có cách nào phát xạ đạn tháo, tương phản đằng sau kia chiếc thuyền hải tặc lại có thể không chút kiêng kỵ phát động công kích. Người da đen tải công một bên chửi ầm lên, một bên để người phát phất cờ hiệu cho sẽ về giờ vải tờ hào, gọi hủ tỷ sẩn có bao xa cút bao xa. Cũng may sẽ về giờ và tờ hào còn không có ngu quá mức, thu được phất cờ hiệu sau lập tức đánh một vòng chui vào vải đạ hào đằng sau đi, người da đen tải công đã lười nhác nhả rãnh, dù sao có hay không sẽ về giờ và tờ hào hỗ trợ hắn đều có lòng tin đánh bại trước mặt chiếc thuyền này, cũng liền không quản cái sau hướng đi, hạ lệnh khai hỏa đánh trả. Chỉ vòng thứ nhất công kích vải đạ hào liền thể hiện ra mình biển KGB bá chủ phong thái. Trước đây không lâu vừa đem sẽ về giờ và tờ hào đánh tệ ra quần kia chiếc thuyền hải tặc bị áp chế gắt gao, vô luận là hỏa lực phối trí vẫn là nhân viên tố chất, song phương đều tồn tại mắt trần có thể thấy chênh lệch, tiếp tục như thế cái sau lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Người da đen tải công thần sắc nhẹ nhõm, tựa như trước đó hắn từng trải qua cái khác cuộc chiến đấu đồng dạng, một khi vải đạ hào bắt đầu phát lực, thắng bại liền không lại có lo lắng, hắn thậm chí còn có nhàn tâm quay đầu đi thưởng thức sau lưng sẽ về giờ và tờ hào kia chật vật tư. Kết quả hắn ánh mắt rơi vào sẽ về giờ và tờ hào kia rộng mở pháo phía trước cửa sổ, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Người da đen tải công trong lòng thăng ra một cố dự cảm bất tường, xông cầm lái hải tặc hô to, nhanh, quay bánh lái hết qua trái. Nhưng mà hắn mở miệng đã quá muộn, sau một khắc sẽ về giờ và tờ hào quét qua trước đó bộ kia suy nhược không chịu nổi dáng vẻ, lộ ra nanh vuốt của mình, hù tì sần phấn khích biểu diễn lừa qua tất cả mọi người, cũng vì mình thắng được tốt nhất tiến công vị trí. Hắn cơ hồ là dán vải đạ hào nã pháo, dây đặc đạn pháo tựa như là muốn đem cái sau xé nát. Vải đạ hào tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thiệt lớn, phải mạn thuyền gặp hủy diệt tính đả kích, trên thuyền hải tặc một mảnh ngã trái ngã phải, đối một cái khác chiếc thuyền hải tặc thế công cũng ngừng lại, thế là cái sau cũng không chút do dự bắt đầu phản kích. Đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn ánh mắt mọi người, Hàn Nha Hiệu trên đám người cũng không ngoại lệ, nhưng mà bọn hắn đều không nghĩ tới là giờ phút này cũng gặp nguy hiểm tại hướng bọn hắn lặng lẽ tới gần. Trên khán đài hải tặc ngược lại là chưa quên Trương Hằng nhắc nhở, một mực duy trì cảnh giác, nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ là một mảnh biển rộng mênh mông, cũng không nhìn thấy cái khác thuyền, trên thực tế chính hắn đều cảm thấy mình có chút quá mức gấp trương, bởi vì coi như lại có địch nhân, từ xuất hiện đến lái vào bọn hắn trong tầm bắn ít nhất cũng phải nửa giờ đầu, có trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy khi tên địch nhân thứ nhất đột nhiên từ mép thuyền xuất hiện, cắt đứt một cái quỷ xui xẻo hết hầu lúc, vẫn chưa có người nào ý thức được bọn hắn đã bị người đánh lén, trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là trên khán đài hải tặc, hắn mặc dù cũng bị một bên khác sẽ về giờ và tờ hào đột nhiên phản bội hấp dẫn ánh mắt, nhưng bởi vì một mực ở trên cao nhìn xuống, trước hết nhất chú ý tới bong tàu trên dị thường, rốt cục hô lên địch tập hai chữ, nhưng là sau đó liền bị thổi tên bắn trúng cổ, ngã, lệch ở một bên. Bất quá có hắn nhắc nhở, bong tàu trên hải tặc cũng phát hiện những xâm lấn giả kia. Nhìn thấy nhóm người kia y phục cướp nhẹ hạn ní lập tức liền minh bạch bọn hắn là từ đâu tới, trước đó sẽ về giờ và tờ hào đi chặn đường kia trước về sau thuyền hải tặc lúc từng từ Hàn Nha Hiệu bên cạnh trải qua, nhóm người này hẳn là thừa dịp khi đó lẻn vào đến trong nước, bất quá bọn hắn không dám lập tức xuất thủ, một mực chờ đến một bên khác vài đả hào bị vây công mới thừa cơ cũng phát động công kích. Thiếu nữ tóc đỏ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng chính ngại mình lưu tại trên thuyền không có việc gì, kết quả là có chiến đấu tìm tới cửa. Ản Nỉ liếm môi một cái, rút ra bên hông quân đao ngay đầu tiên nên đón tiếp lấy. Có thủy thủ trưởng dẫn đầu, Hàn Nha Hiệu chúng hải tặc tại ban sơ kinh hoàng qua đi cũng rất nhanh vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Giờ sân âm thầm may mắn Trương Hằng đem chủ yếu tinh nhuệ đều lưu tại trên thuyền. Cái sau vì nạp đầu người mang 30 người bên trong thậm chí còn bao gồm đầu bếp, thợ mộc cùng thuyền y. Hơn nữa trên khán đài hải tặc phát hiện đầy đủ kịp thời, đối diện đợt thứ nhất đánh lén chỉ giết chết 3-4 người, cũng không có gây nên lớn diện tích khủng hoảng. Về sau Hàn Nha Hiệu bên này từ Án Nì dẫn đầu, cấp tốc ổn định lại cục diện, từ dưới nước đánh lén đám này sẽ về giờ và tờ hào thuyền viên, nhân số cũng không nhiều, chỉ có khoảng 20 người, cũng không phải Hủ Tỷ Sẩn không muốn lại nhiều phái nhân thủ, chỉ là hắn lo lắng người lại nhiều bị phát hiện, mặt khác hắn còn cần đối phó vài đại hào, đây cũng là hắn coi trọng nhất địch nhân. So sánh dưới, Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu cũng không có bị hắn quá để ở trong lòng. Chương 178, mũi sừng. Nữ thần Chi Mâu Hiệu trên thủy thủ nhìn thấy trước mắt đám hải tặc này phát sinh nội chiến không khỏi đại hỉ, bọn hắn vốn là không cam tâm hàng hóa dạng này bị cướp đi, thấy thế không khỏi cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà vượt quá bọn hắn đoán là trước mặt hai cái thuyền trưởng thần sắc nhìn lại đều không có làm sao bối rối, Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới Hù Tỷ Sẩn sẽ còn chơi ra chiêu này, hắn để Ản Ní lưu tại Hàn Nha Hiệu trên chỉ là ra ngoài cẩn thận, bởi vì Hàn Nha Hiệu thực lực ở chỗ trên thuyền hỏa pháo, mà không tại thuyền viên. Cho nên Trương Hằng lưu lại người trong tay lấy pháo thủ làm chủ, bất quá đại bộ phận đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, cận thân vật lộn cũng không mất mát gì, nhất là lại có Ản Nỉ tại, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trương Hằng cái này cũng nhìn ra Hủ Tỷ Sần đối Hàn Nha Hiệu tập kích cũng không phải là thật muốn nhất cử cầm xuống Hàn Nha Hiệu, chỉ là vì tận khả năng ngăn chặn cái sau, phòng ngừa Hàn Nha Hiệu gia nhập một bên khác chiến cuộc. Hiển nhiên vải đạ hào mới là hắn mục tiêu chân chính. Bất quá để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn chính là Hắc Vương Tử Sam lúc này vậy mà cũng không thế nào lo lắng. Vài đạ hào bây giờ bị hai chiếc thuyền giáp công, tình huống nhìn phi thường không ổn, nhưng là Hắc Vương Tử Sam nhưng như cũ tại không chút hoang mang chỉ huy nhân thủ, duy trì bong tàu trên ổn định, nhìn thấy Trương Hằng trông lại hắn thậm chí còn có tâm tư cười cười, mở miệng nói, rất nhiều người nói ta là vùng biển này xuất sắc nhất thuyền trưởng, đem ta cùng Hoắc Ni Cách còn có dâu đen đặt song song cùng một chỗ. Ta chỉ có thể nói bọn hắn khó tránh khỏi có chút quá để mắt ta. 4 năm trước ta mới bắt đầu ra biển, 1 năm sau đi vào Nuts, khi đó ta vẫn chỉ là cái không ai biết đến vô danh tiểu tốt, ta tại tiểu quán gặp thân là tài công Ezit, bọn hắn lúc đầu thuyền trưởng vụng trộm cắt xén một bộ phận nguyên bản thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm, sự tình bại lộ sau bị người bãi miễn, ta lúc ấy không có công việc, bọn hắn vừa vặn thiếu cái thuyền trưởng, mà chúng ta song phương lại trùng hợp đều uống say rồi, thế là sáng ngày thứ 2 mở mắt ra ta liền trở thành chiếc thuyền kia mới thuyền trưởng. Hắc Vương Tử Sam dừng một chút, tại vừa lên làm thuyền trưởng sau ta vẫn là muốn cố gắng công tác, ta là lần thứ nhất ra biển cướp bóc làm rất nhiều chuẩn bị, thật rất nhiều, nhưng không may ta phía trước một buổi tối không cẩn thận uống nhiều quá, thế là trở lại mở mắt thời điểm chúng ta đã thắng lợi trở về. Mãi cho đến hôm nay, có rất ít người biết ta hàng hải kỹ thuật kỳ thật rất dở, pháo thuật cũng không tốt, vẫn còn không biết rõ nên làm như thế nào hiếu chiến trước động viên. Nhưng dù vậy ta đoàn hải tặc vẫn như cũ trở thành nặt cường đại nhất đoàn hải tặc một trong, mà lại chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, đây hết thể đều bởi vì ta có một đám xuất sắc nhất thủ hạ, bọn hắn nguyện ý tín nhiệm ta, mà ta cũng đầy đủ tín nhiệm lấy bọn hắn, đây chính là chúng ta có thể tung hoành thất biển. Nguyên nhân, nếu có người cảm thấy ta không trên thuyền liền vì vậy mà khinh thị vải đại hào, vậy bọn hắn tất nhiên cũng sẽ trả giá thật lớn. Người da đen tài công bị hai vòng hỏa lực đánh có chút chật vật. Vải đạ hào chủ cột buồm bị một viên đạn pháo đánh trúng, ngã xuống, to lớn vải bạt phủ lên không ít người, tuyệt đại nhiều đoàn hải tặc tại gặp đả kích như vậy sau đều sẽ bắt đầu kinh hoàng, nhất là thuyền trưởng lúc này lại không trên thuyền, khuyết thiếu chủ tâm cốt, nhưng mà vải đạ hào trên hải tặc lại tại ngắn ngủi ngây người sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất về tới riêng phần mình trên chức vị. Các pháo thủ tiếp tục lắp đạn pháo, thuyền y thì bắt đầu cứu chữa thương binh, đám thợ mộc tu bổ rỉ nước địa phương, liền ngay cả đầu bếp cũng đang giúp đỡ cùng một chỗ dọn dẹp bong tàu. Người da đen tài công vừa mắng nương một bên từ dưới đất bò dậy, vuốt ve trên người mảnh gỗ vụn, chỉ huy vải đạ hào chuyển động thân thuyền. Mặt khác hai chiếc thuyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hỏa lực trở nên càng thêm hung mãnh. Nhưng là vải đạ hào kiên cố thân thuyền tại lúc này cũng phát huy tác dụng, tại dạng này thế công hạ sửng sốt không có bị đánh chìm. Trên thuyền mấy cái thợ mộc trên dưới chạy vội, tu chặn lấy khe hở, vậy mà như kỳ tích chống tới, sau đó chỉ thấy vải đạ hào đem phó buồm cũng thu vào. Hù Tỷ Sẩn có chút kỳ quái, không biết vải đạ hào là có ý gì, đối phương hiện tại dùng đầu thuyền cùng đuôi thuyền đối bọn hắn, cứ như vậy vải đạ hào trên bên cạnh mạn thuyền pháo liền đều đã mất đi tác dụng, đầu tàu pháo cùng đuôi chiến hạm pháo ngược lại là còn có thể sử dụng, bất quá điểm ấy hỏa lực căn bản vô sự vô bổ, mà lại hạ xuống cánh buồm cũng mang ý nghĩa đã mất đi động lực, triệt để lâm vào bị động bị đánh cục diện. Bất kỳ một cái nào có lý trí thuyền trưởng cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Kết quả về sau hắn chỉ thấy vải đạ hào dưới đáy đột nhiên mở ra, duỗi ra hai hàng thuyền mái chèo, bắt đầu quấy nước biển, mà vải đạ hào cũng hướng về một cái khác chiếc thuyền hải tặc phóng đi. Hù Tỷ Sẩn kinh hãi, hắn mặc dù cũng đã được nghe nói vải đạ hào đại danh, nhưng là rốt cuộc không phải nặt bản địa hải tặc, sưu tập đến tư liệu có hạn, cũng không biết đối phương lại là mái chèo buồm lưỡng dụng thuyền. Tại ngược gió trạng thái dưới, người da đen tài công quả quyết hạ lệnh thu hồi cánh buồm, đổi dùng thuyền mái chèo. Vải đạ hào hiện tại liền là vùng biển này tốc độ thuyền nhanh nhất. Một cái khác chiếc thuyền hải tặc hiển nhiên cũng không nghĩ tới vải đả hảo vậy mà như thế cương mãnh, bày ra một bộ cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương tư thế. Trước đó vì truy cầu lớn nhất sát thương song phương dựa vào rất gần, lúc này hạ lệnh lại thay đổi thân thuyền đã quá muộn, chỉ có thể tiếp tục nã pháo, muốn trước đó đem vải đả hảo đánh chìm, nhưng là hắn bản tính cuối cùng vẫn là thất bại. Mắt thấy hai chiếc thuyền liền muốn chạm vào nhau, người da đen tải công khỏe miệng lộ ra một vòng xâm nhiên tiếu dung, lưỡng bại câu thương. Ý tưởng này cũng quá ngây thơ đi. Vài đạ hào còn không có đụng vào đối diện, chỉ thấy kia chiếc thuyền hải tặc chấn động mãnh liệt lắc lư, sau đó dưới nước thân thuyền vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, mãnh liệt nước biển chảy ngược nhập trong khoang thuyền, như thế lớn khe hở đã vượt qua thợ một phạm vi năng lực bên ngoài, căn bản là không có cách tu bổ, cái này cũng mang ý nghĩa đắm chìm không thể tránh được. Bong tàu trên hải tặc hoảng sợ chạy trốn, mà thuyền trưởng lúc này còn một mặt ngộp bức, không biết xảy ra chuyện gì. Ở phía xa mắt thấy đây hết thảy, Hủ Tỷ Sẩn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, mũi sừng. Mũi sừng là một đoạn cố định tại đầu tàu để mà đâm cháy địch thuyền đột xuất vật, bình thường đều giấu ở dưới nước, đầu thuyền cây kia cán dài cũng không phải là mũi sừng, từng bị cổ đại phổ ẻn nhìn xì ẩn, Hy Lạp cùng người La Mã rộng khắp sử dụng, bất quá tại lưu hành hỏa pháo đối oanh 18 thế kỷ đã cơ bản rời khỏi lịch sử võ đài, thẳng đến thế kỷ 19 trung kỳ mới tại trên thuyền bọc thép lần nữa nghênh đón phục hưng. Hủ Tỷ Sẩn không nghĩ tới vải đả hảo trên phối trí như thế phục cổ, lại còn gắn đã sớm bị cái khác thuyền từ bỏ mũi sừng, nếu như sớm một chút biết được tình báo này, kỳ thật cái này cũng không tính vấn đề quá lớn, chỉ cần cùng vải đả hảo bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn liền tốt, nhưng bây giờ bọn hắn bên này lại là ăn thiệt thòi lớn, trực tiếp đã mất đi một chiếc thuyền. Hủ Tỷ Sẩn đừng đề cập có nhiều hối hận, nhưng hôm nay nói cái gì đã trễ rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái khác con thuyền dần dần đắm chìm. Phía trên thủy thủ cùng đường mạt lộ hạ nhau nhau rơi xuống nước, mà vải đạ hào cũng đã thay đổi đầu thuyền. Chương 179, chuyển bại thành thắng. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Xê bây giờ và tờ hào trên thủy thủ thần sắc khẩn trương nói. Hủ Tỷ Sẩn thần sắc lúc này cũng cực kỳ xoắn xuýt, cách đó không xa vải đạ hào lúc trước quay đầu cùng công kích thời điểm lại ăn ba đợt pháo kích, thân thuyền bị thương nặng, rõ ràng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà đối diện chẳng những không có tu chỉnh. Ngược lại đang quay đầu sau lại vọt tới bên này, bày ra một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thế. Một bên khác Hàn Nha Hiệu cũng giải quyết từ mép thuyền trèo lên tới người xâm nhập, chuẩn bị tới viện trợ vải đạ hào, thế là Hủ Tỷ Sẩn do dự mãi cuối cùng vẫn hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hàn Nha Hiệu theo ở phía sau truy kích một đoạn, muốn dùng đầu tàu pháo công kích sẽ về giờ vải tờ hào, nhưng mà đều bị Hủ Tỷ Sẩn phong tao thao tác cho né tránh. Án Nghị còn muốn lại đuổi tiếp tìm sẽ về giờ vải tờ hào tính sổ sách, lại bị Ferguson cho ngăn lại. Hàn Nha Hiệu hỏa lực mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng bây giờ trên thuyền thuyền viên quá ít, chỉ còn lại hơn 20 người, chút người này tay ngay cả pháo thủ đều thu thập không đủ, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra tự thân hỏa lực ưu thế. Lại đuổi tiếp có rất lớn có thể sẽ dẫn tới sẽ về giờ và tờ hào phản kích, thế là Hàn Nha Hiệu đuổi một hồi liền thay đổi đầu thuyền. Hủ Tỷ Sẩn nhìn qua trở về địa điểm xuất phát Hàn Nha Hiệu trong lòng đang dỉ máu, lần này bọn hắn ăn thiệt thòi quá lớn, vốn là muốn phát huy song thuyền ưu thế. Đem vải đạ hào cùng nữ thần chi mâu hiệu trên chiến lợi phẩm cùng một chỗ nuốt vào, như vậy nhất chiến thành danh, bước vào đỉnh cấp hải tặc hàng ngũ. Nhưng không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, chẳng những cái gì không mò được ngược lại còn đã mất đi một đầu thuyền, hao tổn một nửa nhân thủ. Có lẽ duy nhất đáng giá an ủi liền là hắn sẽ về giờ và tờ hào tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không chút bị thương, bởi vậy hắn về sau hoàn toàn chính xác động đem Hàn Nha Hiệu cầm xuống đền bù tổn thất suy nghĩ, nhưng làm sao đối phương cũng không tiếp tục theo vào. Thế là sẽ về giờ và tờ hào cũng chỉ có thể đẩy bụi đất rời đi. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mặc dù ở giữa quá trình mạo hiểm khúc chiết, nhưng từ sẽ về giờ và tờ hào hướng vải đạ hào nã pháo bắt đầu đến cái trước bỏ trốn mất dạng, kỳ thật chỉ mới qua không đến 20 phút. Vải đạ hào tình huống so Hủ Tỷ Sẩn phán đoán còn nghiêm trọng hơn một điểm, dưới đáy buồng nhỏ trên tàu dỉ nước tình huống rất nghiêm trọng, mặc dù thợ mộc một mực tại tu bổ, nhưng nước biển đã tràn đến mái chèo hải tặc đầu gối. Người da đen tải công trước đó quay đầu cũng chỉ là làm dáng một chút, lấy vải đạ hào tình trạng trước mắt kỳ thật căn bản không có khả năng lại tiến hành vòng thứ hai chiến đấu. CV giờ và tờ hào còn không có hoàn toàn rời đi vải đạ hào liền đã tổ chức lên sửa gấp, bao quát người da đen tải công Ezit tại bên trong tất cả đều động viên, tìm đến trong tay hết thể có thể tìm tới đồ vật ngăn chặn thân thuyền trên lỗ thủng, cùng lúc đó người khác thì dùng bơm nước rút ra đáy thuyền nước động, bận rộn nửa ngày cuối cùng khống chế được cục diện. Làm được thoát nước tốc độ vượt qua nước vào tốc độ. Mà lúc này nữ thần chi mâu hiệu trên Hắc Vương Tử Sam cũng kiểm kê tốt hàng hóa, sẽ về giờ và tờ hào phản bội ngược lại để phân phối trở nên càng đơn giản hơn, song phương hiện tại chỉ cần chia đôi chia đều liền tốt. Trên mặt của hắn mang theo vài phần ấy nấy, mở miệng nói, lần này còn muốn đa tạ các ngươi hỗ trợ, ấn lý thuyết ta hẳn là đa phần điểm chiến lợi phẩm cho ngươi nhóm, nhưng là lần này vải đạ hào bị hao tổn nghiêm trọng, triệt để sửa chữa chỉ sợ phải tốn mất không ít phí tổn, lần này coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình đi. Trương Hằng đối cái này phân phối phương án không có điều gì dị nghị, mở miệng nói, Sam thuyền trưởng quá khách khí, nếu như không có vải đạ hào tại, thủ giáp công chính là chúng ta, có thể tại dưới tình huống như vậy hoàn thành phản kích đánh trả chìm đối diện một chiếc thuyền, vùng biển này đại khái cũng chỉ có nghĩa tặc đoàn có thể làm được đi. Hắc vương tử Sam nhún vai, lấy vải đạ hào lúc ấy vị trí tình huống có thể chuyển bại thành thắng đích thật là một kiện khó khăn sự tình, hắn ngược lại là không chút nào tiếc rẻ mình ca ngợi, Ezit chỉ huy chiến đấu rất lợi hại. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể mình khi thuyền trưởng, ta cùng hắn nói rất nhiều lần, nhưng là hắn giống như không phương diện này hứng thú. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên hoàn thành hàng hóa phân phối, Hắc vương tử Sam đại khái là nặt tất cả đỉnh cấp thuyền trưởng bên trong tốt nhất người nói chuyện, trên người hắn có một loại khó nói lên lời mị lực, để người nhịn không được sinh lòng thân cận, mặc dù chính hắn một mực cực kỳ khiêm tốn, đem đoàn hải tặc cường đại đều thuộc về kết tại bọn thủ hạ lợi hại. Nhưng nếu quả như thật có người nghĩ như vậy vậy liền 10 phần sai. Nghĩa tặc đoàn bên trong tất cả mọi người có thể tìm tới người thay thế, duy chỉ có Hắc vương tử Sam người thuyền trưởng này là độc nhất vô nhị, không có hắn cường đại mị lực cá nhân, căn bản không có cách nào đem cái này đoàn hải tặc ngưng tụ. Người có thực lực phần lớn tính tình cũng rất lớn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Toàn bộ đoàn hải tặc tìm lượt trên dưới, có thể để cho tất cả mọi người chịu phục chỉ có Hắc vương tử Sam cái này nhìn giống như các phương diện đều cực kỳ qua quýt bình thuyền trưởng. Hàn Nha Hiệu từ đằng xa chạy trở về. An Nhi ở nửa đường trên còn mò mấy cái rơi xuống nước hải tặc, bọn hắn đều là thuộc về trước đó bị vải đạ hào đắm thuyền hải tặc trên, trải qua một phen khảo vấn, rốt cục hiểu rõ nhóm người này lai lịch. Hù Tỷ Sần xuất lĩnh đoàn hải tặc là gần nhất mới xuất hiện, bọn hắn nguyên bản cũng không phải là hải tặc, mà là vũ trang cướp đoạt thuyền, nhưng là trên nửa đường gặp một chiếc thương thuyền, cái sau treo Anh quốc quốc kỳ, ấn lý thuyết là thuộc về không thể cướp bóc đối tượng, nhưng là phát hiện phía trên vận tải đại lượng tơ lụa về sau. Sẽ về giờ mà tờ hào ngăn cản không nổi dụ hoặc đối kia chiếc dưới thương thuyền thủ, về sau vì phòng ngừa phong thanh để lộ, còn giết sạch phía trên thuyền viên. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại bị người một nhà cho ra bán. Hù Tỷ Sần sớm đạt được tin tức, mang theo còn lại thuyền viên thoát đi bến cảng, nhưng mà bọn hắn không có liên quan tới con mồi manh mối, ở trên biển chuyển 2 tuần không thu hoạch được gì, đúng lúc này đụng phải 2 nhóm hải tặc vì một thuyền chiến lợi phẩm khai chiến, Hù Tỷ Sần giúp trong đó một đám hải tặc tiêu diệt đối thủ. Cuối cùng chẳng những điểm đến chiến lợi phẩm, còn chiếm được một cái khác chiếc thuyền hải tặc cảm tạ, nhưng mà Hù Tỷ Sần quay đầu lại đột nhiên đối cái sau nổi lên. Đem con kia không có chút nào phòng bị thuyền hải tặc cũng xử lý, độc chiếm đám kia chiến lợi phẩm. Nếm đến ngon ngọt Hù Tỷ Sần cảm thấy đen ăn đen cũng là không sai mua bán, thế là quyết định đem nhân thủ điểm một bộ phận tại vừa bắt được con kia trên thuyền, lại tại trên bờ chiêu một nhóm người mới, chuyên môn canh giữ ở hải tặc tối thường ẩn hiện một phiến khu vực, một bên cướp bóc quá khứ thương thuyền. Một bên cũng đối thắng lợi trở về thuyền hải tặc ra tay. Hắn cực kỳ giàu hoạt, 2 chiếc thuyền chia ra hành động, sẽ không cách xa nhau quá xa, thông qua tấm gương phản quang đến truyền lại tin tức, một chiếc thuyền quấn lấy đối phương, một cái khác con thuyền thì giả bộ như đi ngang qua, ngay từ đầu lại trợ giúp bị công kích hải tặc cùng một chỗ đối phó A mình thuyền hải tặc, sau đó lại tại thời khắc mấu chốt trở mặt, cuối cùng không cần tốn nhiều sức cầm xuống đối thủ. Hù Tỷ Sần một tay tránh đạn pháo tao thao tác cũng là tại thời điểm này luyện thành. Rất nhiều thực lực mạnh hơn bọn họ hải tặc đều tại trên tay của bọn hắn thua thiệt qua, lần này Hù Tỷ Sần bất quá là hơi đổi cái xáo lộ mà thôi, nhưng là hạch tâm tư tưởng cũng không có thay đổi, bất quá hắn đối phó vải đạ hào ngược lại cũng không phải đơn thuần vì những cái kia chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian này Hù Tỷ Sần hải tặc sự nghiệp tiến hành cực kỳ thuận lợi, dã tâm của hắn cũng bắt đầu bành trướng, kiếm tiền đã không thể hoàn toàn thỏa mãn hắn, hắn còn muốn để cho mình danh tự truyền khắp vùng biển này, nếu như có thể cầm xuống đại danh đỉnh đỉnh vải đạ hào. Vậy hắn cũng có thể thay thế Hắc vương tử trở thành xa gần nghe tiếng đại hải tặc. Đáng tiếc lần này hắn đá vào tấm sắt, rõ ràng thuyền trưởng Sam đã mang theo một bộ phận tinh nhuệ xuống thuyền, hắn lại dùng tinh xảo diễn kỹ lừa qua tất cả mọi người, thành công hoàn thành đối vải đạ hào giáp công, kết quả cuối cùng lại đã bị buộc đến tuyệt cảnh vải đạ hào xử lý mình một chiếc thuyền. Chương 180, Biến Thiên. Hắc vương tử Sam cùng trong truyền thuyết đồng dạng, đem nữ thần chi mâu hiệu trên hàng hóa chuyển không sau cũng không có làm khó trên thuyền những cái kia thủy thủ. Chỉ là đem phía trên hỏa pháo phá hủy một nửa, xác nhận cái sau không có năng lực phản kích, về sau lại rời điểm vật liệu gỗ đi sửa bổ vải đạ hào, liền đem người đem thả đi. Bất quá những cái kia thủy thủ cũng không có vì vậy mà cảm kích hắn, bọn hắn ở trên biển bận rộn lâu như vậy cuối cùng lại không thu hoạch được gì, nhìn về phía đám hải tặc thời điểm trong ánh mắt đều cất giấu cừu hận cùng lửa giận. Sam lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn nói với Trương Hằng, chúng ta là cường đạo nha, có người hận mới bình thường, ta thả bọn họ đi cũng không trông cậy vào bọn hắn cảm kích ta, chỉ là bởi vì chính ta không muốn ra tay mà thôi, nếu như trong bọn họ người nào về sau thành hải tặc thợ săn, ta cũng cực kỳ hoan nghênh bọn hắn đến vây bắt ta, nhân sinh quá ngắn ngủi, bảo trì vui vẻ trọng yếu nhất, không cần thiết luôn luôn vì đó sau mới phát sinh sự tình lo lắng. Trương Hằng không nghĩ tới Hắc Vương Tử Sam tuổi tác rõ ràng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là làm người lại như thế thoải mái, có lẽ đây cũng là những người khác như thế thích hắn nguyên nhân. Trương Hằng ngay từ đầu bởi vì Hắc Thương Liên Minh đối với Nghĩa Tặc Đoàn còn duy trì một chút đề phòng, nhưng là cùng Sam tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện cái sau đích thật là cái rất đáng được một phát bằng hữu. Nhất là tại tàn khốc lãnh huyết hải tặc thế giới, hắn có thể duy trì loại tính cách này không thể không nói là một cái kỳ tích. Bất quá Trương Hằng vẫn có chút kỳ quái. Lúc trước vài đả hảo trên thời điểm, Hắc Vương Tử Sam đối với hắn cho thấy hữu hảo thái độ rõ ràng vượt ra khỏi lần thứ nhất gặp mặt phạm trù, thế là thừa cơ hội này cũng hỏi mình vẫn muốn hỏi vấn đề, chúng ta trước đó có từng thấy không? À, ngươi nói cái này a. Hắc Vương Tử Sam cười cười, ngươi cùng vị kia tóc đỏ ạn nì tiểu thư đã giúp ta một chuyện, mặc dù chính các ngươi không biết, trước đó các ngươi không phải thụ phở giờ ủy thác nắm qua một tên trộm sao, cuối cùng bắt hắn cho xử lý, khi đó ta tìm hắn cũng có một đoạn thời gian. Ừ. Ta có một người bạn, không phải ta người trên thuyền, nhưng đích thật là rất tốt một người bạn, hắn tại một cái khác trên chiếc thuyền công việc, vừa mới lên làm tài công, ngày đó thật cao hứng, cho nên uống nhiều mấy chén, nhưng là rời đi tiểu quán thời điểm phát hiện túi tiền không thấy, ở trong đó tràn đầy hắn vừa đổi lại chân châu, hắn đổi chân châu tiền là trên thuyền công cộng tài sản, thuyền viên bởi vì tín nhiệm hắn liền ủy thác hắn đổi thành dễ dàng hơn mang theo cất giữ đồ vật. Kết quả sáng ngày thứ hai, mọi người tại đá ngầm bãi bên cạnh phát hiện thi thể của hắn. Sam nói đến đây chuyện trong mắt cũng hiện lên một vòng bi thương chi sắc, các ngươi chơi rơi người kia, hắn là cái kẻ tái phạm, mà lại thích nhất đối chân châu loại hình đồ vật ra tay, bình thường liền du đãng tại chân châu thương nhân chỗ ở phụ cận, tìm kiếm theo đuôi con mồi, bất quá những vật này ta cũng là về sau mới biết, ta người bạn kia là cái cực kỳ chết đầu óc người, hắn nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì biện pháp chứng minh mình không có thôn tính những cái kia chân châu, cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng ngốc nhất một loại phương pháp. Hắc Vương Tử Sam lắc đầu, ta không hận cái kia trộm đi hắn chân châu ra hỏa, bởi vì kia là hắn sinh tồn chi đạo, liền giống như chúng ta, nhưng là ta cũng muốn là bằng hữu của ta báo thù, bất quá đây chỉ là chính ta ân oán cá nhân, ta không có sử dụng đoàn hải tặc lực lượng, kết quả tên kia so ta tưởng tượng bên trong muốn xảo trá tàn nhẫn, mà ta bởi vì còn muốn ra biển, không có cách nào điểm quá nhiều tinh lực trên đất bằng, về sau ta trở lại, liền nghe được hắn đã chết mất tin tức. Phở giờ cũng là gần đây mới đem ngươi nhóm danh tự nói cho ta, mặc kệ như thế nào, chuyện này hiện tại đã kết thúc, bằng hữu của ta cũng có thể nghỉ ngơi. Hắc Vương Tử Sam nói. Đến tận đây, Trương Hằng cũng coi như là đem đây hết thể tiền căn hậu quả đều làm rõ ràng. Vì phòng ngừa Hủ Tỷ Sấn lại đến tìm phiền thoái, hắn chủ động đề nghị để Hàn Nha Hiệu bồi vải đạ hào cùng một chỗ về Nux. Hắc Vương Tử Sam tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì chuyện này quan hệ của hai người ngược lại là gần thêm không ít. Trở về địa điểm xuất phát trên đường cái sau còn thường xuyên sẽ ngồi thuyền nhỏ tìm đến Trương Hằng nói chuyện thiếm, Trương Hằng ngược lại là từ hắn nào biết không ít chỉ có thuyền trưởng mới biết bí mật. Một ngày này hai người cho tới trên đảo thế lực phân bố, Hắc Vương Tử Sam nhíu lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn gia nhập trên đảo nghị hội. Trương Hằng gật đầu. Cái này liên quan đến hắn nhiệm vụ chính tuyến, trước kia hắn không có thuyền, ở trên đảo cũng không đủ nổi danh, cho nên không chút cân nhắc qua chuyện này. Hiện tại Hàn Nha Hiệu cùng tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ Nuts, mặc dù ở trong đó có rất lớn một phần là bởi vì cùng Hắc Thương Liên Minh ở giữa mâu thuẫn, nhưng là nhiều khi nguy cơ đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hiện tại hắn đứng vững áp lực, dẫn đầu Hàn Nha thuận lợi vượt qua ban sơ phiền phức, cũng biến thành càng thêm nổi danh. Thế là gia nhập nghị hội sự tình cũng có thể bị đưa vào danh sách quan trọng. Kỳ thật cái kia nghị hội không có tác dụng gì. Hắc Vương Tử Sam gãi đầu một cái, nói đến kia là mọi người cùng nhau giữ gìn trật tự tổ chức. Nhưng trên thực tế thành lập sau cũng không có mở qua mấy lần hội. Nặt vốn chính là nơi vô chủ, ở trên đảo cũng không ai thích bị trông coi, những cái kia đại địa chủ trừ của mình thổ địa bên ngoài đối những chuyện khác cũng không quan tâm, đám hải tặc có đám hải tặc xử lý chuyện phương pháp, về phần những cái kia chợ đen thương nhân, bọn hắn giống như cũng có một bộ mình làm việc quy tắc, mà lại Hắc Thương Liên Minh thành lập về sau bọn hắn thì càng không thông suốt qua nghị hội đến giải quyết mâu thuẫn. Lần trước mọi người ngồi cùng một chỗ họp đã là 2 năm trước sự tình. Bởi vì có người nhận được tin tức người Tây Ban Nha dự định tiến đánh nơi này, ở trên đảo gấp trương một hồi lâu, bất quá về sau chuyện này không giải quyết được gì, từ đó về sau muốn gia nhập người thì càng ít, chủ yếu là vừa mới tiến nghị hội thời điểm còn muốn tuyên thệ, liền là bảo vệ nặt loại hình đồ vật. Trước kia mọi người không để ý, hiện tại phát hiện thật là có khả năng đánh trận, gia nhập nghị hội ngoại trừ. Cái tên tuổi bên ngoài lại không có gì thực tế chỗ tốt, cảm thấy hứng thú người liền thiếu đi. Hắc Vương Tử Sam nhún vai. Gia nhập nghị hội có điều kiện gì yêu cầu sao? Không có gì cứng nhắc yêu cầu, bình thường tới nói chỉ cần có thực lực cùng danh vọng, đối ở trên đảo có cống hiến là được. Duy nhất coi là ngưỡng cửa là cần 7 tên trở lên nghị hội thành viên liên hợp đề cử. Hắc Vương Tử Sam nói, kỹ viện ông chủ cơ lại, bởi vì thủ hạ cô nương phục vụ tốt, đối trên đảo ổn định làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, nghe nói là sớm nhất bị tuyển tiến nghị hội một nhóm người, làm sao, ngươi thật sự có hứng thú sao? Liên hợp đề cử 7 cái giới thiệu người ta có thể giúp ngươi giải quyết, xem như hồi báo trước ngươi giúp ta xử lý dạ cột sự tình. Vậy liên phiền phức Sam thuyền trưởng. Trương Hằng nói. Hắc Vương Tử Sam cũng không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, hắn đối ản nỉ nữ vương báo thủ pháo hiệu banh chặt lở tẩn trận chiến kia cảm thấy rất hứng thú, đang muốn từ Trương Hằng cái này kinh nghiệm bản thân người trong miệng nhiều hơn nữa hiểu một chút chi tiết, nhưng mà lúc này cửa sổ mạn tàu bên ngoài tia sáng chợt tối xuống. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu dày đặc mây đen. Biến thiên sao, nhanh như vậy. Hắc Vương Tử Sam sờ lên cái mũi, rõ ràng trước đó thời điểm còn rất tốt. Khí trời chết tiệt này quả thực so nữ nhân còn giỏi thay đổi. Chương 181, đột nhiên xuất hiện phong bạo. Trận này mưa to tới so tất cả mọi người dự đoán đều muốn nhanh. Hắc Vương Tử Sam bởi vì lo lắng vừa tu bổ qua thân thuyền vái đà hào, không tiếp tục tại Hàn Nha hiệu bên này lưu lại. Nhưng mà hắn vừa xuống đến thuyền nhỏ bên trong, hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó trên biển cũng nhấc lên sóng gió. Tráng kiện thiểm điện xẹt qua âm trầm màn trời, tiếng sấm vang rền, tựa như tận thế. Rõ ràng hai chiếc thuyền ở giữa chỉ cách xa nhau không đến 30 mét, nhưng là Hắc Vương Tử Sam thuyền nhỏ sửng sốt vẽ có 10 phút, tại sóng lớn ở giữa chập trùng lên xuống, thật vất vả mới tiếp cận bái đà hào, trong đó một hải tặc còn tại leo lên quá trình bên trong bị sau lưng sóng lớn cuốn đi. Vài đà hào trên chúng hải tặc đối với cái này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình biến mất tại sóng biển bên trong. Tại loại này hỏng bét thời tiết trung hạ thuyền cứu người là chuyện không thể nào. Một bên khác Trương Hằng cũng không có trở về phòng thuyền trưởng. Hắn đứng tại Hàn Nha hiệu đầu thuyền, một bên biểu lý ngay tại cao giọng chỉ huy chúng thuyền viên làm tốt chống cự phong bạo chuẩn bị. Trương Hằng nhíu mày, hắn cùng Hắc Vương Tử Sam khác biệt, cái sau khả năng chẳng qua là cảm thấy cái thời tiết mắc toi này tới quá đột ngột, nhưng Trương Hằng đi theo rột cổ không chỉ có học tập thao túng cánh buồm kỹ thuật, già hải tặc đem mình sở trường gió thổi phán đoán cùng thời tiết dự đoán cũng cùng một chỗ giao cho hắn. Tại thời tiết dự đoán trên Trương Hằng mặc dù làm không được giống như rột cổ tinh chuẩn, nhưng là trong thời gian ngắn khí tượng biến hóa hắn cũng có thể phán đoán 89/10, trận gió lốc này xuất hiện quá đột nhiên, mà lại không có dấu hiệu nào, ngay tại một khắc đồng hồ hôm trước không vẫn là sáng sủa không mây, dựa theo rột cổ dạy cho hắn kinh nghiệm, chí ít mãi cho đến đêm nay biển cả hẳn là đều sẽ tương đối bình tĩnh. Nhưng mà ngắn ngủi hơn 10 phút vùng biển này khí tượng liền phát sinh kịch liệt biến hóa, tình huống như vậy Trương Hằng trước đó chỉ gặp được một lần, liền là con kia cờ lạc thuyền xuất hiện thời điểm. Bất quá một lần kia sóng gió không có như thế lớn, hiện tại mảnh này biển cả tựa như triệt để phẫn nộ đồng dạng, một cái tiếp một cái sóng lớn đập tại mạn thuyền bên trên. Trương Hằng một tay nắm lấy dây thừng ổn định thân hình, một cái tay khác gỡ xuống mang theo người làm bằng đồng kính viễn vọng, hắn trước mắt nhìn Hắc Vương Tử Sam bên kia, vài đà hào trên hiện tại lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng, bất quá tạm thời không có chuyện gì, thế là Trương Hằng lại đem ánh mắt di động hướng càng xa xôi. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là lần này hắn nhưng không có lại trên biển cả nhìn thấy kia chiếc đến từ hơn 100 năm trước tàu ma, tương phản, lại qua không lâu trận này nhìn rất khủng bố phong bạo vậy mà bắt đầu chậm rãi yếu bớt, sóng biển càng ngày càng nhỏ, giọt mưa cũng thưa thớt, thẳng đến 5 phút sau lại có ánh nắng từ tầng mây bên trong chiếu xuống, biển cả lần nữa khôi phục bình tĩnh, trước đó bao phủ đỉnh đầu mây đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước sau bất quá ngắn ngủi hơn 20 phút. Liền ngay cả thần kinh gần đây không được ổn định ăn nì cũng cảm thấy có chút khó tin, đợi mưa tạnh sau nàng lắc lắc lọn tóc trên giọt mưa, mở miệng nói, đây coi là cái gì, đùa ác sao. Trương Hằng cũng có chút không hiểu đấu, bất quá cẩn thận lý do hắn vẫn là ngay đầu tiên đi vào kho hàng bên trong, đem kia hai dương ngân khí lại kiểm tra một lần, kết quả không có phát hiện cái gì dị thường, mà hắn cầm lấy đặt ở trong ngăn kéo chiếc nhẫn cùng dây chuyền, cũng tương tự không có đạt được thu hoạch được đạo cụ hệ thống nhắc nhở. Trùng hợp sao? Bởi như vậy Trương Hằng cũng có chút không có cách nào xác định, liên quan tới kia chiếc cờ lạc Trương Hằng luôn cảm giác mình đã bỏ sót thứ gì, mà bây giờ thật sự là hắn không có những đầu mối khác, chỉ có thể chờ đợi Vincent phiên dịch xong kia ba quyển bút ký sau nhìn có thể hay không từ bên trong đạt được càng nhiều tin tức hơn. Trận này đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi phong bạo đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều chỉ là dài dằng dặc đi thuyền bên trong một việc nhỏ xen giữa, rất nhanh, trên thuyền hải tặc liền đem lực chú ý chuyển rời đến sự tình khác lên, tỉ như ai đều ở ban đêm chạy đi phòng bếp trộm mì bao ăn, lại tỉ như lần này sau khi lên bờ đi nơi nào khoái hoạt. Mà Hàn Nha Hiệu khoảng cách Nats cũng càng ngày càng gần, chỉ là Trương Hằng còn không biết trên bờ cũng có một trận phong bạo đang chờ hắn. Nữ thương nhân Cả Dĩ Nạ hàng xỉ cổ tàn vật giao dịch chỗ trong khoảng thời gian này ở trên đảo rất náo nhiệt, cổng hải tặc nối liền không dứt, Cả Dĩ Nạ cũng có được cùng nàng giới tính không tương xứng chút nào phong khoáng. Hàng xỉ cổ tàn vật giao dịch chỗ ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không phải không có chút giá trị đồ vật, nữ thương nhân đều nguyện ý ra giá thu mua. Tại bên trong tiểu hải trộm bên trong thắng được một mảnh khen ngợi. Cùng lúc đó Mã Long thuyền trưởng cũng cáo biệt hắn vui vẻ ký viện thời gian, một lần nữa trở nên bận rộn, Bờ Dị Dở Hào bắt đầu vãng lai qua lại Nặt cùng thuộc địa bến cảng ở giữa, đem Cả Dị Nạ từ ở trên đảo hải tặc nơi đó bí mật thu mua đến chiến lợi phẩm đổi thành từng túi kim tệ. Tuy nói bộ phận này thu nhập đại bộ phận đều phụ cấp cho hàng xì cổ tàn vật giao dịch chỗ, mà lại bởi vì Cả Dị Nạ ra giá cực kỳ cao, tại lợi nhuận phương diện cũng không phải là cực kỳ lý tưởng, kém xa phụ thân nàng phây gẳng ở trên đảo thời điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào bọn hắn trung quy vẫn là bắt đầu lợi nhuận, chí ít không đến mức tại Hàn Nha Hiệu ra biển thời điểm tất cả mọi người nhàn rỗi múc meo. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, qua không bao lâu Cả Dị Nạ mượn hàng xỉ cổ tàn vật giao dịch ở vào cùng thuyền trưởng hải tặc nhóm tự mình chuyện giao dịch liền bị người tiết lộ ra ngoài, cơ hồ là trong vòng một đêm liền truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó phụ thân nàng bị thuộc địa giam tin tức cũng bị phát nổ ra. Cái này phát sinh ở mấy tháng trước sự tình tại chợ đen thương nhân ở giữa cũng không phải là bí mật gì. Ở trên đảo một chút tin tức linh thông người cũng sớm có nghe thấy, nhưng mà cho tới hôm nay lại đột nhiên bắt đầu bị đại lực tên dương, phía sau ác ý đã rất rõ ràng. Trước đó cùng nữ thương nhân giao dịch mấy cái thuyền trưởng lập tức có chút ngồi không yên, bọn hắn chỉ là muốn kiếm thu nhập thêm, cũng không muốn cột vào Cả Dị Nạ đầu này nhìn phải nhanh đắm chìm trên thuyền nhỏ, mà lại bọn hắn đều khăng khăng tiết lộ bí mật không phải là của mình thủ hạ, thậm chí hoài nghi tin tức này có phải hay không là chính Cả Dị Nạ thả ra. Rốt cuộc nếu như bọn hắn bởi vì chuyện này cùng Hắc Thương liên minh trở mặt, cuối cùng đến lợi người liền là Cả Dị Nạ. Nữ thương nhân không thể không tự mình đến nhà, cố gắng cùng bọn hắn câu thông, thuyết phục bọn hắn Hắc Thương liên minh không có khả năng thật thực hiện kia phần tuyên bố trên chế tài biện pháp, dạng này tương đương tự tay đem bọn hắn đẩy hướng nàng nơi này đến, nhưng mà cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có hai cái thuyền trưởng biểu thị nếu như Cả Dị Nạ có thể giải quyết vấn đề tiết lộ bí mật mới có thể lấy tiếp tục giao dịch xuống dưới. Mã Long lắc đầu, vấn đề này không có cách nào giải quyết, chúng ta bên này đã làm được thật tốt, kho hàng ta chúng ta an bài nhân thủ trông coi, liền ngay cả trên thuyền thủy thủ cũng không biết mỗi một lội vận đều là thứ gì, cho nên không thể nào là chúng ta bên này để lộ bí mật, ngược lại là những hải tặc kia, bọn hắn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tục ngữ nói hay lắm, không muốn trông cậy vào một đám hải tặc có thể bảo thủ bất luận cái gì bí mật, nhất là tại bọn hắn uống say thời. Điểm. Cả Dị Nạ lắc đầu. Thủ hạ bọn hắn đại bộ phận hải tặc cũng không biết bọn hắn đem hàng hóa bán cho chúng ta, chuyện này chỉ là một nhóm tâm phúc tại làm, những người khác một mực lấy sau cùng tiền, Hắc Thương liên minh có lẽ sẽ nghe được một chút phong thanh, nhưng bọn hắn điều tra không nên nhanh như vậy. Chương 182, cá sông khói ngõ hẻm. Cả Dị Nạ đi đến cạnh xe ngựa, Mã Long mở cửa xe cho nàng, nhưng mà nữ thương nhân lại dừng bước, không có đi lên. Cả Dị Nạ nhìn về phía đối diện quán cà phê, Mạn Quân chính buộc lên khăn ăn ở nơi đó ăn cơm trưa. Nhìn thấy nữ thương nhân trông lại, đối nàng dùng tay làm dấu mời. Cái sau do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới, Mã Long cũng nghĩ theo tới, nhưng ở ngoài tiệm bị hai cái dáng người tráng kiện nam nhân cho cản lại, hắn có chút nóng nảy, nhưng là Cả Dị Nạ hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không có quan hệ. Muốn ăn chút gì không? Mạn Quân dùng cơm cắt khối tiếp theo trứng ốp liếp, ngồi đối diện đến trước mặt hắn nữ thương nhân nói, ta để cử nơi này cà phê cùng kim thương ngư sandwich, hương vị vẫn là rất không tệ. Giống như ngài là được. Quen thuộc ta người đều biết ta không thích người khác cự tuyệt đề nghị của ta. Mạn Quân đối một bên người phục vụ nói, lại thêm một phần cà phê cùng trứng tráng, còn có một cái kim thương ngư sandwich. Cả Dị Nạ cười cười, cũng không có ở chuyện nhỏ này trên xoắn xuýt, đánh giá một chút bốn phía, ta đến Nặt lâu như vậy, vẫn còn không chút chân chính trong thành đi dạo qua, cũng không biết nơi này còn có một nhà quán cà phê. Không trách ngươi, nhà này quán cà phê bình thường thời điểm đều không kinh doanh, chỉ có ta ở thời điểm mới có thể mở cửa. Ngồi ở chỗ này thời điểm sẽ để cho ta có một loại trở lại xã hội văn minh cảm giác. Nếu như ngài trẻ lại 10 tuổi, có lẽ liền không nhịn được yêu ngươi. Ta và ngươi phụ thân phải gặng nhận biết rất lâu, lại một mực không biết hắn còn có cái ưu tú như vậy nữ nhi. Mạn Quân nếm qua trứng tráng lại uống một ngụm cà phê, ngươi mới xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm ta còn tưởng rằng là nơi nào xuất hiện lừa đảo, nhưng là hiện tại ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi là phụ thân ngươi nữ nhi. hai người các ngươi trên thân đều có đồng dạng đặc chất, chỉ cần thiết lập mục tiêu liền vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Có lẽ là bởi vì sinh hoạt ngay cả từ bỏ quyền lợi đều không có cho chúng ta đi. Cả dĩ nạ đối bưng lên cà phê người phục vụ nói tiếng cảm ơn. Ngươi còn đang vì vừa tới ở trên đảo lúc phát sinh sự tình mà giận ta sao? Ta hẳn là sinh khí sao? Cho dù ngồi tại vị trí của ta, cũng không phải cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mạn Quân buông xuống trong tay cái nĩa, dùng khăn ăn xoa xoa tay, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, chính là bởi vì ngồi tại hiện tại trên vị trí này mới không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mọi người chỉ thấy Hắc Thương Liên Minh hiện tại thế lớn, nhưng lại không biết thành lập mới bắt đầu cũng không dễ dàng. Chúng ta muốn ứng phó đến từ các phe uy hiếp, không chỉ là liên minh bên ngoài cũng có trong liên minh, trong này có quá nhiều trao đổi cùng thỏa hiệp. Thật có lỗi, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Nữ thương nhân hỏi ngược lại, các ngươi không nguyện ý cho ta đồ vật chính ta đã lấy được, hiện tại ta không còn cần bất luận người nào thương hại, ta không quan tâm ngươi thành lập cái này liên minh hao tốn nhiều ít tâm tư, cũng không quan tâm nó tại trong lòng ngươi trọng yếu bao nhiêu, nếu như ngươi hôm nay chỉ là dự định đánh với ta tình cảm bài, vậy vẫn là tỉnh lại đi, ta không có ngươi như thế nhàn nhã, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, trước hết xin lỗi không tiếp được. Cả gì nà nói xong đứng dậy, ngươi ngay cả mình phụ thân cũng không quan tâm sao. Mạn Quân thản nhiên nói, nữ thương nhân thân thể ổn định ở tại chỗ, trong mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ cứu hận, bất quá nghĩ đến lý gì hiện tại chuyện đang làm, nàng cuối cùng vẫn cưỡng ép khắc chế tâm tình của mình, quay đầu, tận lực để cho mình thanh âm nghe cùng bình thường không hề khác gì nhau, phụ thân ta. Ta đối phát sinh ở phụ thân ngươi trên người sự tình cảm thấy tiếc nuối, trong gia tộc của ta một cái đường thúc vừa lúc cùng giam giữ phụ thân ngươi từ giờ A-U-T-E bá tức có chút quan hệ, có lẽ ta có thể giúp ngươi hướng hắn cầu tình. Sớm một chút giải quyết chuyện này. Mạn Quân nhìn qua cả gì nạ con mắt nói, ngươi hẳn là cũng muốn để phụ thân ngươi hắn từ trong ngục giam ra đi. Đại giới đâu? Rời đi nát, lần trước Hàn Nha hiệu cái đám kia hương liệu hẳn là để ngươi kiếm lời một chút tiền đi, lấy ngươi cùng phụ thân ngươi năng lực, có số tiền kia làm tài chính khởi động, coi như làm điểm khác cái gì sinh ý hẳn là cũng có thể duy trì gia dụng đi. Cả gì nạ há mồm muốn nói cái gì, Mạn Quân vươn một ngón tay, đây không phải giao dịch. Mà là ta xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi cho ngươi sau cùng một cơ hội, để chuyện này có thể hòa bình giải quyết, chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ngươi bây giờ đang chơi những cái kia trò vặt căn bản duy trì không được bao lâu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Cả dĩ nạ trầm mặc một lát sau nói. Mạn Quân nhướng nhướng lông mi, có chút ngoài ý muốn, có lẽ ta còn thực sự có chút xem nhẹ ngươi, ta vẫn cho là ngươi đến ở trên đảo chỉ là vì kiếm tiền cứu ra phụ thân của ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ đã đem chuyện này làm sự nghiệp của mình không phải sao? Đáng tiếc, ngươi tới không phải lúc, ta hiện tại thay đổi chủ ý không muốn cùng các ngươi kéo dài nữa, cho nên trò chơi cùng ôn chuyện thời gian đã kết thúc, nếu như ngươi không rời đi, vậy kế tiếp có lẽ sẽ có cực kỳ tàn khốc sự tình phát. Sinh. Một khắc đồng hồ sau cả gì nạ từ trong quán cà phê đi tới, Mã Long lập tức nên đón tiếp lấy, thế nào, hắn không có làm khó ngươi đi. Nữ thương nhân lắc đầu, vẫn là kiểu cũ đồ vật. Mạn Quân cảm thấy ta vẫn là tiểu nữ hài nhi, coi là chỉ dựa vào đe dọa là có thể đem ta dọa đi, không cần phải để ý đến hắn, tính toán thời gian Hàn Nhã Hiệu cũng nhanh nên trở về tới, trước lúc này chúng ta cũng phải làm tốt chúng ta sự tình, trong kho hàng còn có chút hàng tồn, chỉ sợ còn muốn phiền phức Mã Long thúc thúc ngươi đi một chuyến nữa. Bờ gì giờ hào thuyền trưởng gật đầu, ta đã mua sắm qua tiếp tế, trời tối sau đem những vật kia vận lên thuyền liền có thể xuất cảng. Cực kỳ tốt, ngươi đi chuẩn bị ra biển sự tình đi. Tiếp xuống ta muốn đi một chuyến cá sông khói ngõ hẻm, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Cả dì nà ngồi lên xe ngựa. Không bằng chúng ta cùng một chỗ. Chuyện còn lại không dùng đến một buổi chiều, cá sông khói ngõ hẻm là ở trên đảo tối loạn mấy khối địa phương, khắp nơi đều là tiểu thâu cùng ác ôn, một cái tuổi trẻ nữ hài nhi không nên một mình xuất hiện tại loại này địa phương. Mã Long cau mày nói. Không sao, ta ở nơi đó có bằng hữu. Cả dì nà lại là đã đóng cửa xe lại, bỏ xuống một câu chú ý an toàn. Mã Long thúc thúc liền rời đi. Lời này hẳn là ta nói mới phù hợp đi. Mã Long nhìn qua xe ngựa bóng lưng có chút bất đắc dĩ nói. Nửa canh giờ sau xe ngựa dừng ở đầu ngõ, cả dì nạ nhảy xuống xe ngựa, mấy cái ngồi xổm trên mặt đất tiểu lưu manh đối nàng thổi lên huýt sáo. Nữ thương nhân mặc dù hồi phục Mã Long thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này cũng không khỏi trong lòng có chút buồn chồn. Bất quá trận đánh lúc trước Mạn Quân cho nàng áp lực nàng đều gắng gượng vượt qua, không đạo lý ở chỗ này bị mấy tên tiểu lưu manh hù đến. Thế là nữ thương nhân hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào trong hẻm nhỏ, nhưng mà đi ra không bao xa, liền đối diện đụng vào một đám tiểu quỷ, còn cầm trên tay mặc ngư nước vẩy vào nàng trên thân, cả dì nạ có chút bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra trà sát nửa ngày cũng không lau đi, mà lúc này họa vô đơn chí, nàng phát hiện trước đó tại cửa ngõ gặp phải mấy cái kia tiểu lưu manh vậy mà cùng sau lưng nàng. Chương 183, lò sát sinh ông chủ. Nhìn qua trước mặt kia mấy chương không có hảo ý khuôn mặt tươi cười cả gì nạ lúc này là thật có chút gấp trường, nàng theo bản năng lui về sau hai bước, đầu này trong hẻm nhỏ cũng không phải là không có những người khác, nhưng mà những tên kia tựa hồ là đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen, từng cái thần sắc lạnh lùng, thờ ơ, nghèo khó để bọn hắn đối với ngoại giới hoàn cảnh trở nên vô hạn chết lặng. Tên đầu lĩnh cười hì hì lại đi về trước hai bước, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này một cái bóng đen lại bao phủ lại hắn đỉnh đầu. Nụ cười của hắn cũng ngưng kết tại bên miệng. Cô chỉ. Nàng là khách nhân của ta, Andy. Một cái vóc người tráng kiện giống trâu được đồng dạng người da đen xuất hiện tại nữ thương nhân sau lưng, mở miệng lạnh lùng nói. Mấy tên côn đồ bộ dáng người trẻ tuổi liếc nhau một cái, dẫn đầu cái kia tên là Andy thiếu niên lập tức nâng lên hai tay, từ kia trương tràn đầy tàn nhang trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, đó là cái hiểu lầm. Cô chỉ, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi khách nhân. Nói xong bọn hắn liền trung thực lui trở về cửa ngõ, cả gì nạ nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn. Trước chớ vội cảm tạ ta, nhìn xem ngươi túi tiền còn ở đó hay không đi. Tên là cổ trì người da đen mở miệng nói. Nữ thương nhân nghe vậy giật mình, đưa tay vươn hướng trong ngực của mình, kết quả nàng sờ khắp toàn thân, lại không tìm tới tiền của mình túi. Ngay sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đám kia hài tử. Đừng lo lắng, ta biết bọn hắn ở nơi nào, sẽ giúp ngươi đem tiền túi tìm trở về. Cổ trì nói. Đi thôi, hắn đã đang chờ ngươi. Tráng hán da đen đem nữ thương nhân dẫn tới một gian lò sát sinh bên trong mấy cái công nhân ngay tại vội vàng mổ heo, đối vào cửa hai người nhìn như không thấy, cả gì nạ đi theo cổ chỉ xuống đến hầm, rốt cục ở nơi đó thấy được người da đen dũng sĩ giáp đấu. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là một tháng trước, cả gì nạ thụ trương hàng ủy thác cho lì gì một bút tiền hoạt động, về sau cái sau liền biến mất không thấy, thẳng đến hai ngày trước mới một lần nữa liên hệ nàng. Tạ ơn, cổ chỉ. Lò sát sinh ông chủ sông lì gì nhẹ gật đầu, quay người đi ra hầm. Cổ chỉ cũng không phải là trong bộ là người, bất quá hắn là có thể được tín nhiệm, hắn tại đầu này trong hẻm nhỏ là không ai dám trêu chọc tồn tại, gần nhất cũng là hắn giúp ta không ít việc. Các vùng hầm chỉ còn lại hai người, người da đen dũng sĩ giác đấu mở miệng nói. Thật có lỗi ta chỉ có thể tuyển ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt, mạn quần là cực kỳ người cẩn thận, bất quá hắn cũng có nhược điểm, hắn đem lực chú ý đều để ở đó một ít cường đại đối thủ phía trên. Hắn sẽ tiêu thời gian cùng tinh lực đến nghiên cứu bọn hắn, tỉ như Trương Hằng thuyền trưởng, tỉ như ngươi, hắn sẽ phân tích tính cách của các ngươi, hành vi hình thức, gia đình bối cảnh, thậm chí tuổi thơ kinh lịch, tìm tới đối phó các ngươi thủ đoạn hữu hiệu. Mà mỗi người tinh lực đều là có hạn, mạn quân đem lực chú ý đều thả trên người các ngươi, đối những người khác, nhất là những cái kia hắn thấy cũng không trọng yếu người, coi như những người kia liền sinh hoạt ở xung quanh hắn hắn cũng sẽ làm như không thấy, tỉ như nói ta. Lại hoặc là tờ dần sở trong trang viên cái khác hắc nô. Chúng ta trong mắt hắn cùng trong trang viên những cây cối kia cũng không hề khác gì nhau, làm ta bị lôi ra yến hội sảnh hắn liền không lại quan tâm ta chết sống, giám sát cũng sẽ không đem bán ta sự tình cố ý nói cho hắn biết, nhưng là nếu như hắn phát hiện ta và người tiếp xúc, liền sẽ ý thức được ta còn chưa chết chuyện này, từ đó bắt đầu ước định ta có khả năng mang tới uy hiếp, này lại cho ta hoạt động mang đến phiền phức. Ta có thể hiểu được. Cả gì nà nói. Nói về phụ thân ngươi sự tình đi lì dị đơn giản giải thích vì cái gì tuyển ở chỗ này cùng nữ thương nhân gặp mặt sau liền đem chủ đề lại chuyển trở về. Ta dùng ta phương pháp có liên lạc trong trang viên bộ lạc tộc nhân, chính như ta trước đó nói, bọn hắn ở trong mắt mạn quân cùng cây cối không có gì khác biệt, bất quá tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng giúp không được gấp cái gì. Những kia tuổi trẻ lao lực căn bản không có cách nào rời đi vườn trái cây cùng đồng ruộng, đại đa số thị nữ cũng đều chỉ phụ trách sạch sẽ cùng một chút tiếp đãi công việc. Tiếp xúc không đến vật gì có giá trị, chỉ là nhưng có một người ngoại lệ, nàng gọi Gia. Gia. Nàng là cái phi thường đặc biệt hài tử, tại trong bộ lạc thời điểm liền hiện ra ra mình không giống bình thường, mạn quân nhất định là vậy phát hiện điểm này, cho nên cường điệu nuôi dưỡng nàng, không có để nàng giống như những người khác đi tiếp đại khách nhân, chẳng những dạy cho nàng ngôn ngữ, hơn nữa còn chuyên môn để người bồi dưỡng nàng biết chữ, về sau nàng liền bắt đầu phụ trách giúp mạn quân xử lý một bộ phận văn thư công việc, tỉ như viết một chút ân cần thăm hỏi tin. Thư mời loại hình. Đồ vật, trừ cái đó ra, mỗi cái thứ bảy còn để Gia phụ trách chỉnh lý quét dọn thư phòng của hắn, chỗ kia ngoại trừ hắn bên ngoài, bình thường ai cũng không cho phép đi vào. Lý dị dừng một chút, tóm lại, ta thông qua trong bộ lạc người có liên lạc Gia, nàng đồng ý hỗ trợ, tìm kiếm mạn quần hãm hại phụ thân ngươi chứng cứ, bất quá nàng mỗi lần quét dọn thư phòng thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, nàng cần trước hoàn thành công việc của mình, thời gian còn lại mới có thể tự do hoạt động. hơn nữa còn muốn tránh đi ngoài cửa thủ vệ chú ý, cho nên bỏ ra thời gian lâu như vậy mới rốt cục có thu hoạch. Người da đen dũng sĩ giác đấu từ trên thân lấy ra một phong thư, ta xem không hiểu phía trên viết cái gì, bất quá Gia nói thứ này cũng có thể đến giúp các ngươi. Cả dì nạ tiếp nhận lá thư này, mở ra nhìn không đến hai hàng thần sắc liền thay đổi, nội dung trong thư rất đơn giản, là từ mạn quần gia tộc gửi tới, nội dung có chút mập mờ, chỉ là nói cho hắn biết ban đêm sẽ mời từ giờ A-U-T-E bá tức tới nhà dùng cơm, đồng thời phiền phức cơ bản đã bị xử lý, mà thư tín là khoảng thời gian đúng lúc là phụ thân hắn vào tù sau nửa tháng. Liên hệ lì gì trước đó nghe được sự tình, phong thư này bên trong nội dung xác nhận mạn quần hoàn toàn chính xác cùng phụ thân hắn vào tù có quan hệ, lì gì nhìn về phía nữ thương nhân, thế nào, phong thư này có thể giúp các ngươi vặn ngã hắn sao? Cái sau cố gắng khắc chế cửu hận trong lòng chi hỏa, để cho mình bảo trì lý tính, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, thứ này có lẽ có thể cho hắn mang đến điểm phiền phức, nhưng là còn chưa đủ, chúng ta cần càng trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh phụ thân ta vào tù là hắn một tay bày kế. Cả gì nạ do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thư tín trả lại người da đen dũng sĩ giác đấu, đem thứ này trả về đi, đừng để Gia bị hoài nghi. Lý Di nhẹ gật đầu, đừng lo lắng, chúng ta đã rất gần, ta sẽ để cho Gia tiếp tục tìm đi xuống, có thu hoạch sẽ lại đến thông chi ngươi. Cũng làm cho chính nàng chú ý an toàn, đúng, ta lần trước đưa cho ngươi tiền còn đủ sao? Còn thừa lại hơn phân nửa đâu, tiểu thư, không đủ lại tới tìm ta. Cả dĩ nả kết thúc cùng người da đen dũng sĩ giác đấu gặp mặt sau rời đi lò sát sinh, ngoài cửa, cổ chỉ chẳng những đưa nàng vứt bỏ túi tiền lại còn đưa nàng hơn nữa còn tự mình đem nàng đưa ra cá sông khói ngõ hẻm. Cả dĩ nả sau khi nói cảm ơn lại ngồi xe ngựa tìm được Mã Long, nhìn xem từng dương hàng hóa bị vận trên bờ gì giờ hào, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có một cỗ cảm giác bất an. Chương 184, nói cái giá đi. Khoảng cách mạn quần cảnh cáo đã qua 7 ngày thời gian. Cả dì nạ mặc dù ở những người khác trước mặt biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có chút bất an, nhưng mà về sau trong vòng vài ngày cái gì cũng không có phát sinh. Hàng xì cổ tàn vật giao dịch chỗ trước vẫn như cũ sắp xếp trường long, cùng cả dì nạ tự mình hợp tác những thuyền trưởng kia cũng không có đạt được hắc thương liên minh cảnh cáo. Qua một đoạn thời gian đợi phong thanh quá khứ không sai biệt lắm, tâm tư của bọn hắn cũng một lần nữa sinh động hẳn lên, bắt đầu tin tưởng nữ thương nhân trước đó lời nói, mạn quần cũng không muốn thật xử lý chuyện này. Đem bọn hắn triệt để đẩy hướng hắc thương liên minh mặt đối lập. Thế là lại bắt đầu có người vụng trộm bái phòng Cạ Dị Nạ. Ngay tại lúc hết thể muốn chuyển biến tốt đẹp thời điểm, lại đột nhiên có tin dữ truyền đến. Cạ Dị Nạ từ trong ngộng bừng tỉnh, thậm chí không kịp mặc quần áo tử tế, chỉ lung tung phủ thêm bộ đồ ngủ liền chân trần chạy hướng về phía bến tàu, mà rõ ràng đã là đêm khuya, bên bãi biển lại vây quanh rất nhiều người. Phụ trách hòn đảo phòng vệ Hồ Nẹ Gở cũng dẫn người trình diện, đang cùng một nhóm người giằng co. Bất qua ánh mắt của mọi người lại phần lớn tập trung ở bến cảng chỗ kia hai chiếc thuyền buồm bên trên, cái này hai chiếc ba cột buồm thuyền buồm trước đó ở trên đảo còn chưa bao giờ lộ diện qua, tựa như từ trên thuyền xuống tới nhóm người kia đồng dạng đều là khuôn mặt mới, nhưng là kiên cố thân thuyền, đen nhánh học tháo, cùng cột buồm trên bay lên cờ đen đều tại chứng minh thân phận của bọn hắn. Đây là một đám mới hải tặc, mà lại thực lực cường đại. Trước đó cũng không phải là không có cái mới hải tặc tại Nuts cập bến. Hoặc là nói từ khi Nuts nổi danh sau càng ngày càng nhiều hải tặc đều sẽ lựa chọn tới đây tiếp tế, ấn lý thuyết Nuts cư dân đối với cái này đã không còn làm sao ngoài ý muốn. Bất quá lần này tình huống tương đối đặc thù, bởi vì đám người kia phá lệ phách lối, còn chưa đi đến cảng trước hết mở hai pháo, cũng may bọn hắn cái này hai pháo chỉ là đối không người bãi cát, nhưng dù vậy cũng đem không ít người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hồ Nẹ Gở như mày, trong các ngươi ai là thuyền trưởng? Một cái trên cánh tay hoa văn mỹ nhân ngư nam nhân chính chỉ huy hai người thủ hạ tại trên bờ biển chen vào cây gỗ, nghe vậy từ trong đám người đi ra. Xương hô như thế nào? Hữu Tân thuyền trưởng, gọi ta Hữu Tân liền tốt, bất quá ta nghe nói những cái kia bị ta ăn cướp qua thương nhân càng ưa thích quản ta gọi kẻ hành hình Hữu Tân. Nam tử rút ra bên hông tiểu đao, thấy thế Hồ Nẹ Gở sau lưng chúng hải tặc lập tức cũng giơ lên trong tay súng kíp. Hữu Tân cười cười, từ trong ngực lại móc ra một con quả táo, dùng tiểu đao gọt lên ra tới. Hồ Nẹ Gở thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, kẻ hành hình. Chưa nghe nói qua. Hữu Tần cắn quả táo, không trách các ngươi, bởi vì ta cướp bóc xưa nay không để lại người sống, biết cái tên này người trên cơ bản đều chết mất. Hắn dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói đến đây loại tàn nhẫn đến cực điểm sự tình, trong ánh mắt còn toát ra một vòng vẻ hưởng thụ, coi như trên bờ biển những này lâu dài kinh lịch chiến đấu hải tặc nghe vậy trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một hơi khí lạnh. Hồ Nẹ Gở làm nặt với lão. Đã từng cùng dâu đen cùng Hắc Vương tử đặt tên thuyền trưởng, lại sẽ không bị chỉ là mấy câu hù đến, hừ lạnh một tiếng, ta không cần biết ngươi là người nào, từ đâu tới đây, dám lại đối nơi này phát một viên đạn tháo, ta có thể cam đoan chuyện xưa của ngươi đến đây chấm dứt. Ngoài dự liệu của mọi người, Tần lần này lại biểu hiện nho nhã lễ độ, buông xuống trong tay tiểu đao mở miệng nói, chúng ta mới tới quý địa còn không biết quy củ của nơi này, như có chỗ mạo phạm ta nguyện ý như vậy xin lỗi. Trước đó đi thuyền thời điểm luôn luôn nghe người ta nhóm nói lên có quan hệ nơi này truyền thuyết, chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem cái này được xưng là hải tặc cố hương địa phương. Thấy đối phương chịu thua, hồ nẹ gở thần sắc tốt hơn nhiều, khoát tay áo, để người đứng phía sau thu hồi súng kíp, nặt là cái tự do mở ra địa phương, chỉ cần không gây phiền toái, nơi này tự nhiên sẽ hoan nghênh các ngươi. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới cái này sau lưng lại truyền đến một thanh âm, hồ nẹ gở thuyền trưởng. Ta nhớ được ở trên đảo giống như có một quy củ, nơi này hải tặc không thể tập kích chợ đen thương nhân thuyền vận tải đi. Mở miệng chính là Cạ Di Nạ, trên mặt của nàng mang theo vẻ lo âu, bởi vì hiện tại vốn nên tại Nọt Cạ Rổ Lì Nạ bờ gì giờ hào lại dừng ở Nặt bến cảng, ngay tại mới tới kia hai chiếc thuyền hải tặc ở giữa, trước đó chạy tới thông chi nàng người nói cho nàng bờ gì giờ hào là cùng kia hai chiếc thuyền hải tặc đồng thời trở về. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bờ gì giờ hào đã bị người cho ép buộc, đây cũng là Cạ Di Nạ sở dĩ gấp gáp như vậy nguyên nhân, trên thuyền hàng hóa chỉ là phụ, nàng lo lắng nhất chính là Mã Long chờ thuyền viên an toàn. Hồ Nẹ Gờ nghe vậy dừng bước, hắn cái này cũng chú ý tới một bên bờ gì giờ hào, hỏi Hữu Tần, các ngươi đoạt thuyền của nàng. Cái sau nhún vai, chúng ta là hải tặc, cướp bóc thương thuyền không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Hồ Nẹ Gờ lại nhìn mắt nữ thương nhân, các ngươi tốt nhất đem thuyền trả lại cho nàng. Không phải đâu. Không phải các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào lại tại nàng nơi đó bán ra chiến lợi phẩm. Hữu Tân cười cười, tạ ơn ngài nhắc nhở, ta nghĩ chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hồ Nẹ Gở không nói gì nữa, Cạ Di Nạ mở to hai mắt nhìn, lần nữa ngăn cản chuẩn bị rời đi Hồ Nẹ Gở, một mặt khó có thể tin nói, chỉ là như vậy sao? Cái sau nhướng nhướng lông mi, các ngươi chợ đen thương nhân không phải đã thành lập một cái hắc thương liên minh sao? Hiện tại loại chuyện này về chính các ngươi đến giải quyết. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng không tính trái với trên đảo quy định, bởi vì bọn hắn cướp bóc ngươi thời điểm còn không phải trên đảo hải tặc. Nói xong hắn rút ra bị nữ thương nhân chộp trong tay tay áo, xin lỗi, ta chỉ phụ trách trên đảo chỉnh thể an toàn, chuyện này cũng không tại ta bên trong phạm vi quản hạt. Nhìn qua Hồ Nẹ Gờ rời đi bóng lưng, Cạ Di Nạ trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất lực, nàng nhìn về phía đám người xem náo nhiệt chung quanh, trong đó có không ít người còn tại hàng xỉ cổ tạn vật giao dịch trô bán ra qua đồ vật cho nàng. Nhưng là bây giờ nhìn nàng trông lại đều yên lặng rời đi chỗ khác đầu. Hữu Tần nhóm người này xem xét liền không dễ chọc, mặc dù không có hai tay vật phẩm giao dịch chỗ mọi người về sau thiếu đi cái đổi tiền con đường, nhưng cũng hầu như so can thiệp vào đi chịu chết mạnh hơn. Cạ Di Nạ nhìn một vòng không nghĩ tới cuối cùng mở miệng trước người lại là Hữu Tần, hắn chỉ vào cách đó không xa bờ gì giờ hào cười nói, chiếc thuyền kia là của ngươi sao? Nữ thương nhân quay đầu, phẫn nộ nói. Đường đường hắc thương liên minh phó hội trưởng Mạn Quân Nguyên Lai cũng chỉ sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó ta, ta cảnh cáo ngươi, nếu như chiếc thuyền kia trên người có cái gì ngoài ý muốn ta thể sẽ đem các ngươi cả đám đều. Nàng còn chưa nói xong liền bị Hữu Tần đánh gãy, ta không biết cái gì hắc thương liên minh, cũng không quan tâm giữa các ngươi ân oán, bất quá nhìn đến ngươi thật sự là chiếc thuyền kia chủ nhân, quá tốt rồi, ta đang chuẩn bị tìm ngươi cùng ngươi đàm một vụ giao dịch đâu. Cạ Di Nạ giận quá mà cười. Ngươi đoạt ta thuyền vận tải còn muốn cùng ta làm ăn. Tại sao lại không chứ? Hữu Tần gãi gãi cổ, các ngươi cướp được chiến lợi phẩm cũng nên đổi thành tiền A, mà lại ta chỗ này còn có một nhóm đặc thù thương phẩm, hẳn là chỉ có ngươi xảy ra tiền mua. Hắn phủi tay, sau lưng mấy hải tặc vạch lên thuyền nhỏ về tới trên thuyền, một lát sau lại mang theo bốn người tới, Cạ Di Nạ nhận ra bốn người kia đều là bờ gì dở hào trên thuyền viên, bị trói bắt đầu chân, bất quá nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự, nữ thương nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp xuống Hữu Tần một câu lại làm cho nàng chọc tức toàn thân phát run. A, hàng hóa tới, nói cái giá đi. Chương 185, hàng không bán. Hữu Tần nhìn về phía nữ thương nhân, thế nào, những hàng hóa này ngươi không muốn sao? Cái sau một mực cắn chặt môi không có mở miệng. Không sao, chúng ta đều là người văn minh, sẽ không bắt buộc ai giao dịch, tiểu thư. Hữu Tần phất phất tay, lập tức có thủ hạ kéo một cái bờ gì dở hào thuyền viên, đem hắn đưa đến cắm cây gỗ địa phương. Sẽ có một ít không biết làm sao cái sau trói lại đi lên. Hữu Tần ăn xong trong tay quả táo, đem hột nôn ở một bên, về sau đưa tay tại trên quần áo tùy ý cọ sát, lại lần nữa rút ra cái kia thanh tiểu đao, đi đến cây gỗ trước. Ngươi muốn làm gì? Cạ Di Nạ trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã đối với nhân loại thân thể cấu tạo tràn ngập tò mò. Hữu Tần dùng tiểu đao đẩy ra mục tiêu quần áo, kia là một cái còn rất trẻ thiếu niên, trên mặt mọc đầy tàn nhang. nhìn bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi, Cạ Dị Nạ nhớ ký hắn, thiếu niên là hắn cứu cứu đề cử, tên là Bố Khắc, hai người cùng một chỗ trên bờ gì dở hào công việc, Bố Khắc là một cái cực kỳ người cởi mở, trên mặt thường xuyên mang theo tiếu dung, nhưng mà hiện trong mắt hắn chỉ có vẻ hoảng sợ. Nhất là khi cái kia thanh tiểu đao dọc theo bộ ngực của hắn hướng hạ du thời điểm ra đi. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nữ thương nhân cả giận nói. Hữu Tân cười cười, tiểu đao dừng ở thiếu niên bụng dưới trước, tựa như ta nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm một bút ngươi tình ta nguyện giao dịch mà thôi. Cả gì nạ trong mắt giống như là muốn phun ra lửa, bất quá lúc này nàng tứ cố vô thân, Hữu Tân tăng thêm thủ hạ có tiếp cận 200 người, hai đầu thuyền hải tặc, mà nàng bên này chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Cộng thêm một cái chạy đến báo tin người, cái sau là trước kia hàng xỉ cổ tản vật giao dịch chỗ công nhân bút xếp, nàng ngoại trừ đáp ứng đối phương yêu cầu bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Người muốn bao nhiêu tiền? Nữ thương nhân cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Dạng này là được rồi nha, sớm một chút nói như vậy không phải cũng không có chuyện gì. Hữu Tần thu hồi tiểu đao, cười nói, ngay tại tất cả mọi người coi là nguy hiểm đã qua thời điểm, chẳng ai ngờ rằng Tần về sau nhưng lại đột nhiên quay người, giữa ngón tay hàn quang lóe lên. Sau một khắc trôi này tiểu đao trực tiếp đâm vào Bố Khắc phần bụng. Cái sau hét thảm một tiếng, mà Hữu Tần trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, hắn chẳng những không có đình chỉ, ngược lại thủ đoạn tiếp tục dùng sức, để cái kia thanh tiểu đao dọc theo cái rốn một đường hướng lên, cuối cùng đem thiếu niên bụng dưới hoàn toàn đào lên. Cả Dĩ Nạ từ nhỏ đến lớn từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tàn bạo một màn, nàng che miệng, cả người bị to lớn sợ hãi bao phủ. Khi còn bé Cạ Dị Nạ từng nghe qua không ít cùng hải tặc có liên quan kinh khủng cố sự, những cái này sinh hoạt ở trên biển nam nhân bị văn minh thế giới coi là dã thú cùng ác ôn, nhưng mà đi vào Nats về sau, nàng lại phát hiện chân thực hải tặc cùng trong chuyện xưa cũng không giống nhau, bọn hắn cũng là loài người, cũng sẽ có các loại tình cảm, mà lại nơi này tuyệt đại đa số người đều cực kỳ giảng đạo lý, còn có giống Trương Hằng như thế trí tuệ cùng phong độ cùng tồn tại người. Thế là nàng đối hải tặc ấn tượng hoàn toàn bị thay đổi, thẳng đến Newton xuất hiện. Lại là một lần nữa gọi lên nàng chỗ sâu trong óc những cái kia liên quan tới hải tặc kinh khủng ký ức. Máu tươi nhuộm đỏ tần tay phải cùng tiểu đao, hắn rút lui hai bước, ngẹo đầu thưởng thức kiệt tác của mình, có ý tứ, ngươi biết không, người cho dù bị đào lên bụng, cũng sẽ không lập tức phải chết rơi. Nữ thương nhân lại nhìn về phía ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, run rẩy nói, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Đúng vậy a, bất quá cái này ngoại trừ. Hữu Tần tiếp nhận thủ hạ đưa tới khăn tay, xoa xoa trên đao vết máu. Đây là ta hàng không bán, rốt cuộc ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm một chút việc vui không phải sao. Nói xong hắn hướng Cạ Dị Nạ lộ ra hai hàng răng trắng, nương theo lấy một bên khác Bố Khắc càng ngày càng yếu rú thảm, nụ cười của hắn để người nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Yên tâm, ta sẽ không lung tung ra giá, hiện tại một cái cường tráng hắc nô giá trị 5 mai kim tệ, vậy những này kinh nghiệm phong phú thủy thủ ta liền bán ngươi 10 cái kim tệ tốt, thuyền trưởng tăng gấp đôi nữa, ta cảm thấy cái giá tiền này cực kỳ hợp lý. Ngoại trừ nơi này 4 cái, trên thuyền còn có 28 người, cộng lại 32 người, à, không, hiện tại là 31 cái, cho nên tổng cộng là 320 viên kim tệ. Nữ thương nhân ý đồ để cho mình chấn định lại, nhưng là khi nàng mở miệng thời điểm nàng có thể nghe được thanh âm của mình đang run rẩy, ta hiện tại trong tay không có nhiều tiền như vậy. Vậy thì phiền toái. Hữu Tần nhíu lông mày, chậc chậc, ta đưa cho ngươi giá cả đã cực kỳ ưu đãi, không có cách nào tiện nghi hơn. Chẳng qua nếu như tiền của ngươi thật không đủ, có thể cân nhắc mua một nửa, ta có thể đem tất cả hàng hóa đều đưa đến trước mặt của ngươi để ngươi chọn lựa, thế nào, cảm giác này không sai đi, từ ngươi đến quyết định sinh tử của bọn hắn, bị chọn lấy người sẽ cảm kích ngươi, ngày sau càng thêm bán mạng vì ngươi công việc, về phần những cái kia bị lưu lại người nha. Hữu Tần dừng một chút, bọn hắn đương nhiên sẽ hận ngươi, bất quá không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết những phiền toái này, tính là lần giao dịch này kèm theo phục vụ. Không. Ta muốn bọn hắn toàn bộ người, một cái cũng không thể thiếu. Cạ Dị Nạ kiên trì nói. Ta trước đó là chưa nói rõ ràng sao. Ngươi cho ta nhiều ít kim tệ, ta liền cho ngươi nhiều ít người, nơi này không có nhưng có kẻ mặc cả địa phương. Hữu Tân lắc đầu nói. Ta mặc dù không có nhiều như vậy tiền mặt, nhưng còn có thuộc địa bất động sản, cho ta chút thời gian, ta sẽ tiến đến đầy đủ tiền. Giờ phút này Cạ Dị Nạ trong lòng tràn đầy khuất nhục, chính nàng thuyền vận tải bị người đoạt. Đối phương ở trước mặt nàng cha tấn giết chết phía trên một cái thuyền viên, về sau còn định đem những người còn lại bán cho nàng, mà nàng hiện tại chẳng những đồng ý muốn cái này giao dịch, còn tại khẩn cầu đối phương cho nàng thời gian đi góp tiền chuộc. Hữu Tần sờ lên cằm tựa hồ đang suy tư nữ thương nhân đề nghị, một lát sau hắn đi đến Cạ Dị Nạ trước mặt, dùng tiểu đao nâng lên cái sau một chòm tóc, nhô đầu ra đi hít hà. Cạ Dị Nạ toàn thân nổi lên một mảnh nổi da gà, nhưng mà cũng có chức bố khắc trên người thảm kịch, không ai biết Tần cái tên điên này tiếp xuống sẽ làm thế nào, nữ thương nhân chỉ có thể gắt gao đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, cầu nguyện đây hết thể mau chóng tới. Nhưng mà qua nửa ngày bên thai của nàng lại truyền đến tên ma quỷ kia đồng dạng thanh âm, chúng ta mới đến, đối nơi này cực kỳ lạ lẫm, vừa vặn còn lại một cái dẫn đường, không bằng như vậy đi, ngươi đến cho chúng ta làm dẫn đường, ta sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Ngươi coi ta là cái gì người? Cả gì nạ mở to mắt, vừa sợ vừa giận, kỹ trong nội viện những cái kia kỹ nữ sao? Không sao, ngây ngô nữ nhân có ngây ngô chỗ tốt, nếu như ngươi đem chúng ta phục vụ đầy đủ cao hứng, không chừng đến lúc đó ta sẽ đem ngươi kia chiếc thuyền vận tải thuyền cũng cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Cả gì nạ thân thể run càng ngày càng lợi hại, nàng cũng không phân rõ mình đến tuột cùng là bởi vì tức giận vẫn là sợ hãi. Ngay tại lúc nàng sắp cảm thấy lúc tuyệt vọng, từ tần sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta không cảm thấy nàng thích người khác cùng nàng dựa vào gần như vậy. Chương 186, ngừng bán. Đêm nay ánh mắt của mọi người đều bị trên bờ biển chuyện đang xảy ra hấp dẫn, đến mức không có người chú ý tới vừa mới về cảng Hàn Nha Hiệu cùng Vái Đa Hảo. Trương Hằng tại bong tàu ngược lại là cũng nhìn thấy trên bờ biển ánh lửa cùng đám người, bất quá hắn ngay từ đầu không chút để ở trong lòng, chờ Hàn Nha Hiệu bỏ neo tốt hắn mang theo Ản Nỉ cùng Biểu Lì ngồi thuyền nhỏ đi vào bến tàu, bất quá ngay sau đó hắn cũng chú ý tới bờ gì dở hào kỳ quái vị trí, cùng bến cảng bên trong kia hai chiếc xa lạ ba cột buồm thuyền buồm. Trương Hằng ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì, thuyền nhỏ còn không cập bờ hắn liền thấy bị trói bờ gì dở hào thuyền viên, cùng chết thảm bố khác. Trương Hằng nhíu mày, so sánh lợi nói mấy câu, cái sau nhẹ gật đầu, chờ Trương Hằng cùng Ản Nỉ xuống thuyền sau hắn liền mang theo mặt khác hai cái hải tặc lập tức lại trở lại Hàn Nha Hiệu. Về sau Trương Hằng dẫm lên xốp hạt cắt đi lên bờ, đám người vây xem nhìn thấy hắn tự giác nhường ra một con đường. Hữu Tần nghe vậy quay đầu, nhíu lông mày, thật có lỗi, ngươi là vị nào? Hàn Nha Hiệu thuyền trưởng Trương Hằng. Cho nên Hữu Tần buông tay, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cả dĩ nạ tiểu thư là Hàn Nha Hiệu ở trên đảo hợp tác đồng bạn, cũng là bạn của ta. A, ta hiểu được. Hữu Tần nhẹ gật đầu, vậy ta chỉ sợ các ngươi phải lần nữa tìm kiếm đồng bạn hợp tác, bởi vì vị này cả dĩ nạ tiểu thư hiện tại đã không có thuyền cũng không có người, hơn nữa còn thiếu ta đặt mông nợ, đang định cho chúng ta làm dẫn đường, cùng chúng ta vui á để cho ta tha cho nàng thủ hạ một mạng đâu. Cả dĩ nạ nghe vậy cũng không khống chế mình được nữa phẫn nộ, một bàn tay đánh vào Hữu Tần trên mặt. Cái sau đưa thay sờ sờ bị đánh địa phương, nhìn về phía nữ thương nhân. Cả dì nạ bị ánh mắt của hắn bị hù lui về sau hai bước, bất quá ngay sau đó đã thấy Hữu Tần trên mặt lại lộ ra một vòng tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia chẳng những không có để cả dì nạ thở phào, ngược lại để đáy lòng của nàng sinh ra một trận hơi lạnh thấu xương. Hữu Tần quay đầu xông thủ hạ đạo sau lưng nói, nhìn đến cả dì nạ tiểu thư đối với mình tình cảnh còn không có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Hắn nói xong lập tức có người đem bố khắc thi thể từ cây gỗ trên lấy xuống, đem cái thứ hai tù binh kéo qua khứ. Cả dì nạ hô hấp dồn dập. Nàng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng, chỉ là nàng cũng không biết cái sau cái này còn có thể làm cái gì. Trương Hằng mặc dù đã trở về, nhưng là Hàn Nha Hiệu nhóm đầu tiên lên bờ chỉ có hắn cùng Ản Nỉ hai người, mà Hữu Tần thuyền viên có hơn phân nửa đều tại mảnh này trên bờ cát. Giữa song phương lực lượng chênh lệch cách xa, loại tình huống này bất luận kẻ nào đều bất lực. Hữu Tần nuốt nuốt mình tiểu đao đi hướng cái thứ hai con mồi, trong lúc đó hắn còn cần khiêu khích ánh mắt quan sát Trương Hằng, cái sau quả nhiên cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm. Mắt thấy một màn này lại chỉ có thể giữ yên lặng. Hữu Tần lần này chọn địa phương là ngực, hắn dùng mũi đao trước điểm nhẹ hai lần, đầy đủ thưởng thức con ngồi vẻ mặt sợ hãi, về sau mới một lần nữa giơ lên trong tay tiểu đao. Nhưng mà sau một khắc bên thai của hắn lại đột nhiên truyền đến hai tiếng pháo vang. Hữu Tần nhíu mày, ai lại tờ mờ loạn nã pháo, chúng ta là tới nơi này làm ăn, không phải tìm đến phiền phức, nơi này vẫn có một ít nhân vật hung ác, ngoại trừ vừa rồi hồ nẹ gở còn có hai cái gọi Hắc Vương tử cùng dâu đen ra hỏa. Tại trên địa bàn của người ta chúng ta vẫn là phải khách khí một chút. Kết quả hắn nói xong đã thấy một đám thủ hạ đều hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu có người mở miệng nói, thuyền trưởng, không phải chúng ta mở pháo, tốt. Giống như có người đang tập kích thuyền của chúng ta. Hữu Tần thần sắc biến đổi, hướng cảng khẩu phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được soái hạm của mình Khô Lâu Hiệu ngay tại gặp pháo kích. Thuyền của hắn trên mặc dù lưu lại không ít người, nhưng là hiển nhiên đều không nghĩ tới phe mình hội ngộ tập. Đối với cái này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đối diện chiếc thuyền kia vòng thứ nhất pháo kích qua đi bọn hắn bên này thậm chí còn chưa kịp mở ra pháo cửa sổ. Trả lại bờ gì giờ hảo cùng phía trên hàng hóa, phóng thích tất cả thuyền viên, ta liền để công kích đình chỉ. Trương Hằng mở miệng nói. Không phải đâu. Không phải ta liền đem soái hạm của ngươi đánh chìm. Trương Hằng thản nhiên nói. Hữu Tần nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, ta làm hải tặc lâu như vậy cho tới bây giờ không có người uy hiếp qua ta. Vậy chúc mừng ngươi, hiện tại có. Trương Hằng thần sắc không thay đổi, ngươi có thể tiếp lấy do dự xuống dưới, bất quá ta không có cách nào cam đoan 5 phút sau ngươi thuyền còn đậu ở chỗ đó. Ngươi làm như vậy không sợ trái với trên đảo quy củ sao, công kích rừng ở cảng khẩu thuyền cái này tại bất luận cái gì thành thị đều là bị cấm chỉ a. Ngươi không phải trên đảo hải tặc, cho nên ta làm như vậy cũng rất giống cũng không có cái gì vấn đề. Hữu Tần ngón tay gõ lấy sống đao, tốc độ càng ngày càng nhanh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thuận tiện nhắc lên, nếu như ngươi trông cậy vào kéo dài thời gian, để một cái khác con thuyền đi giáp công, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi tương đối tốt, bởi vì ta có thể cam đoan ngươi một cái khác con thuyền căn bản không động được. Hữu Tần nguyên bản còn có chút không quá tin tưởng, bất quá khi hắn nhìn thấy rừng ở cách đó không xa vải đạ hào cùng phía trên kia lít nha lít nhít họng pháo sau liền biết đối phương cũng không phải là đang nói khoác lác. Hắn một cái khác con thuyền thấy thế quả nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hữu Tần nhìn qua Trương Hằng con mắt, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Vậy còn ngươi? Trương Hằng ánh mắt không có bất kỳ cái gì trốn tránh, cùng Hữu Tần duy trì nhìn thẳng, cái sau cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ, khua tay nói, thả người. Hữu Tần thủ hạ cắt tù binh sợi dây trên người, bờ gì giờ hào thủy thủ thu hoạch được tự do sau có hai người lập tức chạy tới cả gì nạ bên người. Còn lại một người trung niên nhân lùi bước giày tập tễnh đi đến trước đó chết mất bố khắc trước, ôm cái sau thi thể gào khóc. Hắn liền là bố khắc cứu cứu, cũng là mang bố khắc lên thuyền người, không nghĩ tới lại đem cháu của mình dẫn lên một đầu tử lộ. Hữu Tần nhìn về phía Trương Hằng, cái sau thờ ơ. Hữu Tần cắn răng, thông chi trên thuyền huynh đệ, đem những người còn lại đều thả, mặt khác đem thuyền cùng hàng hóa cũng còn cho bọn hắn. Về sau hắn đối Trương Hằng nói, ngươi hài lòng sao? Trương Hằng lần này rốt cục có động tác. Hắn giơ tay lên làm thủ thế, Hàn Nha Hiệu giơ lên lấy kính viễn vọng phụ trách quan sát Hoa Tiêu lập tức thông chi biểu ly. Nửa phút sau Hàn Nha Hiệu đình chỉ công kích, bất quá cái này khô lâu hiệu đã vết thương chồng chất, mặc dù không có đắm chìm nhưng cũng đã cơ bản đã mất đi đánh trả năng lực. Truy cập, Chenu. Tôi để cho tim đen đu ám đọc truyện Hàn Nha Hiệu hỏa lực xa không phải đồng dạng thuyền hải tặc có khả năng so, trên thuyền hỏa pháo là quân hạm với trí, lại tại khoảng cách gần như thế giới, trên cơ bản không có một pháo đánh trận. Hữu Tần khi biết khô lâu hiệu bị hao tổn tình huống sau sắc mặt tái xanh, bất quá lần này hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút, liền dẫn người vội vã về tới trên thuyền. Án nỉ như mày, chúng ta thật cứ như vậy buông tha bọn hắn. Gia hỏa này nhìn cũng không giống như là cái gì đèn đã cạn dầu. Rốt cuộc trên bờ bọn hắn người nhiều, thật muốn đem hắn ép, hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Trương Hằng dừng một chút, bất quá ngươi nói đúng, chờ hắn đem thuyền xây xong khẳng định sẽ trở về tìm chúng ta báo thù. Cho nên đêm nay chúng ta liền phải đem cái phiền toái này giải quyết, thông chi trên thuyền thuyền viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Chương 187, chuẩn bị. Chúng ta cứ tính như vậy sao? Khô lâu hảo trên người cầm lái căm giận nói. Tính toán. Một mực mặt âm trầm Tần Dương bước lại, xoay đầu lại, trong mắt lóe ra dọa người sắc ý, ta ra biển 20 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, ở ngay trước mặt ta uy hiếp ta, để cho ta đem ăn vào miệng bên trong đồ vật lại phun ra. Chưa từng có. Nếu như cứ tính như vậy, vậy cái này trong tòa thành thị liền không có người gặp lại tôn trọng chúng ta, vùng biển này từ nay về sau cũng sẽ không còn có người e ngại chúng ta. Tài công nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là nếu như chúng ta đối bọn hắn động thủ, có thể hay không phá hủy trên đảo quy củ. Ngươi không phải nói nơi này vẫn là có không ít nhân vật lợi hại sao, đêm nay phong tỏa chúng ta chiếc thuyền kia giống như liền là Hắc Vương tử vải đại hào, ta nghe nói số người của bọn họ không kém chúng ta. Mà lại cả đám đều dũng mãnh thiện chiến. Không nên lầm chủ thứ quan hệ, dẫu sờ, đại bản doanh của chúng ta không ở nơi này, trước đó có người liên hệ chúng ta để chúng ta đối nữ nhân kia ra tay chúng ta mới có thể tới này địa phương, chúng ta ở chỗ này lúc đầu cũng đợi không dài, ta mặc kệ ngươi khai thác thủ đoạn gì, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đem thuyền xây xong, khô lâu hảo một khi xây xong trời chúng ta liền lập tức động thủ, giết tên kia, còn có tất cả người hắn quen biết, đem bọn hắn đầu cắt bỏ, ném ở trong thành trên quảng. Trường, để ở trên đảo tất cả mọi người biết chọc tới kết quả của ta, về sau chúng ta lập tức lên đường, rời đi nơi này. Thu được, thuyền trưởng. Một bên khác, Cạ Dĩ Nạ thần sắc kích động nhìn qua Trương Hằng, nàng không nghĩ tới cái sau vậy mà lại tại thời điểm mấu chốt nhất trở lại Nuts, mà lại vừa lên bờ liền giải quyết phiền phức của nàng, chẳng những cứu bờ gì giờ hào trên thuyền viên, mà lại đem nàng thuyền vận tải cùng trên thuyền hàng hóa cũng cùng nhau muốn trở về. Nữ thương nhân lúc này mới phát hiện Hàn Nha Hiệu tồn tại đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu, Trương Hằng không có ở đây trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù phát triển cũng không tệ lắm, nhưng một mực có chút nơm nớp lo sợ, thẳng đến cái sau trở về nàng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục trở xuống đến trong bụng, bởi vì nàng biết, vô luận phát sinh khó khăn gì nam nhân trước mắt này đều có biện pháp giải quyết. Từ khi đi vào ở trên đảo, nàng tựa như tiến vào trong bầy sói, tinh thần một mực duy trì khẩn trương cao độ, ép buộc mình duy trì cường ngạnh một mặt, bởi vì chỉ có dạng này mới sẽ không bị người xem như con mồi, mà chỉ có tại cùng Trương Hằng cùng nhau thời điểm nàng mới có thể hơi thư giãn một tí. Rõ ràng hai người nhận biết thời gian cũng không tính dài, nhưng cả gì nạ cũng không biết vì cái gì, mình đối với nam nhân trước mắt này tín nhiệm đã gần như mù quáng. Nữ thương nhân bước nhanh đi đến Trương Hằng trước mặt, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Có lời gì về sau rồi nói sau, trước phái nhân thủ giúp ta nhìn chằm chằm nhóm người kia, có cái gì động tĩnh lập tức đến nói cho ta. Trương Hằng mở miệng nói. Mà lúc này Hồ Nẹ Gở cũng dẫn người về tới trên bờ cát, hắn trước đây không lâu mới đến Tần Cam Đoan, không nghĩ tới rời đi không bao lâu lại nghe được bến cảng bên kia truyền đến pháo vang. Hồ Nẹ Gở coi là Tần đem hắn xem như gió bên tai, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, một bên chạy tới đây một bên lại bài xuất một cái thủ hạ đi thành lũy tiếp tục điều người. Bất quá tại đi đến một nửa thời điểm hắn lại phát hiện lần này Khô Lâu Hảo cũng chỉ là người bị hại. Hồ Nẹ Gở đi vào bãi cát, nhìn thấy đứng ở nơi đó Trương Hằng cau mày nói, mới vừa rồi là thuyền của ngươi tại khai hỏa. Trương Hằng gật đầu, chúng ta hẳn không có trái với bất luận cái gì trên đảo quy định đi, chỉ là giúp cả dị nạ tiểu thư muốn về vốn là thứ thuộc về nàng. Các ngươi chưa cho phép, đánh lén một chiếc bỏ neo tại cảng khẩu thuyền, không cần ta nói ngươi hẳn là cũng biết vấn đề này tính nghiêm trọng đi. Hồ Nẹ Gở lạnh lùng nói, nếu như ta không đối với ngươi nhóm làm ra xử phạt lời nói, vậy sau này bỏ neo tại cảng khẩu thuyền cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Chúng ta công kích một chiếc rừng ở bến cảng không rõ lai lịch thuyền, mà lại chiếc thuyền này còn cướp bóc qua trên đảo chợ đen thương nhân, lại càng không cần phải nói ngay tại một khắc đồng hồ trước bọn hắn còn vừa mới pháo kích qua nặng. Trương Hằng nói, cho nên nghiêm chỉnh mà nói chúng ta vừa rồi chỉ là tại hiệp trợ ở trên đảo tiến hành phòng vệ. Hồ Nẹ Gở mỉm cười một cái, ngươi cho rằng ta nhìn không ra hai cái này ở giữa khác nhau sao? Trên thực tế, chúng ta thực sự tại bài trừ trên đảo an toàn thai hoàng ẩm. Hắc Vương Tử Sam thanh âm từ nơi không xa truyền đến, hắn vừa ngồi thuyền nhỏ tới gần bên bờ, mở miệng nói, ách, đây thật ra là chủ ý của ta, ta không thích những cái kia mới tới ra hỏa, bọn hắn lên đảo sau có điểm quá ồn ào trương, cho nên ta quyết định cùng Trương Hằng thuyền trưởng cùng một chỗ cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn từ nay về sau có thể thành thật một chút, cũng tỉnh bọn hắn ngày sau cho ngươi thêm tìm phiền toái. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, hiện tại ở trên đảo còn có chuyện gì là ngươi không có dính vào sao? Hồ Nẹ Gở đem ánh mắt chuyển qua Hắc Vương Tử Sam trên thân, mặt không chút thay đổi nói, phải không lần sau nghị hội trên hai chúng ta đổi một cái công việc, ngươi phụ trách thủ vệ thành lũy, duy trì trên đảo trật tự, ta tiếp tục làm về thuyền trưởng của ta, nói đến ta đã có 6-7 năm đều chưa từng sinh ra biển, ta hiện tại cũng có chút hoài niệm trên biển sinh hoạt, mặc dù ăn chẳng ra sao cả, nhưng ít ra không có mỗi ngày loại này phân đồng dạng phá sự. Ta không cảm thấy trên tòa đảo này có người nào có thể thay thế ngươi, người nơi này tôn kính ngươi. Hồ Nẹ Gở tiên sinh, chỉ có ngươi hy vọng mới có thể để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hắc Vương Tử Sam chân thành nói. Ta cực kỳ hoài nghi ngươi thuyết pháp. Hồ Nẹ Gở hừ một tiếng, ngắm nhìn một bên Trương Hằng, bất quá xem ở Hắc Vương Tử Sam trên mặt mũi hắn cũng không tiếp tục truy cứu sự tình vừa rồi, chỉ là trước khi đi lại cảnh cáo một lần Trương Hằng, ta không quan tâm ngươi cùng Hắc Thương Liên Minh ở giữa mâu thuẫn, nhưng là hy vọng các ngươi song phương đều có thể bảo trì đầy đủ khắc chế, tại quy tắc bên trong đem sự tình giải quyết. Ta không muốn nhìn thấy có những chuyện tương tự lại phát sinh. Trương Hằng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ Nẹ Gở thân ảnh rời đi bãi biển. Hắc Vương Tử Sam tựa hồ còn muốn nói điều gì, Trương Hằng lại trước một bước mở miệng nói, sự tình phía sau liền giao cho ta xử lý đi, vài đại hào đã giúp chúng ta không ít việc, lại tiếp tục như thế sợ rằng sẽ ảnh hưởng các ngươi cùng Hắc Thương Liên Minh quan hệ trong đó. Hắc Vương Tử Sam nhún vai, chúng ta song phương hợp tác chỉ giới hạn ở chiến lợi phẩm giao dịch, ta cũng không là mạn quần bán mạng, bất quá xem ra ngươi đã có kế hoạch. Đã như vậy ta cũng không lại quấy rầy, nếu như về sau gặp được phiền toái gì có thể tới tìm ta, thủ hạ của ta biết ta ở đâu. Trương Hằng nói lời cảm tạ, chờ Hắc Vương Tử Sam rời đi hắn đã hành động lên, cùng hắn nỉ chia ra làm việc, tại đêm khuya bái phỏng một cái lao bằng hữu, trên đảo vũ khí thương nhân bà ẻn. Nửa giờ sau Trương Hằng mua sắm đủ hắn muốn đồ vật, từ cả gì nạ an bài có thể dựa nhất nhân thủ, đưa đến khoảng cách bến tàu cách đó không xa đá ngầm bãi, lại qua một giờ. Án Nì mang theo 40 tên hàng nhà hiệu thuyền viên cũng lặng lẽ đến nơi này. Chương 188, đồ sát. Khô Lâu Hào đến nặt đã là đêm khuya, lại kinh lịch liên tiếp sự tình, trở lại trên thuyền, tuyệt đại đa số thủy thủ đều đã rất mệt mỏi buồn ngủ. Bởi vì là tại bến cảng, cũng không cần lại an bài phụ trách gác đêm tuần tra người, bất quá kinh lịch trước đó hàng nhà hiệu đánh lén sau thì tần cũng không có phớt lờ, chuyên môn rút ra 4 tiểu tổ, dùng kính viễn vọng thay phiên giám thị cách đó không xa Hàn Nha Hiệu, một khi đối diện có động tĩnh liền có thể lập tức biết. Về sau Tần tự giam mình ở phòng thuyền trưởng bên trong, uống lên rượu buồn, trong lúc đó hắn lại hồi tưởng lại trên bờ biển phát sinh sự tình, rút ra bên hông tiểu đao, hung hăng cắm vào trên bàn gỗ. Hắn đã cải biến chủ ý, quyết định chờ về sau bắt được cái kia gọi Trương Hàng ra hỏa, cũng không sốt ruột đem đối phương giết chết, mà là muốn để cái sau thật tốt nếm thử thủ đoạn của hắn, thẳng đến hối hận mình sinh ra ở trên thế giới này. Chờ Tần uống đến thứ 6 chén rượu thời điểm, Khô Lâu Hào trên tuyệt đại đa số thủy thủ đều đã tiến vào mộng đẹp, toàn vẹn không biết nguy hiểm ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Trương Hằng mắt nhìn thời gian, đứng dậy, xông một bên án ni nhẹ gật đầu, đã đến giờ, động thủ đi. Nói xong hắn đem đồng hồ bỏ túi cùng súng kíp giấu ở cùng một chỗ dưới mặt đá, dẫn đầu đi vào trong nước, thiếu nữ tóc đỏ theo sát phía sau, Hàn Nha Hiệu một đám thuyền viên cũng đều đã đổi lại thống nhất quần áo màu đen, dùng răng cắn chủy thủ, hướng về cách đó không xa Khô Lâu Hào nhỏ giọng bơi đi. Nói đến đây là Trương Hằng từ hủ tỉ sần nơi đó đạt được linh cảm, cái sau trước đó đánh lén Hàn Nha Hiệu thời điểm dùng liền là biện pháp này, mặc dù không thể cầm xuống Hàn Nha Hiệu, nhưng leo lên thuyền 20 người cũng coi như hoàn thành hủ tỉ sần chiến thuật ý đồ, kéo lại trên thuyền ăn nỉ bọn người. Nếu như không phải trên khán đài thủy thủ phát hiện ra sớm, thậm chí có khả năng tạo thành thương vong nhiều hơn. Mà lần này đổi Trương Hằng dẫn đội, tình huống lại là cùng trước đó có rất lớn khác biệt, hủ tỉ sần phát động dưới nước tập kích thời điểm là tại ban ngày. Mà lại là trong chiến đấu, Hàn Nha Hiệu thủy thủ cơ bản đều là võ trang đầy đủ trạng thái, mà ban đêm càng lợi cho tập kích một phương ẩn tàng thân hình, đồng thời Khô Lâu Hào trên thủy thủ tuyệt đại đa số đều đang ngủ, chỉ có chút ít mấy cái tại cảnh giới người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Không có người nghĩ đến song phương mấy giờ trước mới vừa vặn phát sinh xung đột, Trương Hằng lại nhanh như vậy liền lựa chọn động thủ. Mà lại đêm nay hắn chuẩn bị cũng làm càng đầy đủ, đám người từ bỏ sẽ mang đến động tĩnh lớn súng đạn. Lấy chủy thủ làm chủ yếu vũ khí, chỉ dẫn theo mấy quả lựu đạn để phòng bất trắc, trừ cái đó ra Trương Hằng còn theo võ khí thương nhân bà ẻn cất giữ bên trong chọn lấy đem cung săn mang ở trên người. Hắn cùng An Nhi là trước hết nhất bỏ lên trên Khô Lâu Hào người. Trương Hằng đè thấp thân thể, tìm tới một cái góc trước tiên đem trên lưng bao vải dầu mở ra, lấy ra bên trong cung săn cùng mũi tên, mà An Nhi thì tại quan sát đến bong tàu trên nhân viên phân bố. Hữu Tần an bài mỗi tổ 3 người giám thị Hàn Nha Hiệu tình huống. Một người trong đó tại trên khán đài, một người ở đầu thuyền, còn có một người thì tại tuần tra di động bên trong, thiếu nữ tóc đỏ giấu ở bánh lái về sau, đếm thầm lấy phía ngoài tiếng bước chân, nàng đếm tới 7 thời điểm lách mình ra, cắt trước mặt cái kia một mặt kinh ngạc hải tặc kiết hầu, về sau không có dừng lại, lại mò tới đầu thuyền một cái khác hải tặc sau lưng, cái sau đang ngủ gật, không có phát giác được mình bị người tiếp cận. Bất quá lúc này trên khán đài tên hải tặc kia rốt cục phát hiện nguy hiểm. Nhưng mà hắn không kịp phát ra cảnh báo liền bị Trương Hằng một tiễn bắn trúng trái tim, cùng lúc đó Án Nỉ cũng gọn gàng giải quyết hết người cuối cùng. Đến tận đây, bong tàu trên uy hiếp bị toàn bộ tiếp xúc, Trương Hằng trở lại mép thuyền, điệu bộ để 40 tên Hàn Nha Hiệu thuyền viên theo thứ tự lên thuyền, về sau đám người dùng tốc độ nhanh nhất mò tới thủy thủ khoang thuyền. Lần này Trương Hằng ra lệnh rất đơn giản, liền là giết chết hết thể trước mắt vật sống. Khô Lâu Hào thủy thủ trong khoang thuyền, một trận máu tanh giết chóc ngay tại trình diễn. Hàn Nha Hiệu chúng thủy thủ hai người một tổ phối hợp với nhau, một người che mục tiêu miệng, một người khác cắt mục tiêu yết hầu, từ phòng một mặt bắt đầu, thẳng đến mặt khác, dùng loại phương pháp này có thể cam đoan không sót lại bất kỳ người nào. Rất nhanh, nồng đậm mùi máu tươi ngay tại trong phòng phiêu tán mở, Trương Hằng chọn thời gian là trong một ngày người ngủ được tối thời điểm chết, Khô Lâu Hào trên thủy thủ đều đắm chìm trong ngộng đẹp, đối bên người chuyện đang xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, không có khả năng một điểm ngoài ý muốn đều không có. 3 phút sau có một tổ người tại động thủ thời điểm vết thương cắt tới quá nhỏ bé, chẳng những không có giết chết mục tiêu, mà lại đã dẫn phát cái sau kịch liệt dãy rủa, tiếp theo đánh thức càng nhiều người. Bất quá lúc này đại cục đã định, thủy thủ trong khoang thuyền có 2/3 hải tặc đều đã biến thành thi thể. Những người còn lại mới tử vong trên tỉnh lại, còn đến không kịp móc ra vũ khí liền bị người một đao đâm vào trái tim, chỉ có 10 cái hải tặc thành công mò tới vũ khí, bắt đầu phản kháng. Nhưng mà đã quá muộn. Kế hoạch so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, cả trang giết chóc chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ, Trương Hằng bọn hắn xử lý vượt qua 100 tên địch nhân, đến đằng sau động thủ người cũng đã chết lặng, không có người lại đi thống kê cụ thể số lượng, trong ngực lựu đạn cũng không hề dùng bên trên. Sau khi Trương Hằng đẩy ra phòng thuyền trưởng cửa lớn lúc, lại phát hiện bên trong không có một ai, chỉ có cửa sổ mạn tàu là mở ra, Trương Hằng thăm dò thật nhanh nhìn một cái, nhìn thấy phía dưới chính ra sức hướng một cái khác con thuyền bơi đi hữu tận. Thế là Trương Hằng từ phía sau rút ra một con vũ tiễn, đặt lên trên dây cùng, về sau lỏng ngón tay ra. Vèo một thanh âm vang lên, Hữu Tần bả vai đau xót, bất quá hắn biết mình đến sinh tử tồn vong thời khắc, không dám quay đầu, chỉ là du lịch nhanh hơn, đồng thời hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước vào trong nước, Trương Hằng mũi tên thứ hai đã mất đi mục tiêu, nhíu mày. Đêm nay mục tiêu đến tận đây chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa, mặc dù tần kỳ hạm khô lâu hảo trên hải tặc cơ bản đều đã chết hết, nhưng là một cái khác trên chiếc thuyền này còn có kém không nhiều 60 người, nếu như bị tần chạy trốn tới phía trên, vậy hắn chẳng những có thể thuận lợi chạy ra Nuts, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng, rốt cuộc hiện tại Hàn Nha hiệu trên không lưu cái gì người, nếu như tần thừa dịp lúc này liều lĩnh khai hỏa, Trương Hằng bọn hắn là không kịp chạy trở về. Bởi vậy Trương Hằng lần này không tiếp tục do dự, trực tiếp đổi lại Pazi chi tiễn, cái này đạo cụ giá trị hơn 400 điểm tích lũy, lúc trước hắn lo lắng vạn nhất bắn đi ra bị thủy triều mang đi, không tìm về được sẽ thua lỗ lớn, bất quá bây giờ lại là không công phu nghĩ loại chuyện này. Chờ tần lần tiếp theo từ trong nước thò đầu ra hô hấp, Trương Hằng đem cái này nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp bên trong mũi tên bắn ra ngoài, bởi vì ở giữa thời gian quá ngắn, hắn chỉ là đại khái nhắm ngay được tần thân thể, cũng may Pazi chi tiễn tự mang nhược điểm khóa chặt hiệu quả. Trương Hằng nhìn thấy cái mũi tên này mũi tên chui vào trong nước, một lát sau, chỉ thấy tần thi thể từ phía dưới nâng lên. Chương 189, Thị Uy. Hồ Nẹ Gở là cao tuổi người, chỗ hắn lý xong chuyện tối ngày hôm qua trở lại thành lũy đã rất muộn, nhưng là nằm xuống không bao lâu liền lại mở mắt. Có lẽ là biết mình còn thừa thời gian không nhiều, người già cuối cùng sẽ phá lệ chân quý còn lại mỗi một ngày. Hồ Nẹ Gở mặc quần áo tử tế, đeo lên mình nón tăm giác, nếm qua thủ hạ từ trên trấn vừa mang về nóng hổi bữa sáng. Tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhất là khi hắn dựa theo ngày xưa lệ cũ leo lên tường thành về sau, quan sát dưới chân Nặt thành, trong lòng cảm giác thỏa mãn cũng tự nhiên sinh ra. Nặt không có bị anh thừa nhận tổng đốc, ở trên đảo tiếp cận nhất chính là gánh chịu bộ phận tổng đốc chức trách Hồ Nẹ Gở, cái sau chiếm cứ thành lũy cùng pháo đài, khống chế trên đảo Hải Phòng. Hắn tối hôm qua cùng Hắc Vương Tử Sam nói đương nhiên chỉ là nói nhảm, trên thực tế hắn thật hài lòng tình cảnh trước mắt, sớm tại thật lâu trước đó hắn ngay tại quy hoạch mình về hưu sinh sống. Mặc dù khi đó danh tiếng của hắn còn rất lớn, cùng Phờ Giờ Tịnh xưng Nặt cường đại nhất hai vị thuyền trưởng, nhưng là thân thủ đã không thể so với trước kia, nhiều năm hải tặc kiếp sống mang cho hắn không chỉ có tài phú, còn có đủ loại ẩn tật, nhất là phong thấp, tra tấn đầu gối của hắn rất lâu. Thế là 8 năm trước Hồ Nẹ Gở quyết định rời đi biển cả, dẫn người giành lại nơi này, từ đây vượt qua một loại khác sinh hoạt. Hắn cùng nghị hội ước định, từ hắn cùng dưới tay hắn người đến phòng vệ Nặt, đồng thời giữ gìn nơi này thường ngày trật tự. Mà trên đảo thương nhân thì sẽ định kỳ hướng hắn giao nạp một bút hải phòng giữ gìn phí. Khoản này giữ gìn phí cũng không nhiều, cùng ở trên đảo đang tiến hành mậu dịch so sánh cơ hồ có thể không cần tính, nhưng thắng ở giao nộp nhân số không ít, cho nên hợp cùng một chỗ cũng là bút cực kỳ khả quan thu nhập. Cho dù so ra kém hắn ra biển làm hải tặc thời điểm, trên lệch cũng không nhiều, càng mấu chốt chính là hắn không cần bước lên bất kỳ phong hiểm, mà lại không cần lại ra biển, cũng tránh khỏi phong thấp chuyển biến xấu. Bất quá Hồ Nẹ Gở cũng có phiền não của hắn, hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn cách xa nguy hiểm khó lường biển cả, vượt qua có thể ngồi kiếm tiền thời gian, nhưng loại cuộc sống này đối với ý chí làm hao mòn cũng cực kỳ đáng sợ, bởi vì khuyết thiếu chiến đấu, thời gian dài đợi tại bên trong pháo đài, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu rỉ sét, chủ yếu hơn chính là khuyết thiếu máu mới. Làm hải tặc thời điểm mỗi cuộc chiến đấu xuống tới mặc dù đều sẽ tổn thất nhân thủ, nhưng về sau cũng có người mới bổ sung tiến đến, cái này trên thực tế cũng là một loại khôn sống ngống chết cơ chế. Không hợp cách lao nhân bị ưu tú hơn người mới thay thế. Mà bây giờ trên đất bằng, đi theo Hồ Nẹ Gở bên người đều là trước đó trên thuyền cũ gương mặt, cho dù những người này bắt đầu trở nên lười biếng, cũng có trước giao tình tại Hồ Nẹ Gở cũng không có khả năng đuổi việc bọn hắn, dùng số tiền kia thuê để chiến đấu lực mạnh hơn người mới, mà lại coi như thuê đến người mới Hồ Nẹ Gở cũng không cách nào giống lao nhân đồng dạng đi tín nhiệm bọn họ. Cũng may có lúc trước hắn uy danh tại, ở trên đảo những người khác tạm thời còn chưa phát hiện thực lực bọn hắn thoái hóa. Nhưng là Hồ Nẹ Gở trong lòng rất rõ ràng, hiện tại hắn thủ hạ nhóm người này sức chiến đấu cùng mới vừa lên bờ thời điểm so sánh đã ngay cả một nửa đều không thừa. Hắn đã có thể từ trong tay người khác đem thành lũy giành lại đến, kia về sau những người khác cũng đồng dạng có thể từ suy yếu trong tay hắn đem thành lũy lại cướp đi. Càng là tại dạng này thời điểm càng là cần hắn thể hiện ra cường ngạnh một mặt, cho nên tối hôm qua khô lâu hảo pháo hoành nặt bãi biển, Hồ Nẹ Gở mới ngay đầu tiên dẫn người đổi tới, mà ở cùng nhóm người kia giằng co. Nhất là tại đối mặt tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng như tần thời điểm, mặc dù hắn che giấu cực kỳ tốt, vẫn cảm giác được một tia phi sức. Cũng may cuối cùng tần vẫn là lựa chọn nhượng bộ, cam đoan không còn tại Nặt gây chuyện, mà Hồ Nẹ Gở đạt được bậc thang sau cũng thuận thế biểu thị sẽ không truy cứu cái trước đó pháo hoành Nặt hành vi. Về phần cả gì nạ lợi ích bị hao tổn, liền không tại Hồ Nẹ Gở cân nhắc trong phạm vi, ai cũng biết nữ thương nhân ở trên đảo thời gian cũng nhanh muốn tới đầu. Hồ Nẹ Gờ lúc đầu coi là sự tình đến nơi đây coi như viên mãn kết cục, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Hằng sau khi trở về vì cho cả gì nạ ra mặt, vậy mà không chút do dự tập kích Tần Bỏ neo tại cảng khẩu thuyền, đem mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Đến tận đây, tình thế bắt đầu hướng về Hồ Nẹ Gờ không muốn nhìn thấy nhất phương hướng trượt xuống, nhất là khi Hắc Vương Tử Sam cũng dính vào về sau. Nếu như về sau song phương buộc phát đại quy mô xung đột, mà hắn lại vô lực khống chế cục diện, kia chẳng mấy chốc sẽ có bị người hữu tâm phát giác được hắn suy yếu, cho nên hắn mới có thể mở miệng cảnh cáo Trương Hằng. Hồ Nẹ Gờ nhìn ra Hữu Tần nhóm người này hẳn là chỉ là đi ngang qua, cũng sẽ không tại nặt dừng lại quá lâu, kết quả tốt nhất là mọi người cùng nhau cùng bình độ qua trong khoảng thời gian này. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là sự tình cũng không có hướng về hắn đoán kỳ phương hướng phát triển. Hồ Nẹ Gờ đang ngồi ở ghế ngồi của hắn bên trên. Cái sau là hắn một lần ven bờ cướp sạch thời điểm từ một vị tổng đốc trong thư phòng rời ra ngoài, một mực là hắn yêu mến nhất mấy kiện đồ vật một trong, chỉ cần ngồi ở phía trên liền có thể để hắn nhớ lại trước đó quát tháo thất hải tranh vanh tuế nguyệt. Hắn ngay tại đầu tường hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng hòa bình, lại phát hiện tối hôm qua kia phiến trên bờ cắt lại tụ tập một đám người, lít nha lít nhít vây quanh ở nơi đó, nhìn vậy mà so tối hôm qua còn nhiều hơn. Hồ Nẹ Gờ như mày, lại đã xảy ra chuyện gì? Phía sau hắn một cái ưỡn lấy bụng hói đầu nam nhân nhún vai, cái sau là trước kia hắn trên thuyền tài công, đã từng là vùng biển này thông minh nhất mấy người một trong, nhưng bây giờ đã triệt để biến thành một cái tử quỷ, trời vừa mới sáng không bao lâu hắn liền đem mình lại uống say say say, ợ rượu nói, ai biết được, có thể là có thuyền đánh cá đang bán hải sản đi. Ta gặp qua thuyền đánh cá bán hải sản, đột mì ngô, ta có thể khẳng định đây không phải là tờ mờ giờ thuyền đánh cá đang bán hải sản. Phái người tranh thủ thời gian tra rõ ràng cái kia đáng chết địa phương xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm, ta không muốn lại nhìn thấy ngoài ý muốn phát sinh. Như ngươi mong muốn. Đột mỉ ngộ lung la lung lay đi ra ngoài, Hồ Nẹ Gờ nhìn qua cái sau mập ra biến dạng bóng lưng nhịn không được thở dài. Nửa giờ sau phụ trách điều tra tin tức người hoảng hoảng trương trương chạy trở về, còn chưa đi đến cửa lớn liền hô lớn nói, Hữu Tần ba. Hồ Nẹ Gờ bây giờ nghe cái tên này đã cảm thấy đau đầu. Tên kia lại làm ra manh mối gì sao? Không phải, Hữu Tần chết. Đi bãi biển điều tra người mang về tin tức để Hồ Nẹ Gờ có chút khó có thể tin. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được có được hai chiếc thuyền hải tặc, hơn 200 tên thủ hạ, thực lực bản thân cũng rất cường hãn Hữu Tần là thế nào chỉ qua một đêm lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà sau đó Hồ Nẹ Gờ lại nghe được càng thêm để hắn không thể tin được sự tình. Không chỉ là Hữu Tần, còn có thủ hạ của hắn sáng nay đều bị phát hiện chết tại trên thuyền. Tuyệt đại đa số người đều là bị cắt thiết hầu, về phần Hữu Tần. Thi thể của hắn bị người ném ở trên bờ cát, liền là lúc trước hắn đối bờ gì dở hào cái kia thủy thủ hành hình địa phương, mà lại bụng của hắn cũng bị người xé ra. Chương 190, mang tới biến hóa. Hồ Nẹ Gờ mang người tay vội vàng đuổi tới bên bãi biển, tận mắt thấy Hữu Tần thi thể. Cái sau bị trói tại hai mảnh trên ván gỗ, cùng bị hắn giết chết cái kia tên là bố khắc tuổi trẻ thủy thủ duy trì giống nhau tư thế, liền ngay cả miệng vết thương ở bụng đều giống nhau như lúc. Cảnh tượng này nhìn không nói ra được châm trọng, bất quá khác biệt chính là Tần đạo này vết thương là về sau thêm vào, chân chính để hắn chí mạng là hậu tâm trên lỗ máu, nhìn hẳn là mũi tên lưu lại. Cùng Khô Lâu Hảo còn có một cái khác chiếc thuyền hải tặc trên những cái kia chết đi thủy thủ đồng dạng, động thủ người đều không có để lại bất luận cái gì thân phận tin tức, nhưng bây giờ liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra chuyện này là ai làm. Khô Lâu Hảo nhóm người kia vừa tới Nặt vẫn chưa tới một ngày, duy nhất cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột liền là Trương Hằng. Song phương tại bến cảng khai chiến, Hữu Tần vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ăn bao lớn thua thiệt, kỳ hạm bị người đánh cho tàn phế, cuối cùng không thể không vô điều kiện thả ra bờ gì dở hào thuyền viên, mà song phương cửu oán cũng theo đó kết xuống. Lúc ấy liền có không ít người dự cảm đến sự tình sẽ không như thế đơn giản bị giải quyết, nhưng người nào cũng không nghĩ tới động thủ trước người lại là một mực chiếm thượng phong Trương Hằng, mà lại vậy mà làm như thế quyết tuyệt. Hữu Tần đã đủ hung lệ, ngay trước nữ thương nhân mặt đưa nàng thuyền viên tươi sống phá vỡ bụng. Trên mặt toàn bộ hành trình duy trì tiêu dung, để mọi người tại đây đáy lòng phát lạnh, đây là một cái chân chính tên điên, nhưng là Trương Hằng báo thù phương thức lại càng đơn giản trực tiếp, mà lại ở giữa chỉ cách xa không đến 3 giờ. Dòng dã hai đầu thuyền hơn 200 người đều bị hắn dẫn người lặng yên không tiếng động tàn sát sạch sẽ, một người sống đều không lưu lại. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên rơi xuống, ra biển đánh cá ngư dân thấy được trên bờ các tần thi thể mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Tại về sau là toàn bộ nặt tất cả đều sôi trào. Dĩ vãng trên đảo hải tặc ở giữa không phải là không có xung đột, nhưng phần lớn dừng lại tại cái cỏ lẫn nhau chỉ trích giai đoạn, nghiêm trọng điểm sẽ có thuyền viên đánh lộn, nghiêm trọng nhất liền là thuyền trưởng quyết đấu, vẫn còn chưa từng có toàn bộ đoàn hải tặc bị một cái khác đoàn hải tặc triệt để đoàn diệt. Đương nhiên, ra biển sau liền coi là chuyện khác. Biển rộng mênh mông bên trên, tại không có cái khác chính mắt trông thấy người tình huống dưới sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Bất quá bây giờ một màn này lại là phát sinh ở nặt bến cảng. Hồ nẹ gở sắc mặt rất khó coi, ngắn ngủi một đêm thời gian, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Trương Hằng tối hôm qua thoạt nhìn như là đã tiếp nhận hắn cảnh cáo, chuẩn bị bỏ qua cùng người tần khúc mắc, tại Hắc Vương Tử Sam điều giải một chút đáp ứng để sự tình dừng ở đây. So sánh với Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu, Hồ Nẹ Gở kỳ thật lo lắng hơn chính là Khô Lâu Hảo trên nhóm người kia, nhất là Hữu Tần, hắn tàn nhẫn ngang ngược cho dù tại hải tặc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà người tụ theo loại, sẽ cùng theo hắn đám kia thuyền viên tự nhiên cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Hồ Nẹ Gở không biết nhóm người này về sau sẽ còn tại nặt gây ra phiền toái gì đến, so sánh dưới lúc ấy lộ ra cực kỳ an tĩnh Trương Hằng bị Hồ Nẹ Gở theo bản năng cho không để ý đến. Hồ Nẹ Gở lại nhìn mắt cây gỗ trên Hữu Tần thi thể, cái sau hiển nhiên cũng nhìn sai rồi, bằng không mà nói trước đó tại trên bờ cắt hắn bước lên mất đi kỳ hạm đại giới cũng nhất định sẽ trước giết chết Trương Hằng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hồ Nẹ Gở quay đầu hỏi thủ hạ sau lưng, ra hải tặc có chút thẹn quá hóa giận. Trương Hằng cách làm đã đợi thế là tại công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn, đối phương nhìn đến căn bản là không có đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, hắn chân trước vừa đi, Trương Hằng liền dẫn người trực tiếp sờ lên Khô Lâu Hào đem người ở phía trên toàn làm thịt sạch sẽ, một điểm mặt mũi không lưu cho hắn. Nhưng mà thủ hạ của hắn nghe vậy lại có chút chần chờ, mắt thấy Hồ Nẹ Gở thần sắc càng ngày càng bất thiện, lúc này mới không mở miệng không được nói, trước đó có người tại cái kia nữ thương nhân hàng xỉ cổ tàn vật giao dịch chỗ nhìn thấy Hàn Nha Hiệu người. Bọn hắn lần này ra biển thu hoạch giống như cũng thật không tệ, hiện tại lúc này hẳn là tại chia tiền đi. Hồ Nẹ Gở hừ một tiếng, không nói gì nữa, hướng hàng xỉ cổ tản vật giao dịch chỗ phương hướng đi đến. Hắn kia đội thủ hạ liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong đó một cái cơ linh vội vàng chạy về thành lũy thông chi đồn mì ngộ, những người còn lại thì kiên trì cùng sau lưng Hồ Nẹ Gở. Ra hải tặc xa xa nhìn thấy tại trước cửa kho hàng nói chuyện với cả Di Nạ Trương Hằng, quả quyết tăng nhanh bộ pháp. Trương Hằng cái này cũng chú ý tới nổi giận đùng đùng Hồ Nẹ Gở. Hồ Nẹ Gở là ở trên đảo tư lịch dài nhất hải tặc, mà lại làm thuyền dáng dấp thời điểm khẳng khái hào phóng, thường xuyên đem cướp được thuyền đưa cho mình thủ hạ. Chuyên môn ở trên đảo không sai biệt lắm một nửa thuyền trưởng đều cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Loại thuyết pháp này mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng cũng từ khía cạnh đã chứng minh hắn ở trên đảo giao thiệp. Bởi vậy Trương Hằng đối với hắn vẫn là cực kỳ khách khí, chủ động đi tới, lễ phép nói: Hồ Nẹ Gở thuyền trưởng, có chuyện gì sao? Hồ Nẹ Gở vốn là muốn liền chuyện tối ngày hôm qua ở trước mặt chất vấn Trương Hằng, nhưng là gặp lại cái sau thời điểm nhưng lại nhịn không được trầm mặc. Tại được chứng kiến kia hai chiếc thuyền hải tặc trên cảnh tượng cùng trên bờ các tần thi thể về sau, không biết có phải hay không là Hồ Nẹ Gở vào trước là chủ nguyên nhân, hắn lại nhìn Trương Hằng thời điểm cảm giác trên người của đối phương tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Hàn Nha Hiệu mặc dù đoạn thời gian gần nhất ở trên đảo cực kỳ nổi danh, nhưng là rốt cuộc quật khởi thời gian quá ngắn. Nổi danh có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cùng Hắc Thương liên minh ở giữa mâu thuẫn, khuyết thiếu đầy đủ tích lũy, giống Hồ Nẹ Gở dạng này trên đảo lão nhân có rất nhiều kỳ thật cũng không có đem Trương Hằng quá để ở trong lòng. Nhưng kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua về sau, hiện tại Hồ Nẹ Gở đã theo bản năng đem Trương Hằng coi là cùng hắn ngang cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, Hồ Nẹ Gở còn chú ý tới cách đó không xa ngay tại xếp hàng lĩnh kim tệ những cái kia thủy thủ, từ túi tiền trọng lượng đến xem bọn hắn lần này thu hoạch hiển nhiên cũng có chút phong phú. Những cái kia vàng óng ánh kim tệ nhìn chung quanh vây xem chúng hải tặc đều thẳng nuốt nước miếng. Trương Hằng lại một lần nữa đã chứng minh hắn xuất lĩnh đám người kiếm tiền năng lực, thế là Hàn Nha Hiệu khoảng cách đỉnh cấp hải tặc khiếm khuyết chỉ còn lại có thanh danh, không phải cùng Hắc Thương liên minh dẫn tới những cái kia bắt quái chú ý, mà là thật tích lũy đặt tên âm thanh. Loại chuyện này vốn là không có cái gì đường tắt có thể nói, nhưng là lần này hắn sau cùng nhược điểm cũng bị bổ sung. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Trương Hằng chẳng những giải quyết được tần mang tới uy hiếp, mà lại dùng tốc độ nhanh nhất ở trên đảo dựng đứng từ bản thân uy danh, hiện tại nhắc lại đến hắn cùng Hàn Nha Hiệu, đã không có người lại ôm xem náo nhiệt tâm tính đến đối đãi, điểm này từ trước đó Hồ Nẹ Gở những cái kia thủ hạ phản ứng cũng có thể nhìn ra được. Khi bọn hắn nghe được Hồ Nẹ Gở chuẩn bị đến gây sự với Trương Hằng lúc, sở dĩ một cái so một cái chần chờ kỳ thật liền là e ngại biểu hiện. Phần này kính sợ là Trương Hằng dùng hơn 200 cái nhân mạng ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới, ngoại trừ trước đó pháo hoanh chặt lở tởn. Xử lý hai vị tổng đốc dâu đen, hiện tại nặt không có người so Trương Hằng càng khiến người ta kính sợ. Chương 191, cả hai cùng có lợi. Ngươi không có ý định giải thích một chút trên bờ biển phát sinh sự tình sao? Hồ Nẹ Gở thần sắc bất thiện nói. Bãi biển. Sự tình gì? Trương Hằng hỏi ngược lại. Hồ Nẹ Gở thầm mắng một tiếng vô sỉ, tất cả mọi người biết trên bờ biển sự tình là ai làm, nhưng là Trương Hằng hoàn toàn chính xác không có để lại bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, càng mấu chốt chính là Tần cùng dưới tay hắn kia phiếu hải tặc đều chết sạch, ngay cả người chứng cũng không tìm tới. Hồ Nẹ Gở không muốn trong vấn đề này cãi cọ, gọn gàng dứt khoát nói, pháo kích bỏ neo tại cảng khẩu thuyền, giết chết toàn bộ đoàn hải tặc người, ngươi liền không lo lắng cách làm của mình ở trên đảo gây nên chúng nộ sao? Như vậy ai sẽ vì thế mà tức giận đâu? Hồ Nẹ Gở nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ riêng tại vì Trương Hằng dẫn xuất phiền phức nổi giận, ngược lại là chưa kịp nghĩ lại chuyện này, hắn nói kia hai vấn đề đặt ở trong đảo hải tặc trên người thật là rất nghiêm trọng, rốt cuộc đầu năm nay ai lại không hai cái cửu ra, không ai hy vọng mình lúc ngủ bị người cho cắt thiết hầu. Nhưng mấu chốt là Khô Lâu Hào nhóm người kia thân phận cũng không phải là trên đảo hải tặc, mà là một nhóm kẻ ngoại lai, mà lại bọn hắn trước đó phách lối cử động kỳ thật đã dẫn tới không ít người phản cảm. Từ hôm nay buổi sáng trên bờ cắt những người vây xem kia trên thân liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối với Tần chết cũng không có cái gì đồng tình, chỉ là Trương Hằng quả quyết cảm thấy chấn kinh. Bởi vậy sinh ra đề phòng đương nhiên cũng có, nhưng là cũng không tính quá cường liệt. Trương Hằng nói, Hồ Nẹ Gở thuyền trưởng, ta biết ngươi vì giữ gìn trên đảo trật tự bỏ ra rất nhiều, bởi vì ngươi cùng thuyền viên của ngươi tồn tại, nạt mới có thể cùng bình đến nay, đối với cái này ta cũng cùng ở trên đảo những người khác đồng dạng lòng mang cảm kích. Đồng thời vô ý phá hư cố gắng của ngươi. Ngươi cùng Ngự Tần cũng tiếp xúc qua, hẳn là rất rõ ràng hắn là một cái dạng gì người, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chờ mong từ vừa mới bắt đầu liền là không có khả năng thực hiện, hắn cùng dưới tay hắn nhóm người kia là sẽ không thành thành thật thật đợi ở trên đảo. Cho nên ta ngược lại hẳn là cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này sao? Hồ Nẹ Gở châm chọc nói. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi trước kia tỉnh lại là càng muốn tại trên bờ biển nhìn thấy thi thể của hắn đến cùng ta lý luận. Vẫn là nhìn thấy thi thể của ta đi cùng hắn lý luận đâu. Trương Hằng tâm bình khí hòa nói. Hồ Nẹ Gở im lặng, coi như hắn hiện tại lại tức giận cũng không thể không thừa nhận, so sánh Khô Lâu Hào đám kia hoàn toàn không nói đạo lý, chỉ nhìn nắm tay người nào lớn dã man nhân, chí ít Trương Hằng bên này vẫn là nguyện ý giảng đạo lý, nhưng là vừa nghĩ tới liền là giảng đạo lý cái sau vừa đem Tần nhóm người kia cho một đợt bưng hắn lại nhịn không được một trận nhức cả trứng. Bất quá đến cái này hắn khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Mà lại Trương Hằng rốt cuộc không có đem sự tình làm tuyệt, mặc dù toàn bộ nặt đều biết ai xử lý Khô Lâu Hào nhóm người kia, nhưng là chí ít bên ngoài Trương Hằng không có thừa nhận qua chuyện này là hắn làm. Hiện tại vấn đề là hắn làm như thế nào đến xử lý chuyện này mang đến ảnh hưởng, nếu là lúc trước hắn không cần phải để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp truy cứu Trương Hằng trách nhiệm là được rồi, thậm chí có thể lợi dụng mình uy vọng đem cái sau đuổi ra đảo, nhưng là hiện tại lấy Trương Hằng danh vọng hắn đã rất khó làm được điểm này, nhưng nếu như vậy nhượng bộ. Không hề làm gì, lại lộ ra quá mềm yếu, hắn không biết về sau mình còn có thể hay không thủ được thành lũy. Hắn đã thành thói quen trên lục địa sinh hoạt, không có cách nào lại trở lại trên đại dương bao la. Hồ Nẹ Gở ngay tại khó xử bên trong, không nghĩ tới đối diện Trương Hằng lại là mở miệng trước nói, có rất nhiều người không có nhận thức đến Hồ Nẹ Gở thuyền trưởng ngươi đối nặng ổn định tầm quan trọng, chỉ có khi ngươi cùng thủ hạ của ngươi thủ vệ hải bờ thời điểm chúng ta mới có thể yên tâm ra biển. Bất quá thủ vệ nặt cho tới bây giờ đều không nên chỉ là một người trách nhiệm. Hồ Nẹ Gở nhíu lông mày, chờ lấy Trương Hằng nói sau. Mà cái sau quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng, Trương Hằng dừng một chút tiếp tục nói, ta nguyện ý phát biểu một phần tuyên bố, cùng Hồ Nẹ Gở thuyền trưởng ngươi cộng đồng thủ vệ thành lũy. Đương nhiên, bình thường thời điểm thành lũy vẫn là từ ngươi cùng ngươi người đến trường khống, chỉ có khi xuất hiện thời điểm nguy hiểm, nhân tài của ta sẽ gia nhập chiến đấu. Bất kỳ cái gì đối ngươi khiêu khích cũng đem coi là đối Hàn Nha hiệu khiêu khích. Trương Hằng vừa dứt lời chỉ thấy phương xa một đám người đằng đằng sát khí chạy về đằng này. Đầu lĩnh là Đồ Mỹ Ngộ, hắn mặc dù uống say 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 nhưng là nghe nói Hồ Nẹ Gở tìm Trương Hằng hỏi tội vẫn là giật nảy mình. Trương Hằng làm sự tình đã ở trên đảo truyền ra, Hàn Nha hiệu nhân thủ mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ đã không có người dám xem thường hắn. Đồ Mỹ Ngộ lo lắng Hồ Nẹ Gở an toàn cơ hồ đem trong thành lũy người đều mang đến. Mọi người đã làm xong đối mặt một trận ác chiến chuẩn bị, bọn hắn thực lực những năm này mặc dù có nhất định trình độ thoái hóa, nhưng ở trung thành phương diện hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả đuổi tới bên này xem xét, đã thấy Hồ Nẹ Gở cùng Trương Hằng căn bản không có bất luận cái gì dương cung bạt kiếm dáng vẻ, tương phản hai người ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Đỗ Mỹ Ngộ có chút nhìn không rõ, bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, mắt thấy Hồ Nẹ Gở không có việc gì hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta đã giả. Hiện tại là các ngươi những người trẻ tuổi này thời đại. Hồ Nẹ Gở lúc gần đi cảm khái nói, ngươi cùng Sam mới là nặt tương lai, mà chúng ta những này tay chân lẩm cẩm chỉ có thể cùng một đống tảng đá vụn ở cùng một chỗ. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn tại tòa kia trong thành lũy một ngày, liền sẽ cho các ngươi bảo vệ tốt hậu phương một ngày, để các ngươi có thể yên tâm trên biển cả rong ruổi. Trương Hằng sở dĩ lựa chọn như vậy dứt khoát xử lý Huệ Tần là bởi vì hắn biết rõ, giữa song phương là ngươi chết ta vong quan hệ thù địch, từ vừa mới bắt đầu liền không có đường lùi, nếu như hắn không giết sạch Khô Lâu Hảo trên nhóm người kia, loại kia Huệ Tần xây xong thuyền, trên bờ cắt liền là thi thể của hắn, bởi vậy Trương Hằng mới tại tất cả mọi người không có nghĩ tới thời điểm liền kiên quyết động thủ. Trừ cái đó ra hắn cũng muốn mượn Huệ Tần thi thể truyền đạt ra đi một tin tức, bất luận cái gì dám đụng cả Di Nạ thuyền vận tải người, đây chính là hạ tràng. Hắn đã cùng Hắc Thương liên minh triệt để quyết liệt, hiện tại không chỉ là cả Di Nạ không thể rời đi Hàn Nha Hiệu, cái so đối với Hàn Nha Hiệu cũng trọng yếu giống vậy, nữ thương nhân là Hàn Nha Hiệu có thể đem chiến lợi phẩm vận chuyển ra đảo duy nhất con đường, Trương Hằng nhất định phải cam đoan đầu này con đường an toàn. Về phần hắn cùng Hồ Nẹ Gơ mâu thuẫn, kỳ thật cũng không ở chỗ chuyện này bản thân, mấu chốt ở chỗ Hồ Nẹ Gơ đối thành lũy quyền khống chế bên trên, vấn đề này kỳ thật cũng không khó giải quyết, Trương Hằng cùng Hồ Nẹ Gơ kết minh là sau khi tự hỏi kết quả. Nặt hai đại hải tặc nguyên lão bên trong, hắn đã cùng phở giờ náo tách ra, lúc này Hồ Nẹ Gờ ủng hộ đối với hắn liền lộ ra phá lệ trọng yếu, mà đổi thành một bên Hồ Nẹ Gờ hy vọng vẫn còn, nhưng là thực lực đã không có cách nào cùng mấy năm trước so sánh, có Hàn Nha Hiệu cái này cường đại mới minh hữu, cũng có thể củng cố hắn đối thành lũy quyền khống chế. Trương Hằng bản nhân đối thành lũy không có hứng thú gì, lấy tuổi của hắn cũng không có khả năng học Hồ Nẹ Gờ vốn tại bên trong múc mèo, tương phản. Có được một cái trưởng khống thành lũy minh hưu với hắn mà nói ý nghĩa lớn hơn. Tóm lại, đây là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn, Hồ Nẹ Gơ không có lý do cự tuyệt. Chương 192, Khuyết Trương, cùng hoài nghi đối tượng. Tạ ơn. Chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, Hồ Nẹ Gơ rời đi, Hàn Nha Hiệu hải tặc đều dẫn tới thuộc về mình kia bộ phận chia về sau. Cả Dị Nạ đi đến Trương Hằng trước mặt, mở miệng cảm kích nói. Nữ thương nhân không có cách nào tưởng tượng tối hôm qua tại trên bờ biển nếu như Trương Hằng không có kịp thời gấp trở về sẽ phát sinh sự tình gì. Suy nghĩ của nàng vẫn luôn còn dừng lại tại thương nghiệp đấu tranh bên trên, như thế nào cùng mạn quần tranh đoạt thuyền trưởng, so đấu giá thu mua cách, đột phá Hắc Thương liên minh phong tỏa, nhiều lắm là bởi vì phụ thân tao ngộ chú ý cảng khẩu vấn đề, tránh đi mạn quần gia tộc thế lực lớn nhất mấy cái hải cảng, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp kéo xuống mặt mũi, phái ra hải tặc chặn giết bờ gì giờ hảo. Loại chuyện này đã thời gian rất lâu không có ở trên đảo phát sinh qua. Mạn quân chỗ liên hệ đám hải tặc này cũng không thuộc về Nuts, tự nhiên cũng không cần lo lắng sẽ phá hư trên đảo quy củ. Tối hôm qua cũng là cả Dị Nạ lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến thế giới này mặt tối. Tại Nuts mấy tháng này biến hóa của nàng rất lớn, từ ban sơ cùng nam nhân nói chuyện đều đỏ mặt, đến bây giờ có thể cùng một đám hung thần ác sát thuyền trưởng thần sắc tự nhiên có kẻ mặc cả, đạt được mã long đám người khen ngợi, nữ thương nhân cũng cảm thấy mình đã dung nhập nơi này. Đến mức nàng thậm chí quên mình đối mặt chính là một đám giết người không chớp mắt hải tặc, mà tối hôm qua, cái kia gọi Tần Gia Hỏa tại trên bờ cắt thành công gọi lên nàng đấy lòng tất cả sợ hãi. Trong tay đối phương tiểu đao khoảng cách cổ của nàng chỉ có không đến 2 cm khoảng cách, đây là cả Dị Nạ từ lúc chào đời tới nay cùng tử vong cách gần nhất một lần. Khô Lâu Hảo sự tình ta cũng có trách nhiệm, là ta để ngươi bảo trì xâm lược tính, ta đánh giá thấp nguy hiểm trong đó, không nghĩ tới mạn quần lại nhanh như vậy động thủ. Trương Hằng nhìn quanh một vòng bốn phía. Hàng xì cổ tàn vật giao dịch chỗ trước từ sáng sớm mở cửa đến bây giờ một mực rất náo nhiệt, trước cửa sắp xếp hàng dài, nhìn đến đoạn thời gian gần nhất ngươi làm không tệ, cho Hắc Thương liên minh mang đến không ít áp lực. Cả Dị Nạ nghe vậy lộ ra một vòng cười khổ, chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi, kỳ thật không kiếm được tiền gì, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng, kết quả là vẫn là phải dựa vào ngươi Hàn Nha Hiệu. Ta ra biển trong khoảng thời gian này có bao nhiêu thuyền trưởng tự mình đi tìm ngươi rồi. Trước đó hợp tác có 4 cái. Còn có một số có ý hướng, chúng ta đang đàm phán, bất quá bởi vì về sau mạn quần phát một phần tuyên bố, chỉ còn lại 2 cái còn nguyện ý hợp tác với chúng ta, những người khác chuyển thành quan sát, nhưng là tình huống bây giờ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhất là tại ngươi xử lý Huệ Tần nhóm người kia về sau, có không ít người bắt đầu tin tưởng chúng ta có thể ở trên đảo tiếp tục chờ đợi, vừa mới thậm chí còn có thuyền trưởng biểu thị nguyện ý từ bỏ Hắc Thương Liên. Minh, cùng chúng ta thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không tính quá mạnh. Nhưng là so bọn gia hỏa này tốt hơn nhiều. Nữ thương nhân xông hàng xỉ cổ tàn vật giao dịch chỗ lúc trước một ít quần áo tả tơi, phàn nàn không có cho thêm 2 cái đồng tiền vê xô hải tặc nhíu lông mày. Bất quá bây giờ có một vấn đề, nếu như chúng ta lại khuyết trương xuống dưới, một chiếc thuyền vận tải đã không đủ. Hữu Tần có 2 chiếc thuyền, soái hạm của hắn Khô Lâu Hảo cần tu bổ sau mới có thể sử dụng, bất quá một cái khác con thuyền hoàn hảo không chút tổn hại, chiếc thuyền kia trên hỏa lực không bằng Khô Lâu Hảo, nhưng thắng ở không gian càng lớn. Dùng để làm thuyền vận tải hẳn là rất thích hợp, vấn đề duy nhất là chiếc thuyền kia từng làm qua thuyền hải tặc, nếu như tại bến cảng bị người nhận ra có lẽ sẽ mang đến phiền phức. Nay cũng không có gì, Hữu Tần chính miệng nói qua hắn tại cướp bóc thời điểm sẽ rất ít để lại người sống, gặp qua chiếc thuyền kia người cũng không nhiều, mà lại tại xuất cảng trước ta sẽ lại để cho người đem chiếc thuyền kia cải tạo một chút, coi như thấy qua người cũng không nhận ra được. Nữ thương nhân hiển nhiên sớm suy nghĩ qua vấn đề này, về phần nhân thủ, chúng ta có thể ở trên đảo ngay tại chỗ chiêu mộ, kỳ thật bọn gia hỏa này cũng không tệ, trong bọn họ có không ít người trẻ tuổi, làm hải tặc không kiếm được tiền gì, chỉ cần có công việc có thể sống tạm bọn hắn là nguyện ý tại trên tàu chuyên chở khi thủy thủ, hợp tư yêu cầu cũng không cao, mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn là người trên đảo, coi như lẫn vào lại không tốt, ở trên đảo cũng không ít bằng hữu thân thích, nếu như lại xuất hiện tối hôm qua tình huống, người trên đảo cũng sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Trương Hằng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, về sau ta không có ở đây thời gian bên trong, nếu như lại xuất hiện cái gì tình trạng khẩn cấp, ngươi cũng có thể đi tìm Hắc Vương Tử Sam hoặc là Hồ Nẹ Gơ, bọn hắn sẽ hỗ trợ, mặt khác chính ngươi tốt nhất cũng chiêu mộ một đội nhân thủ bảo hộ an toàn, nhân số không cần quá nhiều, có 4-5 người, có thể ứng phó một chút đột phát tình trạng là được rồi. Trương Hằng nói xong gặp cả Gina muốn nói lại thôi, lại hỏi, thế nào? Còn có một chuyện, ta không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi, trước đó ta cùng mấy chiếc thuyền hải tặc hợp tác, cũng không nghĩ lấy có thể một mực giấu giếm được Hắc Thương Liên Minh, nhưng là chúng ta thực sự làm một chút giữ bí mật biện pháp, ấn lý thuyết mạn quần không nên nhanh như vậy liền phát hiện, nhưng là chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không lâu lắm hắn liền cảnh cáo ta. Ngay từ đầu ta tưởng rằng hợp tác mấy hải tặc đoàn nơi đó tiết lộ ra ngoài, ngươi biết, những hải tặc kia rất khó giữ vững bí mật gì, chỉ cần một chén rượu run cộng thêm một điểm kỹ viện đặc thù phục vụ, bọn hắn sẽ đem tất cả biết đến đồ vật đều thổ lộ ra ngoài, nhưng là về sau ta ý thức được một vấn đề, nếu thật là bọn hắn bên kia tiết lộ bí mật lời nói, mạn quần hẳn là chỉ nắm giữ một đến hai nhà tin tức, không đạo lý đối ta hành động rõ ràng như vậy, chúng ta lúc gặp mặt hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn một mực cho ta một loại cảm giác, thật giống như hắn đối ta mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Cho nên ngươi cảm thấy là chúng ta bên này người tiết lộ tin tức sao? Trương Hằng hỏi. Ta không biết, ta chọn lựa đều là nhân thủ tin tưởng được, mà lại tận khả năng giảm bớt tiếp xúc đến chuyện này nhân viên, bao quát bờ gì giờ hào trên tuyệt đại đa số thủy thủ tại bên trong, bọn hắn cũng không biết mình vận chuyển là vật gì. Nữ thương nhân nói. Có đối tượng hoài nghi sao? Cả gì nạ do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Dìm, hắn rất trẻ trung, mà lại có thể biết chữ, trước kia là bờ gì giờ hào trên ký sổ viên, Mã Long đem hắn để cử cho ta. Phụ thân ta vào tù về sau, bờ gì giờ hào bên trên có năng lực những cái kia giả thủy thủ đi hơn phân nửa, trong đó không thiếu phụ thân ta trước kia cực kỳ coi trọng mở ra lương cao người, nhưng là dìm lưu lại, hắn là năm ngoái mới lên thuyền người, theo lý thuyết lòng cảm mến hẳn là cũng không có mạnh như vậy. Mà lại lấy năng lực của hắn coi như rời đi bờ gì giờ hào cũng hoàn toàn không lo tìm không thấy công tác mới. Ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá hắn tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất lưu lại, giúp không ít việc, ta cùng Mã Long bởi vậy đều cực kỳ tín nhiệm hắn, lại thêm hắn làm việc cũng rất chân thành, ta đem hắn từ bờ gì giờ hào trên muôn xuống dưới, đi theo bên cạnh ta, chuyên môn kiểm kê thống kê hàng hóa, bao quát những cái kia tự mình thu mua tới chiến lợi phẩm, hắn biết những vật này đều là từ đâu tới. Đồng thời hắn cũng là số ít mấy cái biết bở gì giờ hào đi thuyền lộ tuyến người. Chương 193, nội ứng cùng mồi nhử. Mã Long chính ghé vào kỹ viện trên giường, để một cái nhân tình kỹ nữ giúp hắn bó thuốc, trước đó bở gì giờ hào bị khô lâu hào đuổi kịp, hắn ném ra nặt hát thương thân phận, nhưng mà đối phương không rảnh để ý, thế là về sau Mã Long người thuyền trưởng này liền xuất lĩnh trên thuyền thủy thủ tại đối phương lên thuyền thời điểm anh dũng tiến hành chống cự, bất quá bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn. Bọn hắn chỉ chống đỡ không đến 3 phút liền bị toàn bộ bỏ vào. Về sau liền là một trận đấm đá, Mã Long bị Tần một quyền đánh đến bụng, mới ngã xuống đất, rốt cuộc cầm không được trong tay đoàn đao, nhưng mà công kích cũng không có đình chỉ, hắn cũng không biết mình lại bị đánh nhiều ít chân, thẳng đến bị kéo vào đáy thuyền nhốt lại, Mã Long mới có rảnh kiểm tra một chút trên người mình, phát hiện trên lưng đã trở nên xanh một miếng mà tử cùng một chỗ. Có một đoạn thời gian hắn cùng trên thuyền những người khác đồng dạng, cho là mình chết chắc. Ở trên đường trở về khô lâu hào còn thuận tay đánh cướp một cái khác thương thuyền, Mã Long tận mắt nhìn thấy Tần cùng thủy thủ đoàn của hắn làm sao đối đại những cái kia đáng thương tù binh, tra tấn bọn hắn tìm niềm vui. Nhìn Mã Long cái này ở trên biển phiêu bạt mấy chục năm già thủy thủ đều kinh hồn táng đảm, hắn thậm chí một lần manh động tự sát suy nghĩ tới. Thẳng đến về sau được phóng thích hắn còn có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mã Long tại xác nhận mình đã sau khi an toàn chuyện làm thứ nhất liền là tìm tòa tiểu quán hung hăng uống dừng lại. Về sau liền lung la lung lay đi đến mình tối thường đi nhà kia ký viện, rốt cục tại kia đối quen thuộc mềm mại bộ ngực ở giữa lần nữa tìm được đã lâu bình tĩnh. Ngày thứ hai hắn ngủ đến nhanh giữa trưa mới mở mắt ra, qua không bao lâu liền lại nhìn thấy cả gì nạ. Chờ một chút, ngươi hoài nghi dìm đầu nhập vào mạng quân. Kỹ nữ sớm tại nửa phút trước liền đã rời khỏi phòng, Mã Long nghe cả gì nạ nói dứt lời, lung lay say rượu sau còn có chút phát trầm đầu, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn một bên mặc quần áo vừa nói. Nói thực ra nếu như không có bây giờ chứng cứ, ta rất khó tin tưởng loại này lên án, dìm là cái hảo hài tử. Ta tại chiêu mộ hắn thời điểm cùng hắn hàng xóm còn cũng có chức làm công địa phương đều giải qua, tất cả mọi người nói hắn là cái hảo hài tử, hắn trên thuyền thời điểm công việc ra sức, chưa từng lười biếng, mặc dù có đôi khi có chút không thú vị, mà lại nghe không hiểu một chút nam nhân đều hẳn là hiểu cho cười, nhưng là cái này không trở ngại ta đem hắn đặt ở ta thích nhất tên người. Đơn bên trong, ta và ngươi nói qua muội muội của hắn sự tình sao? Cái gì muội muội? Cả gì nã hỏi? Dìm có cái muội muội, không phải cha mẹ hắn sinh. Chỉ là trên nửa đường thu dưỡng, so với hắn nhỏ 2 tuổi, khi đó nhà bọn hắn điều kiện cũng không tệ lắm, dìm cũng là tại thời điểm này nhận chữ, nhưng tiệc vui chóng tàn, về sau cũng không lâu lắm cha mẹ của hắn xảy ra ngoài ý muốn, trong nhà chỉ còn lại 2 người bọn họ, kinh tế cũng bắt đầu trở nên túng quẫn, có người đề nghị hắn đem cái kia ở chung không quá lâu muội muội đưa đến cô nhi viện hoặc là tu đạo viện, nhưng là dìm kiên quyết phản. Đối, hắn đem trong nhà có thể bán đồ vật đều bán xong, mình cũng bắt đầu khắp nơi làm công ngắn hạn. Mới miễn cưỡng nuôi sống 2 người, mà năm đó hắn mới 14 tuổi. Mã Long cảm khái nói, bất quá nói tới chỗ này hắn chợt dừng lại. Thế nào? Nói lên muội muội của hắn đến, ta gần nhất ngược lại là hoàn toàn chính xác có nghe nói nàng giống như được một trận bệnh nặng, dì vì trị bệnh cho nàng tốn không ít tiền. Ta trước đó còn hỏi qua hắn có cần hay không trợ giúp, nhưng là dìm nói với ta nợ nần đã trả sạch, hắn có cái bà còn xa thúc thúc, gửi bút tiền cho hắn, giúp hắn ứng phó qua đoạn này nguy cơ. Người này có khả năng hay không là mạng quần? Ta lúc ấy không nghĩ tới phương diện này qua, ta vẫn là không quá tin tưởng dìm lại bán đứng chúng ta, đem bờ gì giờ hào đường thuyền nói cho tần nhóm người kia. Mã Long lắc đầu nói, hắn đã mặc quần áo tử tế, hoạt động một chút bả vai, khẽ động trước đó thương thế để hắn nhịn không được thử xuống răng, ngươi cùng hắn tán gẫu qua chuyện này sao? Còn không có, ta không muốn đánh cỏ động rắn, hiện tại trên tay của chúng ta không có chứng cứ, một khi hắn sinh ra cảnh giác, lại nghĩ bắt hắn lại chân ngựa liền không dễ dàng. Nữ thương nhân đứng dậy, là bờ gì giờ hảo thuyền trưởng rót một chén nước, chuyện này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, mặc dù tần nhóm người kia đã chết mất, nhưng nếu như đảo không ra nội ứng bờ gì giờ hảo lần sau xuất hành vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm, mà lại mấu chốt nhất là nhất cử nhất động của chúng ta đều sẽ bị mạn quân biết. Chờ một chút, vị tần nhóm người kia đã chết mất rồi. Mã Long nghe vậy một mặt kinh ngạc, hắn ngủ một giấc đến bây giờ. Đối sáng nay ở trên đảo truyền ra sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả, cái này sao có thể? Ngươi tại nói đùa ta đúng hay không? Nếu như ngươi không đem mình uống say không còn biết gì, lại chấp nhất tại phóng thích mình giống được bản năng, ngươi vốn nên biết càng nhiều chuyện hơn, Mã Long thúc thúc, mà bây giờ nha. Ngươi có thể là trên tòa đảo này cái cuối cùng nghe được chuyện này người. Ha ha, đây thật là ta trong khoảng thời gian này nghe được việc tốt nhất. Bỡ gì giờ hào thuyền trưởng làm bộ không nghe thấy nữ thương nhân chào phúng. Nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, trở về trên đường ta vẫn luôn tại nguyền rủa đám kia hỗn đản, nguyền rủa bọn hắn hết thảy bị biển cả nuốt hết, dù là dựng vào ta đầu này mạng già cũng không quan hệ, bất quá bây giờ kết cục này cũng không tệ, thế nào, bọn hắn là thế nào chết mất? Ai ra tay, dùng phương pháp gì, còn có bao nhiêu người sống sót? Nói thực ra ta đến bây giờ còn không thể tin được, Hữu Tần trên tay có hơn 200 người đi, đều là hảo thủ, hắn là thế nào tại bọn hắn bảo vệ dưới chết mất? Vấn đề này ngươi một hồi mình ra ngoài nghe ngóng đi. Cả gì nả đánh gây lập tức Long, nói về dìm, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta ngẫm lại xem. Không sai biệt lắm chỉ chút này đi, tại ta biết hắn trong khoảng thời gian này, hắn một mực là cái tốt nhân viên tạm thời, hảo ca ca, tốt hàng xóm, cá nhân ta không cảm thấy đứa bé kia là làm gián điệp liệu. Liên quan tới một điểm cuối cùng, ta tin tưởng chúng ta sẽ làm rõ ràng. Ngươi định làm gì, phái người vụng trộm nhìn chằm chằm hắn sao? Mã Long tiếp nhận ly kia nước súc súc miệng, xem như hoàn thành sáng sớm rửa mặt. Không, ta định cho hắn đầy đủ tự do. Cả gì nạ nói. Ừm. Ta vừa mới làm bộ tại trong lúc vô tình tiết lộ cho dìm một tin tức, có 2 chiếc rất có thực lực thuyền hải tặc đang suy nghĩ rời đi hắc thương liên minh, ngược lại hợp tác với chúng ta, nếu như hắn là nội ứng sẽ đem tin tức này nói cho Mạn Quân. Sau đó thì sao? Mạn Quân lần này sẽ không ngồi yên không lý đến, so với những cái kia tự mình hợp tác. Hắn tôi không cách nào dễ dàng tha thứ là có cái khác có thực lực hải tặc công nhiên đứng tại chúng ta bên này, cho nên hắn nhất định sẽ đuổi tại chuyện này phát sinh trước ngăn cản. Hắn sẽ đích thân đi tìm kia 2 chiếc thuyền trưởng thuyết phục bọn hắn, mà chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm hắn trong khoảng thời gian này hành động liền tốt, một khi hắn cùng kia hai chiếc thuyền trưởng chạm mặt, chúng ta liền có thể bắt dìm. Chương 194, tướng ngủ. Nội ứng sự tình Trương Hằng giao cho Cạ Di Nạ xử lý, từ Hàn Nha Hiệu về cảng sau cho tới bây giờ, hắn còn không có chớp mắt, bởi vậy đợi đến sự tình đều có một kết thúc, dựa theo ước định phát qua cùng Hồ Nẹ Gở cộng đồng thủ vệ thành lũy tuyên bố sau hắn liền cùng An Nì về chỗ ở, ngủ đủ đi. Trở lại mở mắt ra, đã là đang lúc hoàng hôn. Trương Hằng mắt nhìn bên người vẫn còn ngủ say thiếu nữ tóc đỏ, cái sau tư thế ngủ cực kỳ không thành thật, một chân cùng một cái tay đều khoác lên trên người hắn, bên miệng còn tại giữ lại nước bọt. Mấu chốt thần kỳ nhất địa phương ở chỗ An Nì là đem chân khoác lên Trương Hằng ngực, tay lại khoác lên Trương Hằng trên đùi. Trương Hằng hoàn toàn không biết nàng là thế nào đang say ngủ quá trình bên trong không có chút nào ý thức đem mình điên từng cái. Mà lại thiếu nữ tóc đỏ chân cũng không chịu ngồi yên, Trương Hằng liền là bị nàng đạp đến cái cằm mới tỉnh lại. Trương Hằng bỏ ra chút thời gian đem cái sau chân cùng chậm tay chậm rời, tận lực không đánh thức An Nì, bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng, thiếu nữ tóc đỏ giấc ngủ chất lượng luôn luôn cực kỳ tốt. Cho dù có người ở bên thai gõ cái chiêng cũng có thể ngủ được xuống dưới. Bất quá một phương diện khác, nàng đối với nguy hiểm lại có một loại dạ thú đồng dạng nhạy cảm khứu giác. Cho dù đang say ngủ bên trong, chỉ cần gặp nguy hiểm tiếp cận nàng liền có thể ngay đầu tiên mở to mắt. Trương Hằng cũng không biết làm như thế nào giải thích loại hiện tượng này, chỉ có thể đem loại hành vi này quy kết đến bản năng bên trong. An Nhi trên thân có một loại bẩm sinh dạ tính. Đêm đó thiếu nữ tóc đỏ nói với hắn để hắn nhớ tới tiểu vương tử bên trong đầu kia tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bởi vì thích tiểu vương tử, biết rõ ly biệt sẽ đến vẫn như cũ cam nguyện bị thuần hóa, vẹn vẹn bởi vì nó muốn khi nhìn đến ruộng lúa mạch thời điểm nhớ tới tiểu vương tử tóc nhan sắc. Trương Hằng từ một bên trên ghế cầm lấy áo ngoài nhẹ tay choàng tại An Nì trên thân, về sau ở trần đi xuống lâu đi, đi mình dựng lên tới thức nhắm vườn bên trong rút điểm rau xanh, lại đào ra vài củ khoai tây, trong lúc đó lại thấy được nhà hàng xóm tiểu cô nương kia, Trương Hằng hái được mấy cái cây xương rồng cảnh quả cho cái sau. Tại cái này vòng phó bảng trước đó Trương Hằng còn chưa ăn qua loại vật này, tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này liền là cây xương rồng cảnh trái cây, nguyên sinh tại Nam Bắc Mỹ Châu, bình thường sinh trưởng tại cây xương rồng cảnh đỉnh chót, ra bao trùm lấy gai ngược, ăn thời điểm cần trước cắt đứt phần đuôi, về sau đem ra đào lên, còn muốn lấy ra bên trong bắt rắc gai. Hương vị nha, thiên chua ngọt, vừa ăn thời điểm là có chút kỳ quái, nghe nói những cái kia người Anh điên cực kỳ thích loại nước này quả, sẽ còn lấy ra làm thuốc. Kết quả cô bé kia giống trước đó mấy lần đồng dạng, tại hắn đi qua trước hết chạy ra. Trương Hằng cũng không để ý, cái tuổi này nữ hài nhi phụ mẫu thường xuyên sẽ chỉ bảo các nàng không muốn tiếp xúc người xa lạ. Trương Hằng đem mấy cái kia cây xương rồng cảnh quả cùng rau quả cùng một chỗ cầm lại phòng khách, so với trực tiếp ăn sống, hắn càng ưa thích đem thịt quả móc ra, đập nát lăn lộn đến mật ong xả nước uống. Chờ án nỉ từ trên giường đứng lên, Trương Hằng đã làm tốt cơm tối, đem muối ăn vẩy vào cá nướng bên trên. 18 thế kỷ sinh hoạt không có hậu thế như vậy thú vị, nơi này không có điện thoại, không có máy tính, liền ngay cả thư tịch cũng rất ít, nhất là mỗi lần ra biển sau đều sẽ tích lũy không ít tinh thần áp lực, mỗi người cũng có làm dịu áp lực phương pháp. Giống An Nỉ có thể thông qua đánh nhau bảo trì tâm tình thư sướng, Biểu Lì thích cùng người nhà ở cùng một chỗ, Trương Hằng cũng có biện pháp của mình đến điều tiết tâm tình, quản lý cái kia thức nhắm vườn cùng nấu nướng liền là hắn thích nhất hai loại buông lỏng phương thức. Cái trước là hắn tại vòng thứ nhất phó bản lúc bồi dưỡng được yêu thích. Lúc ấy một mình hắn tại trên hoang đảo, ngoại trừ sinh tồn cần bên ngoài cũng muốn không ngừng tìm cho mình sự tình làm để duy trì tinh thần tỉnh lại, tu chỉnh mở rộng vườn rau cũng không chỉ là vì hắn mang đến điểm tích lũy, đồng thời hắn cũng có thể ở trong đó thu hoạch được thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Nhìn xem mình vất vả cần cù gieo hạt hạ hạt giống khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng kết xuất trái cây, quá trình này bản thân liền cực kỳ chữa trị. Nấu nướng cũng là đồng lý. Đáng tiếc xã hội hiện đại sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh. Như loại này cần đầu nhập tinh lực ở trong đó cần tĩnh hạ tâm mới có thể thu hoạch được chuyện vui sướng đã càng ngày càng ít người đang làm. Ngược lại là bây giờ tại cả dịch bỉn làm hải tặc hắn có càng nhiều thời gian có thể tiêu vào sinh hoạt việc vặt bên trên. Bởi vì lần này trò chơi thời gian trước nay chưa từng có dài, tại đao thuật cùng thuyền buồm hàng hải đạt tới LV2 sau Trương Hằng đã đang tính toán lấy lại học điểm những vật khác, trong đó ngôn ngữ là hắn chọn lựa đầu tiên, mấy vòng trò chơi xuống tới hắn đã đầy đủ nhận thức được ngôn ngữ tầm quan trọng. Câu thông tuyệt đối là nhân loại trọng yếu nhất kỹ năng một trong, tại mạn nở hình phòng tuyến phó bản bên trong hắn ăn không ít ngôn ngữ không thông thua thiệt. Mặc dù bây giờ nắm giữ hai môn ngoại ngữ, Phần Lan ngữ hắn sẽ chỉ một chút từ đơn, hắn đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người bình thường, nhưng là bởi vì mỗi vòng phó bản sự không chắc chắn, hiển nhiên có chút không quá đủ. Lúc này liền hiện ra tổ đội ưu thế tới, chí ít mỗi người có thể lựa chọn chuyên công một môn ngoại ngữ, dạng này một cái 6 người đoàn đội liền có thể nắm giữ 6 môn ngoại ngữ. Mà Trương Hằng loại này một mình người chơi lại chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá cũng may hắn có đầy đủ nhiều thời giờ, Trương Hằng cũng định lợi dụng 10 năm này thời gian, đem tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, Hà Lan ngữ còn có tiếng Latin đều học tập một lần, chí ít đạt tới có thể câu thông, cùng xem hiểu văn tự trình độ. Nếu như Trương Hằng nhớ không lầm 18 đầu thế kỷ hẳn là tiếng Latin sau cùng huy hoàng, làm La Mã giáo đỉnh chính phủ ngôn ngữ, từ trước công nguyên một thế kỷ ngay tại các nước Âu Châu chiếm cứ lấy chủ lưu địa vị, khi đó cùng loại tiếng Pháp, tiếng Ý tiếng Tây Ban Nha địa vị đại khái chỉ tương đương với địa phương tiếng địa phương. Nhưng là theo La Mã giáo đỉnh suy sụp, văn hóa phục hưng mang tới dân tộc thức tỉnh, tiếng Latin dần dần đánh mất quốc tế địa vị, mãi cho đến hiện đại toàn thế giới chỉ còn lại Vatican một quốc gia còn tại sử dụng tiếng Latin. Đương nhiên, lúc này ngôn ngữ cùng hậu thế vẫn là có không ít khác biệt, bất quá cơ bản câu thông hẳn không có vấn đề. Trương Hằng còn đang chờ Hắc Vương Tử Sam đề cử hắn gia nhập trên đảo nghị hội, nhưng mà không nghĩ tới sáng ngày thứ hai thời điểm lại ngoài ý muốn thu được nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Tại dùng phương pháp bài trừ rơi mấy cái hư hư thực thực nhân tố về sau, còn lại có khả năng nhất liền là biểu lì vừa mới lại hoàn thành một nhóm người viên chiêu mộ, Hàn Nha Hiệu trên thuyền viên vượt qua 70 người. Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới cái này cái gọi là ở trên đảo thành lập thế lực bình phán tiêu chuẩn lại chính là đơn giản nhân số trên yêu cầu. Nhìn đến lúc trước hắn đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp đi, kết hợp một năm bình thường trò chơi thời gian, cái này đích xác là càng phù hợp thực tế mục tiêu, nhưng là như là đã đi đến một bước này, Trương Hằng cũng không hề từ bỏ dự định, rốt cuộc hắn còn muốn trong thế giới này không sai biệt lắm lại đợi 10 năm, Trương Hằng bây giờ làm chuẩn bị cũng đều là coi đây là mục tiêu. Vô luận là gia nhập nghị hội, nâng đỡ cả gì nạ đối kháng hắc thương liên minh, vẫn là lựa chọn cùng hồ nẹ gỡ kết minh, trợ giúp lì gì, cũng tương tự đang vì hắn mình đánh xuống căn cơ. Chương 195, ở tại đáy biển quái vật. Ngươi nói ngươi nơi ở tối hôm qua bị xâm lấn là có ý gì? Trương Hằng hỏi bàn đọc sách đối diện có vẻ hơi khẩn trương Vincent. Nói thực ra ta cũng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, ta đêm qua ngủ được tương đối sớm, nửa đêm thời điểm mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy cửa sổ mở rộng. Một cái bóng đen đứng tại ta bên cửa sổ, đưa lưng về phía ta ngay tại trong ngăn tủ tìm kiếm cái gì. Làm sao ngươi biết hắn đang tìm thứ này? Trương Hằng chỉ trên bàn quyển kia từ cờ lạc trên thuyền mang về thơ tình tập hỏi. Bởi vì hắn đem phòng ngủ của ta lật cả đáy lên trời, ta lần này ra biển điểm đến 33 viên Tây Ban Nha kim tệ liền đặt ở trong ngăn tủ, nhưng là hắn không có đụng, trên bàn còn có chút tiền lẻ, cũng một phần không ít. Hắn chỉ từ trên giá sách cầm quyển kia tiếp tế ghi chép còn có hàng vật danh sách. Nhưng bản này thơ tình tập bị ta đặt ở dưới gối đầu. Chờ một chút, ngươi làm sao đem thứ này đặt ở dưới gối đầu? Án Nhi nhíu lông mày. Tuổi trẻ thuyền ý sắc mặt đỏ bừng lên, hé miệng, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Trương Hằng cảm nhận được hắn quấn bách, chủ động đem thoại đề rời đi, hỏi, ngươi có nhìn thấy mặt của hắn sao? Vincent nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, không phải là loài người, quần áo ướt sũng, tựa như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Còn mang theo một cỗ nồng đậm tanh vị mà nói, giọt nước thuận ống tay áo của hắn cùng ống quần nhỏ xuống trên mặt đất, mặt khác tóc hai quần áo của hắn trên còn mang theo rong biển cùng vỏ sò. Tuổi trẻ thuyền ý nhớ lại trước đó kia một màn kinh khủng kìm lòng không được lại bắt đầu run lên, ta làm bộ còn đang ngủ, nhưng là vụng trộm đem con mắt trống ra một đường nhỏ, thấy được tay của hắn, còn có bên mặt, phía trên kia đều là lân phiến, về sau hắn giống như phát hiện ta, quay đầu lại đối ta nhếch miệng cười cười, ta liền bị dọa ngất tới, lại mở mắt ra thời điểm trời đã sáng. Ta tranh thủ thời gian chạy ra phòng. Vincent nói xong từ trên thân móc ra ba quyển bút ký, kỳ thật những vật này ta đã phiên dịch không sai biệt lắm, chỉ còn lại tiếp tế ghi chép còn lại vài trang, ta rất xin lỗi, không có bảo vệ tốt bọn chúng. Không, ngươi đã làm được rất khá, trong khoảng thời gian này vất vả. Trương Hằng tiếp nhận bút ký, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, có thể đi ngươi chỗ ở nhìn một chút sao? Đương nhiên. Tuổi trẻ thuyền ý gật đầu nói, hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Ba người đi tới Vincent nơi ở, kia là một tòa không lớn nhà gỗ nhỏ, bất quá một người sống một mình ngược lại là đầy đủ, phụ cận mới trồng không ít thực vật, trong đó không thiếu một chút ở trên đảo tương đối hiếm thấy chủng loại. Trương Hằng nhớ tới biểu lì tại giới thiệu Vincent thời điểm từng nói qua hắn thích thực vật học. Hắn phòng trên tường bò đầy dây leo, nhìn rất xinh đẹp, bên cạnh một hàng rào chi cách thì là biểu lì nhà. Hàn Nha Hiệu tài công lúc này chính ôm mình chỉ có 2 tuổi lớn tiểu nữ nhi trong sân tàn bộ. Thấy được từ nơi không xa đi tới ba người lên tiếng chào, đem nữ nhi giao cho lão bà, về sau cũng đi tới. Các ngươi là vì chuyện kia tới đi. Có thể chờ một lát ta một chút sao? Vincent mở cửa, mắt nhìn một bên An Nhi, có chút ngượng ngùng nói. Đây là ngươi nhà, ngươi nói tính. Trương Hằng nói. tuổi trẻ thuyền y trên mặt nổi lên một vòng vẻ cảm kích, từ trong khe cửa lách mình đi vào, về sau dùng tốc độ nhanh nhất kéo cửa lên, chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Thừa cơ hội này Trương Hàng hỏi Điễu Ly, ngươi ở tại cách vách của hắn, tối hôm qua có chú ý tới cái gì dị thường sao? Cái sau lắc đầu, ta vừa về tới trên lục địa liền sẽ ngủ cực kỳ chết, cho tới hôm nay buổi sáng hắn mặc đầu ngủ gõ vang ta môn ta mới biết được xảy ra chuyện gì, đứa bé kia tối hôm qua đích thật là doa sợ, ta còn chưa thấy qua hắn như thế hốt hoảng bộ dáng. Chần chờ một chút, Điễu Ly lại hỏi, các ngươi cảm thấy chuyện này cùng kia chiếc tàu ma có quan hệ sao? Ta còn không có cách nào xác định. Trương Hằng nghĩ đến Hàn Nha Hiệu về nặt trên đường tao ngộ trận kia quỷ dị phong bạo, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ đích xác là gặp siêu tự nhiên hiện tượng, như thế đến xem kia chiếc tàu ma chủ nhân muốn cầm lại mình đồ vật cũng là giải thích hợp lý nhất, nhưng là không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cho nên mới nói ra Vincent trong nhà nhìn một chút. Lại một lát sau tuổi trẻ thuyền y một lần nữa mở ra cửa phòng, có chút bức rứt mời ba người đi vào. Có trong khoảng thời gian này Vincent cũng đã đem phòng khách thu thập sạch sẽ. Hắn còn lật ra đến một bao lá trà pha được nước, bất quá Trương Hằng không lo lắng uống. Ba người đi vào tuổi trẻ thuyền y phòng ngủ, đầu tiên đập vào mi mắt là trên tường lít nha lít nhít thực vật tiêu bản cùng sơ đồ phát thảo, về sau còn có tán loạn trên mặt đất quần áo cùng giày. Vincent thần sắc có chút xấu hổ, hắn còn chưa kịp thu thập nơi này, bất quá liền một cái đàn ông độc thân mà nói, kỳ thật phòng ngủ của hắn còn không tính quá tệ, Trương Hằng trọ ở trường lúc gặp qua so cái này muốn mạng nhiều phòng ngủ. Chỉ là nhìn qua hai lần Trương Hằng liền đem ánh mắt từ những thực vật kia tiêu bản trên rời đi, về sau hắn ngồi xổm người xuống dùng ngón tay sờ soạn một chút sàn nhà, có mấy khối trên trước đó có nước đọng, bây giờ còn có một ít tầm ướp, hẳn là cái kia khách không mời mà đến dừng lại tương đối lâu địa phương, bao quát ngăn tủ cùng chiếc giường. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tại trên mặt đất nhặt được hai mảnh nhỏ vỏ sò, cùng một mảnh lân thiến, cái này tựa hồ cũng từ khía cạnh xác nhận tuổi trẻ thuyền y trước đó giảng cố sự, về phần tanh mặn hương vị. Bởi vì thông gió nguyên nhân đã phai nhạt rất nhiều. Trương Hằng lại đi đến bên cửa sổ, nơi này cũng là cái kia khách không mời mà đến tiến đến cùng rời đi địa phương. Trên bệ cửa sổ trưng bày hai buồn gọi không ra tên thực vật, bất quá trong đó một chậu bị đụng đổ, phía dưới thì là một cái tiểu hoa viên. Có thể chứ? Trương Hằng mắt nhìn tuổi trẻ thuyền y dì, khi lấy được cái sau cho phép sau hắn trèo lên bệ cửa sổ, từ nơi này nhảy vào vườn hoa. Trương Hằng thử đạp hai lần dưới chân thổ, ngươi đồng dạng bao lâu tới một lần nước? Nô, một tuần một lần đi, lúc ra cửa ta sẽ xin nhờ bên trong cuống, nàng lần trước tưới nước là tại 5 ngày trước. Bên trong cuống cũng là biểu lì phu nhân, tại Vincent chuyển tới sau giúp hắn không ít việc, đây cũng là biểu lì sau khi mở miệng Vincent sở dĩ nguyện ý đi Hàn Nha Hiệu trên làm thuyền y nguyên nhân. Trương Hằng tại trong hoa viên dạo qua một vòng, thấy được phụ cận còn có mấy hộ cư dân, thế là về sau cùng ăn ní lại đi từng cái bái phòng một lần, đáng tiếc cũng không có đạt được cái gì tình báo hữu dụng. Vincent nơi ở tao ngộ xâm lấn là tại đêm khuya, lúc này đồng dạng tất cả mọi người ngủ say, cũng không ai nhìn thấy phụ cận có tuổi trẻ thuyền ý hình dung khả nghi thân ảnh. Buổi trưa cơm trưa là tại biểu lì nhà ăn, Vincent tinh thần còn có chút hoảng hốt, hiển nhiên chuyện xảy ra tối hôm qua đối với hắn kích thích không nhẹ, thẳng đến tuổi trẻ thuyền ý khi lấy được biểu lì cho phép, đồng ý hắn tại nhà mình ở nhờ hai ngày sau mới lộ ra vẻ cảm kích, hơi tỉnh lại một điểm. Chương 196, rơi xuống đồ vật. Ngươi cho rằng tối hôm qua xông vào Vincent trong nhà cũng không phải là quái vật gì sao? Từ biểu lì nơi ở sau khi ra ngoài, Annie hỏi. Ngay từ đầu nghe hắn miêu tả ta đích sắc cũng tưởng rằng kia chiếc tàu ma trên đồ vật tìm đến hắn, nhưng là tại đi chỗ ở của hắn nhìn qua sau ta càng có khuynh hướng loại này cái nhìn. Trương Hằng đem trong tay vỏ sò đưa tới. Làm sao? Annie tiếp nhận nhìn hồi lâu không nhìn ra có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Loại này vỏ sò là phụ cận hải vực. Tại nặt trên bờ cát cực kỳ phổ biến. Ừm, ngươi nói như vậy ta giống như cũng có chút ấn tượng, Haji có vẻ như liền nhặt được một đống cái đồ chơi này, ta đại khái là không thể lý giải hắn yêu thích. Án Nì nói, còn có lân phiến. Trương Hằng đem lân phiến cũng đưa tới, đây là kim cá đối vảy cá, đồng dạng cũng là vùng biển này ngư dân thường xuyên bắt được loài cá một trong. Ngươi làm sao sao sẽ ngay cả loại chuyện này đều biết. Thiếu nữ tóc đỏ sợ hãi than. Ách, ta đã từng nghiên cứu qua một đoạn loài cá. Đây không phải trọng điểm. Vòng thứ nhất phó bản kết thúc bên trong bệ ở từng dạy qua Trương Hằng một chút thường gặp dùng ăn cá, hắn sau khi trở về cũng tại trên mạng tìm ít tài liệu, hắn hiện tại có thể nhận ra cá chủng loại đã vượt qua 200 loại. Nhưng là chiếc thuyền kia không phải một mực tại du đãng sao, sẽ xuất hiện tại phụ cận cũng không phải chuyện không thể nào. Người nói không sai. Trương Hằng nói, cho nên ta về sau lại đi kiểm tra Vincent sân nhỏ, hắn nói hắn một tuần tưới một lần nước, bên trong cuống lần trước giúp hắn tưới nước là 5 ngày trước, ta hỏi bên trong cuống, đoạn thời gian gần nhất ở trên đảo không có vừa mới mưa, hắn trong viện thổ địa cũng đã chứng minh điểm này, nhưng là có cùng một chỗ địa phương là ngoại lệ. A, tại nhìn thấy Vincent phòng ở sau ta vẫn đang suy nghĩ lúc trước hắn đã nói, hắn nói nhìn thấy tên kia thời điểm nó tựa như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng, quần áo một mực tại tích thủy, nhưng là Vincent phòng ở khoảng cách đường ven biển cũng không gần, nếu như vật kia thật là đến từ biển cả chỗ sâu, cho dù là tại đêm khuya, nó từ bãi cắt một đường đi tới vẫn như cũ muốn bước lên không nhỏ phong hiểm, mà lại trọng yếu nhất chính là dài như vậy khoảng cách trên người nó mang nước biển cũng không thừa quá nhiều mới đúng. Loại chuyện này là không có cách nào dùng thường thức để phán đoán A, có khả năng hay không nó bị người rửa, vĩnh viễn bảo trì ngâm nước trạng thái, ta khi còn bé giống như nghe nói qua một chút dạng này cố sự. Án nỉ nhún vai. Ta cân nhắc đến ngươi nói khả năng, nếu là như vậy vậy hắn giọt nước trên người nhỏ xuống tốc độ hẳn là một mực không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế trong hoa viên có một cái góc bùn đất cùng địa phương khác khác biệt, phi thường ướt át. Ngươi hoài nghi có người đi đến nơi đó đem mình cố ý làm ướt. Về sau ở trên người dán lên vỏ sò cùng lân thiến, ngụy trang thành quái vật dáng vẻ, bò vào Vincent phòng ngủ tìm kiếm kia ba quyển bút ký. Thế nhưng là vì cái gì, hắn tại sao muốn làm như thế? Ngươi hỏi là hắn tại sao muốn tìm kiếm bút ký, vẫn là tại sao muốn ngụy trang thành cái dạng này, nếu như là cái trước ta cũng không biết đáp án, nhưng sau một vấn đề cực kỳ hiển nhiên là bởi vì hắn lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Trương Hằng nói, ta sớm hẳn là nghĩ tới, ta kiểm tra đi lại với nhau chiếc thuyền kia trên mang về tất cả mọi thứ. Đều không có phát hiện dị thường, nhưng là trở về thời điểm chúng ta lại gặp phải phong bạo, cho tới bây giờ ta mới biết được ta rơi xuống cái gì. Cái gì? Kia một dương ngân khí cùng chiếc nhẫn dây chuyền cũng không phải là chúng ta mang về tất cả mọi thứ. Án Nhi nhíu lông mày. Lúc ấy lên thuyền bao quát ta tại bên trong có 7 người, có người giấu giếm những người khác còn cầm những vật khác, cũng là hắn chui vào Vincent gian phòng dự định trộm kia 3 quyển bút ký. Trương Hằng nói. Đây chính là vì cái gì trước đó tại biểu lì nhà ngươi không có đem cái này suy luận nói ra được nguyên nhân sao. Trương Hằng nhẹ gật đầu, tối hôm qua 2 người chúng ta cùng một chỗ, có thể bài trừ, còn lại 5 người cũng có thể, ta không nghi ngờ hắn trung thành, nhưng là người kia khả năng không có ý thức được hắn cầm đồ vật nguy hiểm cỡ nào, kia chiếc cờ lạc trên thuyền người cuối cùng cũng không có, rất có thể liền cùng món đồ kia có quan hệ, cũng may phạm vi hiện tại đã co lại đến rất nhỏ, tiếp xuống chúng ta chỉ cần từng bước điều tra liền tốt. Có lẽ không cần phiền toái như vậy Án Ni nói, ta đại khái đoán được người kia là ai. Ừm. Lúc ấy trên thuyền trên cơ bản đều là 2 người một tổ tại hoạt động, muốn gạt một người khác giấu lại đồ vật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cùng tái tư khi đó ngay tại ngươi tầng dưới kiểm tra kho hàng, nhưng là về sau ta nghe được ngươi xô cửa thanh âm, cho là ngươi bên kia xảy ra chuyện gì nguy hiểm, liền chạy đi lên, trong một thời gian ngắn đó tái tư một người nơi đó, nếu có người có thể giấu giếm những người khác giấu lại thứ gì. Vậy cũng chỉ có hắn. Mà lại về sau tại nhìn thấy hắn là trên bong thuyền, cái kia một lát tinh thần nhìn có chút hoảng hốt, bất quá mọi người ngay lúc đó trạng thái đều không phải cực kỳ tốt, ta cũng không nghĩ nhiều. Trở về trên đường gặp được phong bạo thời điểm hắn đang làm gì? Trương Hằng hỏi. Ta không có gặp hắn, khi đó đến phiên hắn nghỉ ngơi, hắn không trên bong thuyền, bất quá ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại, đợi buổi tối lúc ăn cơm ta lại nhìn thấy hắn, phát hiện trên mặt của hắn thanh cùng một chỗ. Ta hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, hắn nói với ta mình không cẩn thận thế. Thiếu nữ tóc đỏ nói, trên thuyền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư đấu, nhưng ta đích xác nghe nói có ít người không phải cực kỳ thủ quy củ, chúng ta dù sao cũng là mới thuyền, người cũng là gần nhất mới chiêu, mỗi lần cập bờ đều sẽ bổ sung lại nhóm nhân thủ thứ nhất, có ít người ở giữa lẫn nhau nhận biết, có đôi khi ở trên trước thuyền liền có chút ân oán. Tái tư là nhóm đầu tiên lên thuyền người, hắn vừa kết hôn không lâu, người là hắn từ kỹ trong nội viện trục ra. Nghe nói quan hệ bọn hắn không sai, bất quá những người khác nơi đó khó tránh khỏi sẽ có một ít lời đàm tiếu. Ngươi biết hắn ở tại nơi này sao? Ta không biết, bất quá ta biết có người khẳng định biết. Án Nhỉ tìm được một cái khác tên là Xìn Hải Tặc, cái sau tại Hàn Nha hiệu mắc lửa pháo thủ, hắn cùng tái tư quan hệ không tệ, 2 người trước đó từng tại cùng một trên chiếc thuyền này cộng sự, ở trên đảo cũng thường xuyên cùng đi tìm thú vui, Xìn quả nhiên biết tái tư nơi ở, mang theo 2 người đi tới. Nhưng mà tới đó sau lại phát hiện trong cửa ngoài cửa ngược lại chỗ đống đều là đồ dùng trong nhà. Tái tư từ một con tủ quần áo sau nhô đầu ra, nhìn thấy 3 người thần sắc có chút ngoài ý muốn, nhất là tại nhìn thấy Trương Hằng sau trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền che giấu, thật có lỗi, ta ngay tại chuẩn bị dọn nhà. Xin nghe vậy sững sờ, sau đó vui vẻ nói, không tệ lắm, vừa đã kết hôn liền lại chuyển nhà mới, bất quá ngươi làm sao sao không gọi ta hỗ trợ. Dù sao cũng không có nhiều đồ vật. liền không làm phiền ngươi. Tái Tư nói, về sau hắn lại nhìn về phía Trương Hằng cùng An Nhi, hôm nay ta bên này khả năng có chút không tiện lắm, thuyền trưởng ngươi có thể ngày mai lại đến sao? Chương 197, Betty, đêm Giáng sinh vui vẻ. Không sao, chúng ta cũng không có việc gì, vừa vặn đến cấp ngươi hỗ trợ. Trương Hằng nói, xài xệ Tiếu Dung có chút miễn cưỡng, cái này thanh âm một nữ nhân từ trong nhà truyền đến, làm sao vậy, xài xệ, có khách sao? Là xỉn, còn có. Ách, hai cái bằng hữu. Ngươi không mời bọn hắn đi vào sao? Ta suýt nữa quên mất xài xệ vô vô đầu, trong nhà tương đối loạn, các ngươi bỏ qua cho. Nói xong hắn đem ngoài phòng cái ghế lại chuyển về đến trong phòng, Trương Hằng ba người cùng sau lưng hắn, cùng đi vào. Chà si, đi cho khách nhân qua điểm cà phê đi. Xài xệ phòng đối diện bên trong một cái vóc người đầy đặn nữ nhân nói, cái sau hẳn là vừa cùng hắn kết hôn không bao lâu thê tử, nghe vậy gật gật đầu, đi vào phòng bếp, một lát sau thanh âm của nàng lại vang lên, xài xệ, ngươi biết bẹt vừa tặng cà phê đầu ở nơi nào sao? A, ta biết để ở nơi đâu, ta đi lấy đi. Xài xệ vừa nói một bên lên lầu 2. Nửa phút sau cái kia tên là trả xỉ nữ nhân từ phòng bếp đi tới, trong tay bưng một bản quả xoài, thật có lỗi, xài xệ đem đồ làm bếp cái gì đều thu lại. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại quả ướp lạnh. Trương Hằng tiếp nhận hoa quả sau nói tiếng cảm ơn, hắn cùng Trạ Xỉ nói chuyện phía một hồi, cái sau cực kỳ hay nói, trên cơ bản hỏi gì đáp đấy, mà lại không có cái gì cảnh giác. Mấy câu sau Trương Hằng không sai biệt lắm liền có thể khẳng định sẽ cũng không có đem kia chiếc cờ lạc trên thuyền phát sinh sự tình nói cho nàng. Nàng đối chuyện tối ngày hôm qua cũng không cảm kích, chỉ cho là Trạ Xỉ là tại tân phòng bên kia qua đêm. Trương Hằng cùng An Nhi liếc nhau một cái. Đã cơ bản xác định sạch sẽ liền là người bọn họ muốn tìm, chỉ chờ hắn xuống lầu sau liền cùng hắn ngả bài. Nhưng mà cái này một bên xin đích lại nói thầm, cầm cái cà phê phải tốn thời gian dài như vậy sao? Chà xì có chút xấu hổ, ta đi thúc thúc hắn đi. Nói xong nàng hướng một bên phòng chứa đồ đi đến, xin tại một bên nhắc nhở, xài xệ tại trên lầu 2. Lầu 2. Chà xì nghe vậy ngẩn người, thế nhưng là lầu 2 vừa bị chúng ta thanh không, nơi đó đã chẳng còn gì nữa a. Trương Hằng nghe vậy ngay đầu tiên xông tới, nhưng mà lầu 2 lại là đã không có một ai, trong đó một gian phòng chính đại mở cửa sổ. Trương Hằng xuyên thấu qua kia phiến cửa sổ thấy được phía dưới trên đường phố một bên lao nhanh một bên hướng bên này quay đầu vãng lai xài xệ, quay người đối ản nhì nói. Chia ra truy. Nay cũng không thể hoàn toàn trách hắn không đủ cẩn thận, rốt cuộc lần này tới Trương Hằng chỉ là dự định cùng xài xệ nói một chút, cũng không có ý định dùng cái gì thủ đoạn cương ngạnh, cái sau ngoại trừ ban đêm xông vào Vincent nơi ở. Đem tuổi trẻ thuyền y dọa gần chết bên ngoài cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, ấn lý thuyết cũng không có vừa thấy mặt liền chạy lý do. Bất quá bây giờ lại nói loại chuyện này đã vô dụng, ản nỉ đã lao xuống lâu đi, mà Trương Hằng cũng lật ra cửa sổ, nương theo lấy nhiều tiếng hô kinh ngạc nhảy tới một cái khác tòa nhà phòng ở đỉnh. Hắn cũng không phải cố ý chơi lên thích khách tín điều, chủ yếu bởi vì vùng này có chút cùng loại cá sông khói ngõ hẻm, đều là nặt nổi danh khu dân nghèo, bất quá cùng cá sông khói ngõ hẻm khác biệt. Nơi này kiến trúc là lấy nơi ở làm chủ, bố cục lộn xộn, đối kẻ chạy trốn rất có lợi, mà lại sẽ lại tại nơi này sinh sống thời gian rất lâu, so với vừa tới nơi này Trương Hằng đối với địa hình càng thêm quen thuộc. Trương Hằng chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể chiếm cứ có lợi quan sát vị trí, cam đoan không đem người mất dấu, so sánh dưới An Nhi liền dễ dàng hơn, nàng ở phía dưới chỉ cần đi theo nóc nhà Trương Hằng là được rồi. Sai sẽ lúc này cũng nhìn thấy truy binh sau lưng. Nhưng mà hắn chẳng những không có dừng lại ngược lại chạy nhanh hơn, đồng thời không ngừng cải biến phương hướng, mượn nhờ chung quanh địa hình che chắn sau lưng ánh mắt, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cách nào thoát khỏi cư cao lâm hạ Trương Hằng, hắn cũng lộ ra càng ngày càng nhanh nóng nảy. Trương Hằng tại trên nóc nhà hoạt động, cũng là không cần đối mặt đất phức tạp hoàn cảnh, trực tiếp lựa chọn thẳng tắp tiến hành di động liền tốt, một năm rưỡi này trên biển sinh hoạt thăng bằng của hắn tính đã rèn luyện rất khá, cứ việc chỗ đặt chân cao thấp nhấp nô. Nhưng hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì trọng tâm ổn định. Mắt thấy khoảng cách sạch sẽ càng ngày càng gần, Trương Hằng trong lòng tính toán lại có 10 bước hắn liền có thể từ nóc phòng nhảy xuống, nhưng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhất lại thất bại trong gang tấc. Hắn vừa nhảy lên kia phiến nóc nhà đại khái bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, mang theo tử hạ lạc quá trình bên trong đào ở một cây xà nhà gỗ, nhưng mà sau một khắc cây kia xà nhà gỗ cũng theo tiếng mà đứt. Mắt thấy Trương Hằng ngã vào một tòa trong tiểu lâu sạch sẽ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng ngay sau đó một thân ảnh từ hắn bên trái trong hẻm nhỏ vọt ra, đối phương không nói hai lời trực tiếp đạp chúng sải sệ ngực, cái sau thân thể không bị khống chế bay lên, đụng phải bên cạnh một tòa giá gỗ, sải sệ không để ý phía sau lưng đau đớn, từ dưới đất thật nhanh bỏ lên, nhưng hắn khập khiễng mới chạy ra không đến hai bước, trên cổ liền nhiều hơn một thanh quân đao. Lại một lát sau Trương Hằng cũng đầy bụi đất từ bên cạnh trong tiểu lâu đi ra. Hắn bồi cho cổng ngay tại phơi nắng lao đầu hai cái kim tệ, lúc này mới đi tới Sài Sệ trước người. Vì sao phải trốn chạy? Sài Sệ ngậm miệng, không nói lời nào. Tối hôm qua ngụy trang thành quái vật chui vào Vincent người trong phòng cũng là ngươi phải không? Trương Hằng lại nói. Sài Sệ nghe vậy trên mặt rốt cục có biểu lộ, bắt đầu lộ ra vẻ bối rối. Trước đó chúng ta ở trên biển gặp phải trận kia phong bạo, ngươi làm như thế nào, cùng ngươi tại kia chiếc cờ lạc trên thuyền tìm tới đồ vật có quan hệ sao? Trương Hằng tiếp tục nói. Lần này Sài Sệ rốt cục không có cách nào lại giữ vững bình tĩnh, trước đó trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn, Trương Hằng là vì sự tình khác tìm đến hắn, rốt cuộc chuyện xảy ra thời điểm chỉ có một mình hắn ở đây, hẳn không có những người khác nhìn thấy, mà về sau trận kia phong bạo, người bình thường cũng sẽ không cùng hắn liên hệ với nhau. Sài Sệ không biết Trương Hằng là thế nào hoài nghi đến trên người hắn. Không thể không nói trải qua hai lần thành công ra biển, Trương Hằng tại thuyền viên bên trong uy vọng xác thực đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Sài Sệ do dự một lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Thật có lỗi thuyền trưởng, ta không có tìm được vật kia, là nàng tìm tới ta. Nàng, án nhì nhíu lông mày. Chúng ta sau khi tách ra, có thanh âm một nữ nhân tại bên thai của ta vang lên, nàng xưng mình là Betty. Ta lục soát khắp kho hàng lại tìm không thấy thanh âm này nơi phát ra. Betty. Trương Hằng đối với danh tự này ngược lại là cũng không lạ lắm. Tại quyển kia thơ tình tập trung cái tên này đã xuất hiện vô số lần. Trước đó thời điểm Trương Hằng coi là Betty là thuyền trưởng thê tử hoặc là tình nhân. Nhưng bây giờ đến xem cái tên này chủ nhân chỉ sợ cũng không đơn giản. Ngươi lúc đó vì cái gì không đem chuyện này nói cho chúng ta biết? Thiếu nữ tóc đỏ hỏi. Ta khi đó tưởng rằng chính ta tinh thần xảy ra vấn đề gì xảy xê nói. Cái kia gọi bệ tỷ nữ nhân cảnh cáo ta, nếu như ta đem chuyện này nói cho các ngươi, sẽ bị các ngươi xem như tên điên nhét vào chiếc thuyền kia bên trên. Chương 198, xeo tiệp cổ thần. Chúng ta về sau lại xuống đến tầng kia kho hàng, nhưng là không có gặp ngươi, thẳng đến mọi người trên bong thuyền tập hợp, ở giữa trong khoảng thời gian này ngươi đang làm gì? Án Ni hỏi. Ta đi thuyền vĩ, cái kia tên là bệ tỷ nữ nhân nói với ta nàng có cái gì cho ta nhìn. Đó là cái gì? Trương Hằng nói. Một kiện lễ vật. Lễ vật. Nàng nói nàng là cắt tẹt người cổ thần, nằm trong tay trên biển phong bạo, nếu như ta lựa chọn sùng bái nàng, liền có thể từ nàng nơi đó đạt được một bộ phận thần lực. Sài Sệ trần chờ một lát, có chút không thôi từ trong túi móc ra nhất mai bối xác. Trương Hằng tiếp nhận viên kia lớn chừng ngón cái vỏ sò, từ vẻ ngoài trên nhìn không ra thứ này có gì đặc biệt, liền cùng bờ biển trên bờ cắt còn lại mấy cái bên kia khắp nơi có thể thấy được màu trắng vỏ sò giống nhau như lúc. Bất quá vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở để hắn ngay đầu tiên xác nhận cái này đích xác là một kiện có được siêu tự nhiên lực lượng trò chơi đạo cụ. Betty vỏ sò, chưa giám định. Từ danh tự trên tạm thời phán đoán không ra nó công dụng, mặt khác Trương Hằng còn chú ý tới sẽ nâng lên xếp tiệp cổ thần. Thần thoại xếp tiệp là cùng thần thoại Hy Lạp cùng Bắc Âu thần thoại đặt song song tam đại châu Âu thần thoại hệ thống một trong, ban sơ là tại người xếp tiệp ở giữa lưu truyền. Người xếp tiệp nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một chủng tộc. Bọn hắn là thượng cổ lúc sau nhiều dân tộc hỗn tạp cùng một chỗ, từ cộng đồng văn hóa cùng ngôn ngữ ngưng tụ thành một cái dân tộc tập đoàn. Bọn hắn là châu Âu sớm nhất sử dụng đồ sắt một nhóm người, đồng thời cũng có tương đương kiến trúc trình độ. Nước Pháp đông bộ sông Xỉn, doa ngươi trên sông du lịch, nước Đức tây nam bộ sông Duyển, sông Đa Nụy thượng du địa khu là người sẽ tiệp nơi phát nguyên. Bọn hắn lấy bộ lạc làm đơn vị hướng toàn bộ châu Âu đại lục thẩm thấu khuyết trương, vượt qua ản tờ núi, đã từng ở khắp mọi nơi. Bọn hắn đã là chiến sĩ cũng là thương nhân, thợ rèn, người ngâm thơ rong, nghệ thuật gia, hôm nay nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này địa phương đều là hoạt động của bọn họ khu vực. Thẳng đến La Mã đế quốc quật khởi, kệ xạ chiếm lĩnh người sẽ tiệp trung tâm văn hóa gỗ ẻo, giết chết vượt qua 100 vạn người xẻo tiệp, cũng làm cho sẽ tiệp văn minh tại châu Âu đại lục ở bên trên dần dần thất lạc, rất nhiều sẽ tiệp truyền thuyết như vậy thất truyền. Đây cũng là vì cái gì hậu thế thần thoại sẽ tiệp không có thần thoại Hy Lạp cùng Bắc Âu thần thoại nổi danh nguyên nhân. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ bị người quen thuộc thần thoại sẽ tiệp đại khái liền chỉ còn lại vua Assur cùng kiếm trong đá chuyện xưa. Trương Hằng đối thần thoại sẽ tiệp cũng chưa quen thuộc, phụ thân hắn tại đại học chủ công chính là Hy Lạp cùng Bắc Âu thần thoại, mẫu thân thì là cơ đốc giáo thần thoại, khi còn bé cái này ba loại chuyện thần thoại xưa hắn nghe tương đối nhiều. Đây cũng là vì cái gì hắn tại quyển kia thơ tình tập trên nhìn thấy bệ tỷ cái tên này nhưng như cũ không có quá nhiều ý nghĩ nguyên nhân. Ngươi nói nàng muốn ngươi sùng bái nàng, làm thế nào? Trương Hằng tiếp tục hỏi. Sài Sệ nghe được vấn đề này ánh mắt lấp lóe, ta không biết, ta cần trước hoàn thành khảo nghiệm, tìm tới kia ba quyển bút ký, nàng mới có thể nói cho ta bước kế tiếp làm thế nào. A, đến loại thời điểm này ngươi còn muốn nói lão sao? Án Nhỉ thần sắc bất thiện, cái kia thanh quân đao khoảng cách sẽ yết hầu càng gần, trước đó trận kia phong bạo không rồi cùng ngươi có quan hệ sao? Trương Hằng cái này cũng nói, ta có thể lấy thuyền trưởng danh nghĩa cam đoan không truy cứu trước ngươi sở tác sở vi, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi đến tột cùng đều làm cái gì, kia chiếc cờ lạc trên thuyền cảnh tượng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cũng không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi người vô cớ biến mất đi. Cảm nhận được cổ ở giữa hàn ý, Sải Sệ cũng không dám lại đùa nghịch hoa chiêu gì, ta dựa theo yêu cầu của nàng tại Hàn Nha hiệu cột buồm đỉnh dùng sẽ tiệp ngữ khắc lên nàng danh tự, ý vị này từ nay về sau chiếc thuyền này đều nhận nàng che chở. Mà lại ta hỏi qua nàng, nàng nói kia chiếc cờ lạc trên thuyền phát sinh sự tình là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Chiếc thuyền kia trên người quá tham lam, qua nhiều năm như vậy một mực tại mượn nhờ lực lượng của nàng triệu hoán phong bạo dùng so cái khác thương thuyền nhanh gấp đôi tốc độ tại kia phiến hải vực đi thuyền, kiếm lấy đến phong phú lợi nhuận, nhưng là làm là như vậy có đại giới, điều khiển phong bạo cần đáy lòng phẫn nộ, bọn hắn đang tức giận bên trong mất phương hướng mình, cuối cùng vĩnh viễn không cách nào thoát đi ra kia phiến phong bạo, thuyền viên đoàn giữ cửa sổ đều đóng đinh. Nhưng là vẫn như cũ có thể nghe phía bên ngoài lôi minh hòa phong âm thanh, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhảy vào trong biển rộng. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào liên hệ đến nàng, có thấy được nàng dáng vẻ à? Ta không có cách nào liên hệ nàng, chỉ có thể hướng nàng cầu nguyện, nhưng là phải chăng đáp lại là từ nàng đến quyết định, hạ kia chiếc cờ lạc thuyền sau nàng chỉ đáp lại qua ta một lần, cùng trước đó đồng dạng đều là chỉ có thanh âm, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng của nàng. Sài Sệ nói xong xin cùng Trạ Sỉ cũng chạy tới, hai người còn không biết xảy ra chuyện gì, Sài Sệ trước đó đột nhiên từ lầu 2 rời đi, Trương Hằng cùng An Ni ở phía sau theo đuổi không bỏ, hai người đều là không hiểu ra sao, bất quá nhìn thấy bị buộc tại nơi hẻo lánh Sài Sệ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trương Hằng nhìn An Ni một chút, cái sau thu tay lại bên trong quần áo, Trương Hằng đối Sài Sệ nói, về sau đừng lại trên thuyền vụng trộm đánh bạc, xem ở ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng lần này liền không truy cứu. Lần sau ra hải chiến lợi phẩm giảm phân nửa. Vì để tránh cho tại thuyền viên bên trong gây nên không cần thiết khủng hoảng, Trương Hằng cũng không tính đem chuyện này lại nói cho những người khác. Hắn cũng không lo lắng sẽ nói lung tung, cái sau tư tàng bẹ tỉ vỏ sò, tại cột buồm khắc xuống xẻo tiếng ngữ, cho Hàn Nha hiệu trên thuyền viên mang đến nguy hiểm, nếu như hắn đầy đủ thông minh nên tiếp tục giữ yên lặng. Quả nhiên, Sải Sệ nghe vậy không nói gì thêm, cứ như vậy chấp nhận đánh bạc thuyết pháp. Đám ba người rời đi. Thiếu nữ tóc đỏ một lần nữa mở miệng nói, ngươi tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn thuyết pháp, là cảm thấy hắn đang nói láo sao. Trương Hằng lắc đầu, dưới loại tình huống này hắn nói dối khả năng rất nhỏ, bất quá một người khác liền chưa hẳn. Cái kia bẹ tì. Nàng tại kia chiếc cờ lạc thuyền sự tình trên hiển nhiên lừa gạt Sải Sệ, những cái kia biến mất người cũng không phải ném biển tự sát, chí ít không hoàn toàn là ném biển tự sát, bởi vì cái này không có cách nào giải thích bị khóa trái phòng thuyền trưởng, còn nắm chắc tầng kho hàng trên vết chảo. Thần cũng sẽ gạt người sao? Cái này muốn nhìn là cái nào thần thoại hệ thống bên trong thần. Trương Hằng nói, hắn đối thần thoại sẽ tiệp hệ thống cũng không quen thuộc, nhưng là đối Bắc Âu cùng Hy Lạp chư thần lại cũng không lạ lắm, ở trong đó ra hỏa cùng nó nói là thần còn không bằng nói là lực lượng tương đối cường đại phàm nhân, mà lại lấy dùng xuống bản thân suy nghĩ rẻ ở làm đại biểu, một cái sống so một cái tùy tâm sử dụng. Bất quá cái này tên là bệ tỷ sẽ tiệp cổ thần hẳn là cũng không ở đây liệt kê, nàng phong cách hành sự tựa hồ phi thường cẩn thận. Lúc ấy leo lên kia chiếc cờ lạc thuyền có 7 người, nàng lại chỉ tuyển chọn lạc đàn sẽ sệ thi thầm. Trương Hằng không biết là bởi vì nàng lúc đầu tính cách chính là như vậy, vẫn là đang tránh né cái gì. Chương 199, ngả bài. Trương Hằng cùng Án Nhỉ tìm được trận kia phong bạo xuất hiện nguyên nhân, bất quá kia chiếc cờ lạc trên thuyền đến tột cùng đã sinh cái gì, đại khái cũng chỉ có cái kia tên là bệ tỷ cổ thần biết. Trương Hằng không biết là có hay không là bởi vì hắn bây giờ tại lục địa trên nguyên nhân. Tại hắn cầm tới viên kia vỏ sò sau đối phương cũng không có tới tìm hắn, bất quá Trương Hằng cũng không có phất lờ, hắn ngay đầu tiên trở lại Hàn Nha hiệu bên trên, dùng tiểu đao tức mất cột buồm đỉnh cổ sẽ tiệp ngữ danh tự, về sau lại tìm đến nữ thương nhân, để nàng phái người đi thuộc địa tìm kiếm tu một e cây. Dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp, dùng cái sau chế thành hộp gỗ có thể ngăn cách sức mạnh tự nhiên, vừa vặn loại này cây cối liền sinh trưởng tại Mexico gặp hạ cả, nếu như Trương Hằng nhớ không lầm nơi đó hiện tại hẳn là Tây Ban Nha thuộc địa. Thuận lợi lần sau ra biển trở lại hắn còn kém không nhiều có thể cầm tới tu một e cây hộp gỗ, đáng tiếc thứ này không phải trò chơi đạo cụ, không phải Trương Hằng thật đúng là nghĩ trực tiếp mang một bao ra phó bản, dạng này hắn về sau đều không cần lại lo lắng trò chơi đạo cụ cất giữ vấn đề. Trước đó, vì để tránh cho cái kia gọi bệ tỷ cổ thần lại đi dẫn dụ những người khác, Trương Hằng chỉ có thể tạm thời đem thứ này mang trên người mình. Mà đổi thành một bên, Cả gì nạ đối nội ứng điều tra cũng rốt cuộc đã đợi được kết quả.